Chương 97, dẹp một nghịch đạo, hầu hậu sự, chương 97, dẹp một nghịch đạo, hầu hậu sự, mấy chảo rồng múa linh hoạt tựa tụ lực, nước biển như cuộn 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 vào người hắn mà lao xuống đấm đặng dũng. Nước. Trong sử thi mà hạc hạ dạ tạ, chính lợn thần vạ dạ hạ nâng lục địa lên khỏi sự nhấn chìm của hồng thủy, ấy giờ mà lại dám dùng nước biển nhấn chìm vạ dạ hạ. Vừa cười gào mà nhảy lao lên đối đầu với hắn, tay hóa long thủ, tay rồng, trên đầu tựa như mọc sừng mà lao xuống. Người dân hò hét kinh thiên động địa, vì sao? Võ thần thần long như cơn sóng lớn lao xuống đấm thẳng mà đối đầu với một võ thần thần hợi, hai luồng sát khí to tới mức mà hiện thân võ thần của nó to như thật vậy. Áp lực, có chứ sao không? Tay của hắn không thể nào mà chịu được lực đối địch mạnh đến thế, may mà có long thủ bảo kê phần ấy mà chống đỡ. Vị đủ sợ mà phá lệ, phù hộ thêm cho trà ba cha vóc người ngày càng to hơn, mạnh hơn, bất tử hơn. Nhưng nhập ra thì tùy tục, hiện giờ đang ở đất Việt, việc ấy hạn chế nhiều hơn. Vị đủ vì đang cố làm quá chấn mà hổm máu, dần không kiểm soát được bị đẩy về vũ trụ của các vị thần. Nãy giờ mấy vị ấy coi mà cũng phải lắc đầu ngao ngán, sự giúp đỡ của vị Snu đang quá mức thế giới này cho phép. Thêm nữa khu vực cũng chẳng phải của lão, lão không được phép can thiệp nặng như vậy, riêng Lạc Long Quân có khả năng kích thích khả năng con rồng chẳng qua là vì thực người Việt có máu rồng trong rồi, đây không phải là trao tặng mà là kích thích. Sùng Lam cũng như bao vị thần, phân thân ở khắp nơi, ấy nhưng nếu vợ đau thì tất cả bản thể đều cản qua. Bầm chịu không nổi lực của đại thần như vị Snu, nay tạo pháp chế mặt trời là đã hơn nửa phân rồi. Từ đợt vòng tay trao cho Ngọc Kiến Dùng, thì các vị thần đều cho rằng bẩm vô trách nhiệm, quá trách nhiệm khả năng cho phép, nên đã phạt không được dùng phép, giờ mới hết mà dùng quá nhiều, ngay ở một thế giới đang cố gắng đè nén sức mạnh hoang tưởng. Thà như thế giới gốc của Ngọc Yến thì nó gần như không có, việc dùng thì gần như không thể, chứ không theo kiểu được mà rất khó như ở đây. Long Quân cũng đành thương vợ, trợ vài phần lực mà đáng lẽ ra không được dùng, chấp nhận bị cấm phép vài triệu năm vốn rất nhanh với người mà tương trợ. Dần ra hắn xuyên qua cả người của chế ba cha, đâm xuyên mà làm tên ấy gào gầm liên tục, vị nụ biết thế nãy không ra lực tác động thì giờ còn giúp được rồi. Xuyên qua một đống nội tạng, gần đến bụng thì hắn đổi chiều mà đâm ra ngoài, sợ dính phân dính axit ở bụng mà né. Người đặng dũng chịu cũng không nổi phép của Vishnu mà nổ tan bành. Vishnu không thể nào chấp nhận việc bị quy phục trước sức mạnh của nước, dáng người mặc ngăn cản mà thêm một đợt phép mà ném bản thể đặng dũng và một cái vòng vạ dạ hạ về phía quy nhân, một vòng thì quá sức mà vỡ nát rồi. Lúc ấy Lạc Long Quân cũng bị đẩy về thế giới các thần, nhìn nhau với Vishnu mà lắc đầu ngao ngán. Thần linh, khi trợ giúp người thường thì bình thường, song giúp thánh nhân giữa cuộc đua bẻ nhánh đường đi của thế giới với nhau, thì không được đưa hay ban lực mạnh quá đà gây mất cân bằng thế giới. Cứ ấy mà vì đủ ban phước lớn, Long Quân ban phước lớn theo mà đánh thì là phá vỡ sự bình thường của thế giới này ở phương diện nào đó, làm hai vị thần phạm vi mà bị đưa về thần giới. Ban phát thần khí thì được, thần thú cũng không sao, phương lành nguyền rủa thì vừa phải, chung quy đều phải vừa phải không quá bá đạo theo mỗi thế giới. Bầm cũng biến phai đi cái hiện thân, Ngọc Yến một chân tiếp đất tiếp làm nát cả sàn. Tim nói cái mà lịm cả đi. Quân lính sợ hãi mà chạy tứ tung, may đang ở sân riêng không có dân nhìn thấy, Vũ Vương sau đó ngồi loan tin rồng hạ đó là do. Phúc Luân thấy ác quỷ hiện hình, đánh bài tròi triệu hồi thần long đánh chết ác quỷ. Việc long giáng xuống trời nam làm kinh động xung quanh, thương nhân các tiểu từ xa còn thấy được cảnh ấy mà ghi chép lại. Nhà Thanh, vua Lê chúa Trịnh với Lân Bang như Ai Lao, Cao Miên cũng thấy mà kinh hãi. Mấy tháng sau thôi mà sứ đoàn đại hòa, Cao Miên, Xiêm La qua xin cống nạn, xin lập quan hệ với nhau. Vũ Vương nhận quà, tỷ nữ không xuể nổi. Tại Thăng Long, đoàn thiên sứ của nhà Thanh vào tới tận nơi. Nơi đây thành trì rộng lớn, đâu đâu cũng là hồ nước, người dân mua bán tấp nập, nhiều phường hội làm nghề buôn bán. Thành tuy to, song lại đắp toàn bằng đất. Từ độ chúa Trịnh nắm quyền thì cứ ra sức mà đắp xây thành thêm, với quy mô liên tục thì chỉ còn việc đắp đất cho mau. Phủ Trịnh Vương cao nguy nga, cạnh ngay bờ Nhĩ Hà, sông Hồng, sở dĩ gọi vậy là do con sông uốn lượn như hình thù cái thai mà gọi. Bất quá dân thì đọc lại thành Nhĩ Hà. Gạch ngói xanh ngọc, ngoài thì chuông voi chiến, quanh phủ là các nguyệt đài, thủy tạ để ngắm cảnh vui chơi. Năm 1644 chúa Trịnh dành cho xây lầu Vũ Long mang hình năm con rồng. Lầu rất cao 300 thước, 120m, được dát bằng mảnh sứ và có đá cẩm thạch quấn quanh, nên từ rất xa đã có thể trông thấy. Hoàn thành. Điện đài vốn đã nát hết, việc vào chầu bỏ mà sang bên phủ chúa Trịnh chầu, hay gọi là vương phủ hoặc chính phủ. Điện kính tiên nát tương, đâu đó chỉ xây hai gian nhà mà thờ trời và thờ đất. Cớ ấy nên có sứ đoàn thì cũng không bao giờ tiếp trong hoàn thành, mà sứ giả chỉ chịu để đua tiếp chứ không chịu để chỗ tiếp, nên có thì vào phủ chúa mà dựng cảnh thiết triều. Xạo ra là phủ riêng cho vui, làm sứ thanh sứ minh mấy lần tưởng bỡ phủ nhỏ thôi đã xa hoa, đôi khi về tâu với hoàng đế thiên triều là dân an nam xa hoa, không kể nổi, vua chúa quý tộc cũng thế. Nay là Tĩnh đô vương Trịnh Sâm đứng bên cạnh vua Lêm mà nhận tiếp đoàn sứ giả, quan lại trong triều mũ quan, mang áo đỏ với bổ tử đàng hoàng hơn đàng trong rất nhiều. Riêng sứ giả Bắc triều cử xuống thì không cần quỳ trước an nam quốc vương, mang đồ phục mãn thanh, người nam luôn coi ấy là man gì, không được đẹp như văn phục ngàn năm truyền đi. Mà mãn thanh thì cứ trịnh thượng mà gắng nói cái giọng ngoại ngữ nói thẳng có hơi ngạo mạn, an nam có thần lòng đổ xuống, hoàng đế, tức cả lòng, cho là an nam các ngươi có phúc hạnh mà hưởng. Nhưng phần lấy đi phần long khí của thiên triều, phải cống nạp thêm 5 người vàng, 3 cây vàng và thêm người qua đại thanh. Hoàng thượng sẽ xem xét mà cho việc hàng năm đưa sứ đoàn tới nơi mà cúng điếu thần long giáng thế. Dương Trọng Tế nghe thế, thân là thiêm đâu ngự sử trong ngự sử đài, là cơ quan khuyên răn nhà vua trong triều đình, nhưng hắn lại ghé qua chỗ Trịnh Sâm mà khuyên chúa, lần này tặc Nguyễn hưởng đại ân, song cũng là đại họa, giờ lấy cớ đất thuận quảng đường giặc giã chống đối triều đình, xin hỗ trợ mà đánh qua đường thủy, tránh việc thủy quân triều ta yếu, đường bộ thì mạnh mẽ, chúa thượng xin nghe ạ, nghe hợp lý, bản thân Trịnh Sâm cũng là người tài giỏi, vốn đã có ý mượn cớ như vậy mà nay gặp. Đồng chí, được nước bèn phẩy áo mà cúi xuống nói với sứ nhà thành, giặc Nguyễn Hoàng và con cháu từ lâu cắt cứ vùng Thuận Quảng, chứa chấp cựu thần nhà Minh, nay lại có thần long đáp xuống, mà bản triều chưa đánh chiếm lại được sứ Thuận Hóa ấy, xin thiên triều tương trợ mà lấy thủy quân đánh lấy, để thành việc điện đài mà thờ cúng nơi đó. Bái triều, Dương Trọng Tế về phủ riêng cùng với Trần Công Sán là hình bộ thượng thư, cùng với Ngô Duy Viên là thị lang lễ bộ ngồi nhậu riêng, chuẩn bị chiều tối còn nhậu tiệc riêng với đoàn sứ thần Ai Lao và Đại Thanh. Mấy tên vừa ăn cá hồi, rượu, rau muống, thịt chó mà ăn. Dương Trọng Tế mở miệng trước, hắn nói thẳng với hai người còn lại, lần này chắc chắn Nguyễn Phúc Khoát sẽ chết cho coi. Ha ha ha. Nhanh chóng mà giết chết đại tặc trăm năm chưa dẹp. Ngươi dừng lại đi. Công Sán đập bàn, chưa biết nhà ngươi thực là văn thánh như nào, nhưng sao lớn rồi vẫn hay tự cao trước khi thắng là sao? Kế sách tính tuy hay, kiềm chế được tí tiêu binh là đã nghĩ tới giết họ Nguyễn à? Chưa kể nữa là ngươi không được tự cho mình là tài giỏi nhất. Ta nghe đâu Nguyễn Phúc Luân của tên Nguyễn Phúc Khoát đó, từ khi lên làm thế tử, cải cách tiền giấy, rồi còn đang chống cự lại nạn loạn tặc nội nhà bọn chúng. Vừa rồi rộ tin khí chất vàng hoàng kim của văn thánh bước mạnh ra khỏi nhà tên đó, nay họ Nguyễn còn có rồng lao xuống giết quỷ, ai ai cũng biết, vậy tức là có thiên mệnh. Chúng đang dần cướp đi thiên mệnh của Đông Kinh vào xứ Man Di ấy. Duy Biên, nghe mà nhớ, Trọng Tế mấy ngày trước là tận mắt cùng bách tính thấy rồng hạ xuống phía Thuận Hóa của họ Nguyễn, con rồng sừng trắng, mình và mao cũng trắng, hay có khi là bạch long. Mà sao bạch long lại không ở An Bang, Quảng Ninh, mà lại ở Thuận Hóa? Trọng Tế thân cũng là chuyển sinh tới đây, hắn không thể nào biết hết được. Chỉ rõ phần nhiều nơi đây giống có giống, khác có khác nơi cũ, vốn cũng nghe thần bảo hộ là Long Đô kể mới rõ ra cái sứ mệnh của mình. Thế mà giờ hắn thấy hơi bế tắc, phần vì nạn tiêu binh quá khó xử, việc khôi phục quyền hành đua Lê, phò tôn Lê Chiêu Thống quá khó. Giờ hắn đang lấy lòng Trịnh Sâm là vì Trịnh Sâm còn tính là lo cho dân, đang định đợi Vũ Vương mất, vài năm rồi chính sự đang trong suy yếu mà Sâm chinh luôn, để Trịnh Sâm có thể cai trị vài năm mà yên lòng dân chứ. Vì cơ chế phong kiến như hắn mà học Lê Duy Mật khởi nghĩa giành chính quyền quá khó. Chương 98, Dương Trọng Tế chương 98, Dương Trọng Tế trước kia Dương Trọng Tế là Lê Minh, người gốc Hà Tây ở Hà Nội sau này. Nói sao nhỉ, hắn cũng khá yêu thích sử và địa phương Bắc Bộ, chẳng qua thi trượt trường chuyên cái hắn qua trường thường học hành, bơi lội giữa một đống môn học tự nhiên. Áp lực do ba mẹ tạo ra làm hắn nhức hết cả đầu, nhiều lần nghĩ vẫn mà ưa đi tự kết mình đi cho rồi, xong việc ấy nghĩ lại là ba mẹ thương mình nên thôi. Ngày đó đang mưa bão, hắn lại cãi nhau với ba mẹ mà xách xe đạp đạp đi ra ngoài trốn. Hắn quả có tài trong thể lực, khi đạp từ Hà Nội vào Thanh Hóa là chuyện thường của hắn. Xong mưa to quá nên hắn phải vào tá tạm nơi đền Bạch Mã ở phố Hàng Bừng mà trú mưa. Nhiều khi con người giận bực ai đó mà làm mấy chuyện trẻ trâu như này. Hắn rõ biết lỗi mình sai, ấy lỡ rồi nên chịu. Bất chợt hắn thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đang đứng tồng ngồng ở giữa đường mà dầm mưa. Hắn chạy ra mà nói sao ông ta lại hứng mưa vậy mà không vào trong trú tạm một tí với mấy người khác, mà ông lão chỉ cười lớn rồi chĩa tay lên trời mà phán, anh là người thánh, dành nhà của lão thì lão biết đi đâu. Ha ha. Một chớp đánh vào làm hắn như giật kinh phong, người đang trú trong cũng phải chạy ra thì đã thấy hắn rồi, ông già khi nay đi đâu không biết. Nhanh đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Đợi hồi hắn mới tỉnh dậy, xong lại ở trên mây. Hắn bật giác nhảy cứng lên vì sợ, vốn là sợ độ cao. Nghe tiếng cười ở phía sau mà đã thấy ông già ở ngay đó trước mặt mình rồi, hắn mới gào mà hỏi ngay lập tức tại chỗ luôn, cụ. Cụ làm gì mà giờ còn ở đây như này? Vuốt râu mà đáp lại từ tốn, ha ha ha. Ta là thần Long Đỗ, trấn thành Thăng Long này, thấy con tư chất sáng ngời mà không được trọng dụng, ta biết nỗi lòng nên muốn con chấp nhận một vài điều để mà ta đổi kịp tiến độ công việc ấy mà. Tiến độ gì mà có cả giết người? Thế cụ là thần thiệt hả? Là thần mà giết người là sao? Thầy, bình tĩnh, đang có một thế giới sắp va chạm và hợp thành với thế giới của con, nếu xảy ra, cả hai thế giới sẽ xảy ra sự xáo động về mọi mặt. Giờ hai thế giới rất gần nhau, nên phải chọn người ở đây như con, ta sẽ ban cho con một chiếc vòng tay này. Mang vào học đâu thủ đó, thành bậc kỳ nhân. Cấp trên là Kinh Dương Vương của ta đang hối, nên là mong con hiểu cho. Nhìn ông già mang đồ đen viên trắng, râu tóc bạc phơ mà xóa tóc ra nhìn chả như phim kiếm hiệp hắn hay coi tí nào cả. Chưa kịp nói gì nữa thì thần đã một trường làm hắn bay xuống đất, rơi tự do mà hét tiếng gọi. Và cũng từ dạo ấy, Lê Minh giờ sinh ở làng Lạc Đạo ở xứ Kinh Bắc. Làng ấy chuyên nấu rượu gạo, lắm gạo nhiều men, uống có vài chén tuy say nhưng vui vì ngon, giờ được cha mẹ đặt tên là Trọng Khiêm mà bước đầu sinh sống lại. Mà nhờ cái vòng tay của thần Long Đỗ, hắn học đâu vô đó, lúc mới sống dậy tưởng mất rồi, ai ngờ một lần cùng nhà nấu rượu mà phát hiện tự có trong chung rượu. Từ ấy mà sách nào cũng thuộc, dù xuất phát chế, nhưng lại một phát cùng anh là Dương Nghệ thi đậu tiến sĩ khoa thi giáp tuất, 1754, niên hiệu Cảnh Hưng. Nhưng vài điều hắn mãi không đổi được, đương giữ chức Hàn Lâm hiệu lý, hắn lại không nghi ngờ gì mà nhận quà từ kẻ lạ, kết quả bị tố cáo tội tham ô mà bãi quan, lỗi ra đập mấy trượng rồi đuổi về quê. Nghe lời chửi mắng của cả anh trai và cha mẹ, làm hắn bực tức quá trời. Sau mới biết là do Thụy quận công Trịnh Lệ cài mưu hắn, mong muốn hắn giúp Lệ lật đổ và chiếm ngôi của Trịnh Sâm. Trọng Khiêm mới thay vì chấp nhận thì lại đi tố cáo cho Trịnh Sâm, khiến Trịnh Lệ và bè đảng kẻ bị bắt, còn kẻ thì bị giết chặt đầu, bản thân hắn thì rõ sự ra mà được phục chức vị. Hắn lấy đó làm hay, được người nhà phục mà khen ngợi. Nhưng mấy lần gặp Long Đô báo mộng, hắn chẳng cũng phải nghĩ tới việc canh tân đất nước. Về vấn đề tiêu binh, hắn biết khi Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán lên nhưng bị tiêu binh lật đổ mà lập Trịnh Hải. Cứ thế ấy mà giờ không kìm lại thì cơ nghiệp vua Lê họ Trịnh nhanh đổ. Từ lâu, tiêu binh làm loạn là vì lúc Trung Hưng nhà Lê, họ họ lấy binh ở ba phủ là Hà Trung, Thiệu Hóa và Tĩnh Gia của hai sứ Thanh Nghệ mà đánh họ Mạc. Rồi sau cho quân ba phủ lấy làm ưu binh, cho vào bảo vệ đùa, làm chúng ngang thói mà ăn hiếp người ta khắp nơi. Cho nên thành ra vấn đề, sự phân biệt giữa Thanh Nghệ và Kinh Kỳ. Hắn làm sao? Hắn chỉ đơn giản là khuyên Trịnh Sâm việc bỏ chính sách ưu binh, ra sức tố cáo những hành vi vô đạo bất lương của chúng cho Trịnh Sâm thấy. Chúa thường chỉ ở trong phủ chứ ít ra, nên không rõ lệ ấy. Bá quan thường cũng chẳng quan tâm vì tiêu binh chỉ đụng vào dân nghèo, đâu ra một tên lôi cả đống dân vào trong phủ mà tố cáo. Chúa Trịnh Sâm là người trọng tài nên rất khen ngợi. Ra lệnh xử phạt mà bỏ đi lệ ưu binh, nhưng thế vẫn chưa đủ để xóa nạn phân biệt. Vốn hắn cũng có vợ, Nguyễn thị đẹp, nhưng mà hắn làm quan cái thì đẹp mất đi. Hắn chưa từng quan tâm nên chỉ làm mộ qua loa chứ không đau thương. Trịnh Sâm thấy hắn nhiều lần đòi mở mang việc dạy học, lo cho dân với công trạng thì càng tin dùng hơn, ban cho hắn Trịnh Thị Diệu làm vợ mà thu vào nhà. Trước mai không có người yêu, nay cứ có người đẹp theo thì hắn ra sức chiều chuộng, mới cưới cái là mấy tháng sau đương chửa. Diệu không muốn làm nội trợ, hắn định vợ mà cưới thêm bà hai là Đặng Thị Uyên, mới 37 tuổi mà hắn đã 6 đứa con với ba bà vợ. Nói về việc cho phổ cập hóa, ép dân học chữ của hắn rộn. Trước Lê Minh không dành chữ hắn luôn, chỉ biết đúng chữ Quốc ngữ, mà xin chúa cho thêm chữ đó vào thì chúa mặt sẽ không chịu, bá quan cũng không, hắn chỉ còn cách phổ cập chữ Hán. Hắn tuy học hay nhưng ngu ở chỗ không rõ việc chữ Hán khó học, khó phổ thông hóa. Hắn là có thần thánh phù hộ nên mới bá như này. Tổng quan thì hắn ham gái, có cải cách nhưng chỉ vì bị Long Đô ép, chứ cơ bản khá nhược tiểu, nhiều chính sách nghị không sâu. Tham hưởng lạc cho thỏa sự thiếu thốn kiếp trước. Ấy mà hôm bữa thấy thần Long đánh nhau với ác trừ, hắn khiếp đảm mà tối đó mới ngủ mà mơ gặp Long Đô. Long Đô thường cưỡi rồng mà đi chơi, ở thế giới cũ với thế giới này thì ngài đi chơi qua gặp cao biển mà làm hắn sợ, đi phá Long mạch giao chỉ vì nghĩ giao chỉ có thánh thần thì khó trị, mặc ngài cố không tỏ ra nguy hiểm. Còn gặp Lý Công ẩn báo mộng xin gặp, thì vua vui vẻ đồng ý mà lao đáp xuống, rồi lúc tới thì bay lên mà nhường chỗ cho kinh thành Thăng Long mới. Thấy cái tên Trọng Khiêm cứ lâu lâu lại gặp mà hỏi, chập ngài cũng mệt mỏi. Cái tên này lúc đầu còn tự cao là có hào quang văn thánh làm quyền thần uy sợ, tự cao bảo ông khỏi cần lo nữa mà giờ vẫn làm việc đi hỏi. Long Đỗ đại nhân, rốt cuộc như thế là như sao vậy? Có cả rồng xuất hiện ra đánh nhau với yêu quái là sao? Thầy, các vị đại thần trợ giúp người của họ đánh nhau quá đà, vượt quá phạm vi của thế giới này thôi mà. Con đừng lo, thường sẽ không có nữa đâu. Thường như thế thì các vị thần sẽ tự bị thế giới này ngăn chặn, hoặc không thì hội đồng thần chặn lại không cho can thiệp như này nữa, sẽ có nguy cơ vỡ nát thế giới ra. Thế sao ngài không cho con cái chi được hơn nữa à? Sao chỉ có được trường này thôi? Học giỏi mà tương lai chiến tranh sao chạy kịp? Trịnh Sâm sau cùng cũng hoan lạc như tên vũ vương ngoài kia mà. Thầy con đừng có lo. Cái thế này cả đời cũng ít khi có loạn như vậy thôi, cho con cây gậy này, nếu muốn thì khi đập vào ai thì người đó sẽ bị điên trong vòng 3 năm, được chưa? Hớn hở mà nhận lấy, cây gậy toàn chạm trổ mây và rồng, làm bằng ngọc chứ không phải bằng gỗ. Tỉnh dậy, hắn thấy trong tay là bảo vật mà đem đi cất kỹ đi, đợi khi nào sẽ đem gậy đập chúa Trịnh sau này mà đưa quyền lực vào tay hắn. Cái đó nghe ngông, nhưng hắn phải nghĩ lớn chứ, thấy thánh nhân thần khác chọn đánh nhau ghê vậy thì phải sợ thôi. Tối đó hắn tính sẵn rồi, đợi sau khi Trịnh Sâm chết, trước đó là lập kế với các bề thần khác mà giết hết người họ Trịnh đi, rồi họ tưởng được lập vua lên thì hắn làm Trịnh Sâm điên lên mà cướp lấy ngôi chúa, lật lọng. Hắn nghĩ chừng ấy cũng là đã đủ với việc xoay chuyển và đánh bật đương thế khỏi đường đi hiện tại của nó. Hắn sẽ còn lật vua lên mà làm vua, ấy do học sử nhưng hắn không được học chuyên, chưa rõ cái tính tình phong kiến ra sao khi mà hắn là học thuộc chứ không học hiểu, nên có ý ấy. Long Đỗ thấy hắn tốt thật, nhưng kể từ khi tới đây thì ông lại lỡ làm hắn thỏa lòng làm học bá thỏa mãn cái ý nghĩ thích lớn nhất của hắn kiếp trước, chập dần xa đọa nhưng thân đã chọn không bỏ được. Lâu lâu qua gặp mấy thần bách Việt mà lại thấy phiền u. Nay gặp thấy Sùng Lam ôm bầm máu me bé bét, hỏi qua mới biết việc giết chết một trong những tên có tiềm năng nhất do Vishnu lựa chọn. Một cái tên sinh ra yếu đuối, khuyết tật trong người mà nhiều việc hay, lao đây bảo hộ tên bình thường, mà còn chẳng xong. Khuyên sao cũng không nghe được gì. Dương Trọng Khiêm sau khi Lê Duy Khiêm là chiêu thống lên ngôi, kỵ hủy tên vua mới đổi sang tế, chương 99. Xương đế tưởng trường 99, xương đế tưởng trước kia, lấy tích xưa bà giản địch đi cầu tự, thấy trứng chim huyền điệu tức chim yến, bà nuốt trứng rồi có thai sinh ra ông Tiết là ông tổ nhà Ân Thương, rồi lại giải thích người chỉ có tức công chứ không phải vị quốc vương mới giữ Ngọc Hoàn Khuê tức là Ngọc Mệnh Khuê chính tức. Triều thần bị bảo, đã tôn vinh cực điểm chúa và Nguyễn Phúc Hoát không còn lý do nào nữa để do dự, nhất là biết chắc chắn quân Trịnh không ở tư thế ngăn cản, chống đối, nên theo ngọc lớn với câu sấm bát thế hoàn trung đô mà xương vũ vương. Nhưng sức khỏe càng ngày càng yếu, mà Thăng Long bao giờ mới chiếm được. Nay quần thần ra sức ca tụng, cho là quốc thái dân an, đại yêu quái xuống mà có long thần xuống dẹp yên, chứng tỏ mệnh thiên tử đã thuộc về vũ vương, thiên mệnh đã chắc ngài làm thiên tử. Thiên vương nên xem xét ạ. Long hạ xuống chứng tỏ đất đại là có rồng bay lên, nay rồng bay xuống ở Phú Xuân, nên thuận theo thiên mệnh mà xưng hoàng đế. Phúc Loan, đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ thiên vương. Xin ngài hay nghĩ cho thế nước đã mạnh, khỏi cần nhận bọn giặc làm quân nữa. Đám quần thần láo nháo cả lên, vũ vương chỉ ho mấy cái, lại nghĩ tới cảnh khi xưa như nào mà giờ cứ lo hưởng lạc, cười phát lớn rồi vỗ tay khen chúng, tốt, tốt lắm. Trương Phúc Loan, ngươi và các quần thần mau mau soạn lời chiếu lên ngôi, nhận ý trời mà cho Bắc Hà rõ ra như răng. Soạn thêm cho ta chiếu chỉ cải thành Phú Xuân thành tên nào liên quan tới thần Long, đối lại bọn Bắc Hà. Tự xưng Việt thường quốc cho ta, phải mau mà lễ tiết lần nghi làm cho lớn. Thuận theo ý ta mà làm mau. Phúc Luân chẳng không nổi phụ thân của hắn, cũng không biết giải thích như sao. Không ngờ mấy lần đọc sử thấy chuyện kỳ ảo, chưa từng tận mắt chứng kiến mà nay đã thấy rồi, sợ thật. Công ấy của Ngọc Yến mà bọn đều tôn thành của Vũ Vương bản thân ông có duyên hết. Người dân Phú Xuân thì bữa thịt máu bay tứ tung, họ đem đi đốt hết. Còn ra chuyện là ma quỷ của người Chiêm, là người Chiêm bị phát hiện thì bị đốt trụi, bao nhiêu dân làng Nam thì cũng chặt hết tứ chi với của quý đi, còn đàn bà thì bắt làm nô lệ hết, trẻ con chém đầu không tha. Lính treo đầu và bộ phận lên, ra sức tuyên truyền chống Chăm một cách cực đoan. Người ta tranh lấy xô phân mà ném liên tục vào xác của mấy tên đó, cho là dân hời, dân lồi ác độc ma mị, đại uy Vũ Vương chứng giám mà giết đi. Tiếng hét vang khắp đô thành, người dân ra coi cả khu rồng đắp mà quân triều đình đang bao lại để xây đắp lên khu thờ mới ở phía tây thành Phú Xuân. Ai ai cũng chen lấn coi coi, có cả người Đại Hòa với Trung Hoa vào coi tới tấp, xin vía. Chẳng mấy khi mà người ta gọi Huế là sứ thần kinh. Nghe xưa Thái Thượng Lão Quân làm bà Lão hạ xuống, chỉ điểm cho Tiên Vương cho chỗ lập kinh nơi đây. Tuy sau Nguyễn Phúc Nguyên mới dần dần tới gần nơi đây là phủ, song nhiều lần mấy vị Tiên Vương gặp mơ thấy bà Lão chỉ mãi. Dần rồi mới tới nơi đây đóng phủ. Con Ngọc Yến. Vài ngày sau hắn mới dậy, mệt mỏi với việc không đâu lại dính vào một kẻ địch quá mạnh, dậy mà ngực vẫn nhức, đầu vẫn đong, nhưng may sao loại được một kẻ thù trên đường vinh quang. Nhìn ván qua xung quanh mà thấy toàn hoa là hoa, hắn mở mở đoán đang ở phủ của Ngọc Cơ. Ấy nhưng lại không thấy ai cả, hồi lâu mới thấy con bé Thị Bích tới mà thấy hắn đưa cho cái khăn lau mặt. Hắn buồn trước thân thể mới hồi phục được tí mà nay lại gãy tay, đau chân đau bụng tiếp, quá bơ đời. Tay phải giờ tê liệt, nhưng tay trái không thuận thì làm sao mà viết sách đây chứ. Lau mặt một miếng, hắn cố đứng dậy mà khó quá nên vớ tạm cây kiếm vô danh ở cạnh bên. Đã lâu rồi hắn không cầm lại cây kiếm phèn mà mình rèn ra, Ngọc Cơ sợ mà đem theo bên mình, mà đây kiếm vô chi chứ không như thực nguyệt đao nên không tự bay tới cho hắn cầm được. Cố chống dậy mà đi, nhưng được bước đã bổ. Đỡ dậy, mệt mỏi mà hỏi Thị Bích, mấy bữa ni có chuyện gì không vậy? Nhanh nhỏ mà đáp, dạ. Con nghe Thiên Vương đang soạn sổ sách xưng đế, với mô. Đang nói thì Ngọc Cơ bước vào, kêu con bé câm mồm mà đổi ra, ngồi xuống mà áp sát hắn mà nhìn nó. Thánh nhân ngài giữa mà chọn cưu mang tộc Nguyễn Phúc, bùn hạ có mắt như mù mà không thấy được tấm tình của ngài với con dân. Vừa nói vừa túi, công nữ nói cái chi giữa. Bùn thần mô ra thánh nhân chi. Đừng có ngụy biện nữa ạ. Công nữ trước giờ làm khó ngài, ngài đánh giặc đánh quỷ, sức mạnh quả á vừa. Mô ra như giữa. Chỉ là võ công buộc phải dùng để đánh quỷ thôi. Hán gào như vậy là do tim đau, nhạy cảm chứ chẳng có ý gì cả. Lần này hoàn toàn bị áp đảo, làm thần phụ trợ phải ra tay để cân bằng mà đối địch với loại nghịch thiên như thế, là nhục chứ chẳng hiện bình cao sang mà tự nhận. Vishnu từng cấm việc mang hai vòng cùng lúc vì nó nguy hiểm, có khi vượt qua giới hạn của thế giới thì lao tự bị phản vệ, ấy mà mang hai cái hết công lực thì vẫn không sao, thử thêm thì mới bay, bay rồi chế ba cha mất khống chế thì sức mạnh giảm vài phần. Thử, cuối cùng cũng khai. Võ của nhà ngươi học ở mô. Khai đi, cớ sao mạnh mẽ tới mức ấy được. Thôi người không cần biết mô. Bùn thần hạ bất quá giết quỷ mới dùng, không thể truyền ra ngoài được. Tạm coi là như giữa đi, coi mà tắm rửa mà về đi, thanh hạ không thể thiếu người điều hành. Ta chử, giờ, chưa về. Nhờ ơn ngươi mà dân tứ phương coi nơi đây làm linh thiêng, mấy ngày mà tới như rơm rạ chất không hết. Có chi thì cảm ơn người việc giúp họ nhà ta. Hắn trông kiếm mà đi ra ngoài, thấy bộ áo quần của mình tả tơi toàn máu phơi ở ngoài. Người đầy băng gạt lấy áo chưa khô mà mang lại, lết ra thì thấy Hưu Ba ở bên bến thuyền với thuyền đứng chờ sẵn rồi. Thấy hắn, Hưu Ba liền hét lên mà kêu tới ngay lập tức. Ê! Nữ Như! Huynh ơi là huynh! Tới đây ta cho chuyến đi về chuẩn bị ăn Tết này. Tết! Mới tháng 7 tháng 9 gì đó đâu ra Tết. Hắn tiếp cận, nói Hưu Ba khỏi xưng hắn thành huynh mà làm cho hắn với sư phụ Hưu Đông xưng hộ lọt lên. Thì ra hắn bất tỉnh cũng đã 3 tháng, Hưu Ba có kể đã sơ cứu Trịnh Bình, còn đâu Vũ Vương ban cho hắn rất nhiều vàng bạc, gọi là thưởng công giết quỷ gọi rồng. Cảnh ấy cả thế giới đều biết chứ chẳng riêng gì Nam Hà. Khác cái chỉ có vài người biết là hắn đánh, còn đâu bên ngoài đều được triều đình tuyên truyền là thiên mệnh chiếu Vũ Vương chính thức sẽ xưng đế chứ không làm phiên thuộc nữa. Nghe mà rợn cả da gà, chẳng nghĩ nổi. Trên thuyền về Thanh Hà, hắn mệnh phiền vì suy nghĩ, người nữ kia tên bẩm chắc chắn là Âu Cơ rồi. Bà có vòng tay biến giới chắc là vì bà tượng trưng cho sự sinh nở chăng. Trong chuyện có ghi sinh ra trăm con trai, song bà sau có quyền năng ấy để cho thể hiện nam nữ như nhau. Và ai cũng được quyền theo ý muốn tự thở sơ khai. Việc thần thánh chẳng nói gì được, thần của sinh nở là như vậy. Ví như Lộ Kỳ giả thành ngựa cái rồi đi giao phối với ngựa thần mà đẻ ra ngựa thần khác, chuyện tầm lợm như vậy còn được, chứ quyền năng của bẩm chỉ đơn giản là tạo ra nam nữ trong xã hội đương thời. Cũng chẳng rõ có kêu Long Quân ra nữa được không, nhưng tôn trọng mà thôi không thử. Hỏi qua thì biết làng Trăm bị thảm sát, hắn lại chột dạ vô cùng. Ước gì tối ấy đừng theo bình mà dựa theo phải hơn không? Đau lòng thực, mà càng đau thì tim cũng nhói hơn, tới mức phải ngồi nghỉ một chút. Thanh Hà mấy tháng vắng người quản, nhưng chẳng khác gì mấy khi xưa. Xuống cảng hắn còn nhớ mà trên Hữu Ba nhát ma, gặp ma cái đã sợ mà nằm ngay tại chỗ. Nhưng tin buồn đây sẽ là Tết cuối cùng của hắn ở nơi đây, sang năm sau cơ nhiên hắn bị điều đi tới Quy Nhơn khi mà tình hình nơi đây đang bất ổn. Việc an dân của hắn tốt nên được Vũ Vương muốn thôi việc địa bàn, cho đi khắp nơi làm việc. Nhìn quanh quẩn, đâu tiệm khoai tây và bún hến gốc thì bán cho Kiên, tiệm đồ thì chuyển thành cho ai? May sao vừa về phủ đọc giấy tờ thì thấy triều đình đã chuyển sang mở cửa hoàn toàn chứ không ưu tiên một lớp người như trước nữa, hắn mới duyệt cho việc biến khu cửa hàng thành khu chợ tự do hội chợ tự quản lý không phân biệt nhau. Trường học và việc trả lương cho hai tên Essen và Edmund thì sao? Chỉ đành giao phó lại cho thế tử lo vậy. May cái Essen đã dùng kiến thức của hắn mà giúp bước đầu công nghiệp hóa, với việc thiết kế ra hệ thống khuôn và đúc tiện lợi hơn. Sách vở chữ mới đang dần được chấp thuận hơn. Nghĩ mà cũng buồn, tuy rõ luật hồi tị, một bộ luật để ngăn các quan xây dựng thế lực địa phương riêng, nhưng buồn vì xa cái nơi hắn lo biết bao việc này thật khó. Chợt ngoài rửa cột đã ngay Nguyễn Phúc Cường đứng sẵn, cười cười mà tới ngồi xuống, "Thanh Hà công phải không? Chứ, giờ ta được giao giữ việc nơi đây, nhưng mà muốn xin ngươi cho ta làm sớm hơn một tí cho quân ơ, được không? Ta là tiết chế thủy bộ Nguyễn Phúc Cường. Đưa thấy nhà ngươi múa võ giết quỷ, tựa như Phật diệt quỷ giữa. Ta bái phục lắm. Khi mô dạy ta đi, ta cờ SNSNF." Đau đầu gặp ngay tên nói nhiều, Ngọc Yến chỉ lấy mấy thùng mấy hộp, bỏ hết sổ sách vào. Việc in thêm sách mới tạm bỏ qua, chuẩn bị đồ mà viết luyện tiếp ở Quy Nhơn. Ăn cho xong việc để mà nghỉ, đồ cho xong mà đi, chỉ cần càng làm lệnh sử thì càng tốt. Chương 100, Tân Triều chương 100, Tân Triều gần Tết, hắn bị têu vào Phú Xuân, cho ngồi kiệu vì người phế. Chạy một mạch tới Phú Xuân thì được lên thuyền chạy tới phủ Dương Xuân ở bờ Nam sông Hương, nơi đây như là nơi nam giao của đàng trong, chúa Nguyễn cứ thường tới đây cuối mùa đông, cúng lễ nam giao như Bắc Hà trò trời và tổ tiên. Khác với mọi khi, phủ Dương Xuân có đúng một lầu cao 3 tầng với một sân tiết lớn. Vũ Vương đã vào trong lầu mà gọi là trai phủ để tịnh trai một tuần trước đó, để thanh tẩy trước khi cúng trời. Ấy giờ Vũ Vương mang đồ xanh lam, cả đống người riêng ông mang đai màu trắng. Ai cũng cài châm vàng, quan thị cài châm ngà, riêng Ngọc Yến không rõ lễ nên chỉ cột dây qua loa. Trong khi chuẩn bị lễ, hắn ngồi ghi chép lại vào trong sách ra lễ mấy nghi thức này. Ấy lại bị Vũ Vương kêu lại, "Nữ Như, ngươi coi, bữa ngươi đánh giặc quỷ chiêm, có phải là do thiên mệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế sai không?" "A a dạ đúng ạ, giữa rồng nớ lao xuống là do răng." Vừa nói vừa nhéo người hắn, "A a dạ do. Thần Long sợ quỷ hại thiên vương, sai thần phụ trợ mà giúp ạ, ha ha ha." "Tốt, các ngươi nghe rồi chớ, là thần Long hiển chiếu cho ta, ngươi có công lớn phụ trợ, ta ban chừng nớ vàng bạc là biết đủ rồi. Bá quan rõ là ta được thiên mệnh chọn rồi đấy, cho ngươi phụ bưng lư lên được không?" Hắn vội chối từ vì tay đau, mà cũng do ý không muốn chia cắt đất nước gì cả. Trong khi Vũ Vương lại luôn có tư tưởng dựng cốt riêng, sư bá. Nghe đọc mấy lời xưng hô tế trời đất, tiên tổ mà mệnh. Chẳng phải do hắn xui mà giờ tạo cớ cho Vũ Vương cấp chuyện sư bá. Ông ta do mình không sống được lâu mà còn có ý như vậy, quả tham lam. Lễ mấy đâu nửa tiếng thì dọn tiệc cho bá quan ngồi ăn, mấy tên như Trương Phúc Loan chê hắn bẩn không phải lễ, Vũ Văn Trung với bọn khác thì lại nhận công của hắn, biết lý do Vũ Vương nhận thần long về ông là việc đế vương, việc Ngọc Yến đánh quỷ là chắc chắn rồi, thần long phải là của hắn. Được ngồi chung mâm với bá quan bộ hình, ăn gà ăn vịt, xôi ngũ sắc vui vẻ với nhau. Khen ngợi hỏi võ thuật của hắn, chỉ là hắn không dám khai, chỉ sạo với mọi người là Lạc Long Quân giao trách nhiệm để đưa lệnh cho Vũ Vương. Ấy bị ép thuận theo mấy tên còn lại, thôi may ra trừ bọn không nhận công, còn có kẻ nhận cho hắn. Vãn nhìn xung quanh, chợt thấy mấy công nữ ngồi uống rượu đua nhau liên tục, mấy tên quận công nhờ lấy mấy nàng cũng không cắn nổi. Phú Xuân tiết náo nhiệt lắm, đua quan ăn chơi thoải mái, nhưng Ngọc Yến cứ buồn buồn, kêu con bé hàng vô để chuẩn bị ngựa đồ vậy mang phần lớn đồ đạc của con bé về làng. Con đồ hắn chất đống trên thuyền ở Thanh Hà rồi. Tiện hắn ghé thăm nhà Vũ Văn Trung, một ngôi phủ nhỏ nhắn, trang trí đơn giản nhưng con cháu đầy đàn. Mức ước, hạt dưa, trà mà tiếp chứ chẳng có gì nhiều, hắn lì xì mấy đứa con và cháu lao tốn đâu chưa gì 20 quan mà xuất tiền. Qua chỗ biết lõm, hắn hai chính mình mà run bần bật, không ngờ chuyện phi thực này mà có thể vì sống vì giận việc họ chế làm chuyện sảng bậy với dân. Hèn gì ở Phú Xuân nhiều đứa chửa hoang đẻ ra con đen thui, hắn không cản được mà mấy đứa ấy bị giết sạch. Ngay chợ Đông ra treo đầy sắt và đầu trăm pa, hắn qua mà bật khóc, dân làng tội thế. Mà vì sự đối đầu quá đáng của mấy kẻ được chọn từ lâu tới, bị liên lụy mà chết. Thôn nhân vô sắc nhân giai tận, huyết nhiễm hoang điển lệ mãn thiên tự lấy đao khắc xuống đường, xong bỏ đi. Ai ai cũng đồ đỏ, áo lúa ca hát vui chơi. Cờ người, cờ tướng, bài chói đánh chăn chát. Trẻ em thì chơi chống lùng tùng với con ve ve trên tay. Mấy trò ấy hắn mua cho con bé hàng chơi, mua mẹ sừng, thứ đồ ăn gồm mạch nha với mẹ, để nó mớm nhai từ từ. Đâu còn qua thăm nhà của thế tử coi tí điều, lại kể chuyện qua lại việc tương lai, chỉ là giờ loạn lên hắn không chắc tương lai có theo thế cũng không. Như trước kia kể ra thì đã không bị phản vệ gì, chứng tỏ có khi thực hắn có điều đổi đi tương lai vốn có. Phúc Luân giờ tin hắn hơn, muốn tận dụng hắn trong việc can dân. Mà nhà thế tử đương lúc tăng vì đứa con trai thứ tư mới mất vì sốt rét, mất non nhưng cả nhà vẫn phải để tang, xuống mồ xuống mả. An Tết thì treo một dải trăng trước cổng để cho biết là tang. Năm nay có thần long xuống, dân ai cũng vui vẻ hơn thường hết. Ngang tầm trước giao thừa 3 ngày, mặt mọi người không biết trước mà tấp nập quân lính chạy khắp đường xá, đang buôn bán mà ai cũng không biết lại chuyện gì nữa đây. Nhưng mấy khẩu pháo ngay thành trì bắn liên hoàn mặc chưa khai xuân. Vũ Vương, lao bao năm đã ôm ngọc đế vương, nhưng vương là chưa đủ, giờ lao muốn đánh chiếm cả Giang Sơn Đại Việt. Chống đánh ầm ầm, người dân sẵn gần Tết nhiều người ở Phú Xuân lo chuẩn bị, thăm người ta trước để sau về quê, không nghĩ năm nay được đón Tết sớm, được ăn Tết Phú Xuân trước khi về quê. Không phải, ấy toàn bộ văn võ bá quan tới trước ngọ môn mà quỳ lại, lệ quỳ không xuể, đọc chiếu tự tuyên bố lên ngôi hoàng đế, dân chúng cũng không ngờ tới được việc này. Nhưng những kẻ có học đều biết do Vũ Vương mượn cớ có rồng diệt quỷ mà coi thiên mệnh về phía mình, tự minh xưng hoàng. Cái độc lạ là lần này áo quan lại đều được một tay nữ như thiết kế lại theo kiểu nhà Nguyễn, vì thời chúa Nguyễn du nhập lối văn hóa đa sắc trong trang trí, như vùng Quảng Đông của Trung Hoa nên đặc trưng là rất nhiều chi tiết mây mưa. Thường là mặc trực lĩnh, đội mũ đinh tự như nhau. Nay thu lại hết mà chỉnh lại mang triều phục quan, định lại quan chế theo kiểu quy cũ hơn, theo lời hai tên Luân Yến mà làm như sau, phân rõ ra thượng phẩm là từ nhất phẩm xuống tam phẩm, mỗi phẩm thuộc thượng phẩm xin phân làm chánh và tổng riêng tới hạ phẩm thì từ tứ trở xuống cửu, không cần quy chế phân chia như thượng phẩm. Hạn chế lại, không phát mà còn tịch thu đất được ban của các quan, tạm cho phép thông qua quyền sở hữu đất và tư hữu về tư liệu sản xuất bắt đầu, hoàng đế sở hữu 1/5 của một doanh nghiệp sản xuất lớn chứ không toàn hữu như trước nữa. Nghiêm cấm nạn đầu cơ tích trữ, giảm lượng đồng lộc mà thay vào đó là tăng lượng lương, quy chế lại quan lại không tính vào quý tộc mà vẫn tính là thường dân. Mấy luật này các quan cùng nhau tâu lên, Vũ Vương chỉ việc xét qua. Còn đâu việc mấy tên tham quan bực tức chẳng để tâm, với đám trung thần đủ mạnh thế lực mà chống lại thì Vũ Vương đỡ sợ hãi. Quy chuẩn lại lối ăn mặc, thay vì lộn xộn như xưa, tránh nhất mang sắc cổ đồng, cam, tòng nhất sắc thiên thanh, tím đậm, tránh nhị sắc cám bích, tím, tòng nhị sắc quan lục, xanh lá cây, tránh tam sắc bảo lam, xanh dương sẫm màu, tòng tam sắc ngọc lam, xanh ngọc nhẹ. Bọn này áo thêu giữa là con mãng tức long bốn móng cỡ to, luôn quanh người. Còn lại thì con mãng chỉ ở giữa người, tứ sắc quan lục. Có hoa giữa người mà sắc bảo lam là ngũ, từ lục phẩm trở xuống thì áo không có mây mưa gì, thêu con hạt, áo sắc ngọc lam là lục phẩm, từ từ hạ xuống mà thay cái bổ tử ở trước. Thế là bổ tử vốn thể hiện phẩm hàm thì nay phế đi, con hạt từ thể hiện chính nhất phẩm nay thành lục phẩm. Các quan mũ đính vàng bạc trang sức từ sang, càng xuống phẩm thì đính trên mũ càng ít đi. Quan lớn ở dưới có họa tiết gọi là Tam Sơn Thủy Ba mà Ngọc Yến chép ý trang mấy cái của nhà Nguyễn. Dạy phải đội cao chứ bỏ đi gốc, mũ từ đinh tự thì sang phúc đầu, tức mũ cánh chuẩn, cho ngang hàng triều đình nhà Lê, mỗi người giờ phải mang một cái hốt, mang đai ngọc. Tất cả tề tựu, phúc hoát mang áo tế dao, mũ bình thiên, cái mũ toàn dâu ngọc. Thường thì sẽ mang sắt vàng, rồng thêu ở giữa, mũ sung tiên như nhà Minh. Lo việc nhiều như vậy nhưng hắn lại ở Thanh Hà dọn đồ đặt đi, gặp ai thì chào người ấy mà từ biệt, nhanh về quê thăm cái rồi vào Quy Nhơn. Việc tự dưng xưng đế thực không hiếm, mà thường thì chọc giận kẻ mạnh hơn như của Lý Tự Thành, của Đại Thuận, quân nổi dậy chống Minh rồi lại bị bại trước Thanh Chỉ vài ngày sau đó. Giờ trốn khỏi Thuận Hóa nhưng khó bưng bê gia đình theo, tư duy làng xã của họ quá mạnh nên chịu. Nhìn lại một cảng thị sớm mất hơn trước lúc hắn tới, một đống máy móc đang vận hành bán tự động của lò rèn đúc để chế tạo ra động cơ hơi nước mà hắn xót trong bụng, qua bên là máy dệt được cải tiến thêm bởi mấy tên nhóc học vật lý do Essen dạy. Ngôi phủ đồng hành với hắn tuy chỉ một năm, nhưng giờ vào Quy Nhơn là để đàn áp phong trào Tây Sơn hiểm họa sau này. Cũng đành vậy thôi. Có pháo bắn chi chóe, cờ Nguyễn Vương nay lại xóa bất chữ Nguyễn ở giữa đi, còn đâu nền vàng tua xanh, sao đỏ ở giữa. Thời xưa người ta quan niệm tình, sao, là hình tròn, nên thành ra cờ Tây Sơn nền đỏ sao vàng ý chăng cờ Việt Nam sau này, nhiều tên phản động không biết lại bảo ngụy sử do cộng sản thêu dệt lửa dân. Nếu tìm hiểu hệ thống cờ các tỉnh của nhà Nguyễn vốn dựa trên hệ thống chòm sao mà vẽ, thì sẽ thấy các sao hoàn toàn biểu thị bằng các chấm. Cảng Thanh Hà ôi đợi hắn đi rồi thì mới cho mở cửa hoàn toàn, vậy là hắn thành vị quan tham nhất từng tới đây rồi. Lính trang tới loa tin, thiện đưa hắn bộ đồ tòng nhị phẩm, thư từ sai ban tiền bạc trở thành xe, tước Bạch Long tướng quân, làm trưởng cơ phụ giúp Nguyễn Khắc Tuyên. Thấy khói nghi ngút ở nơi tưởng niệm Phúc Tuần và mấy tên dân chết oan, chắc là đang cúng, dẫu Phúc Khoát nhận thức được sự nguy hiểm của bẻ lũ Phúc Loan nhưng lại quá yếu tay, việc hắn giết Phúc Tuần quả tiện nhưng vẫn làm ông đau mà cũng thường xuyên. Hắn thế mà nhờ, thắp nhang cho mộ Quý Trạch rồi mới lên ngựa về quê. Chương 101, cách biệt lão hương. Chương 101, cách biệt lão hương. Đường xá không xa nên hắn đi thong dong, tới đâu người ta cũng bán thực phẩm đủ thứ, đâu nước nghĩa với mấy móc thu kệ từ Thanh Hà, giếng làng nào làng ấy có mà mua máy kéo hơi nước Thanh Hà, bún hến cơm hến rồi lại mấy món bạn hắn ghi trong thực phổ Bạch Tiên. Mỗi chỗ hắn đi qua đều chi chép lại vào cuốn gia lễ phong tục chung để hậu thế coi. Ấy từ giờ không dùng niên hiệu Cảnh Hưng nữa, mà dùng niên hiệu Hưng Quang của Phúc Khoát mới xưng. Người dân ai ai cũng háo hức cho rằng quốc lực đã đủ mạnh, không cần sợ bọn Bắc Hà nữa. Nhìn thấy hắn ghi chép thứ chữ mới, một tên là Nguyễn Đình Huy đi bộ đường dài, chân lấm lem cất lời chào hỏi, "Ô, cơ tự nè. Mà Giang Nên, anh, viết xấu giữa. Để tôi chỉ cho viết đẹp hơn này, tôi có học qua để dạy chữ cho bọn nhóc, biết luyện chữ, luyện cho." Nhìn qua thấy một người áo quần nhếch nhác, tóc hai xoa dài, bụi bặm. Lấy trong đống hàng một dây buộc mà đưa cho Đình Huy buộc tóc, nói, "Anh." "À hửm. Em, anh, ngâu người cựu dinh à. Đi chi lấm lem ghê gì. Chữ ni tôi đau tay phải, băng bó nhiều nên tả tả, viết trái, hóa xấu, không mô cần luyện chi mô." Nói rồi hắn lại viết tiếp, buồn cái cứ lâu lâu lại nghĩ tới cảnh mình chém nát người, người vô tội. Rồi cảm giác đánh nhau với mấy loại sức mạnh bá đạo giờ vẫn còn sợ. Đình Huy cứ cố mà làm quen, hắn mới rõ ý là tên này muốn nhờ ngựa, không thì xin tiền đi xe ngựa về quê. Người nói meo, mà nhìn tên này lồi xương cả ra. Thầy, tết rồi anh, khôn, không, có tiền chi mở, mà, tiêu, lại đi xin tiền như gì hả? À xin cũng khôn, không, dám nói chi quý ngài nhiều, tôi tên Nguyễn Đình Huy, tự lục vân tiên, tiền trên mây cỏ đắng, nhà nghèo cha mạ đau ốm, trừ về có tiền nhưng mà, khôn, không, dám tiêu. Nên, ấy. Cha của Nguyễn Đình Triều đây mà, hắn nghĩ. Ngọc Yến cũng lâu rồi mới dùng từ địa phương mà nói chuyện, tất là vì chúng cùng cực, nói giọng ấy cho thân quen. Đưa cho nắm tiền 10 quan, đây, em. Cầm mà tiêu, chắc mạng, mẹ, của hên người cựu dinh chơ răng nói đặc sẻ ở giữa. Hớn hở nhận lấy tiền mà cất, không ngờ đủ động lòng tên quý sang ngay trước mắt, à dạ. Tui nhỏ mừ, mà, mạng, mẹ, người cựu dinh, mình, vịnh, vô cái nở bơ học nói theo, xin hỏi quý danh của ngài. Hên mậy hơn tôi, anh lớn hơn tôi, dọc, nhọc, nghiệp ít hơn tôi, thôi. Cho hên tới diện. Anh tí tiền, là kiến nghệ ải, nghĩa, bất gì, vì, vù, vô, dũng dạy ải, giả, thôi. Ha ha. Mô chi cần tên. Nói được giọng Quảng Trị là vì một số người của Hoa Lang, hoặc các phường xung quanh ấy có nói, thậm chí là nói từ nhỏ. Nay một hồi, chẳng thấy hắn lung lay mà thôi, Ngọc Yến đành sướng danh mà còn đi tiếp. Tôi Hoàng Ngọc Yến, tự. Huyền Thuệ, thôi xin khiếu mà đi kẹo trễ.
Ê! Khôn, không, được.
Đại nhân giấu làm cái chi? Danh xưng nữ như viết sách, ngâm thơ phú của ngài giới học sĩ ai cũng biết rồi. Chỉ có thua thế ơ thái tử thôi. Xin ngài tặng tiện dân, dân, bài thơ rủi, rồi, đi. Ôm khư khư chấn hắn, mà nói to banh ra khắp cái làng tứ hạ, phút chốc đám học trò chạy tùng ra coi cái kẻ làm chữ, viết sách sứ Nam Hà. Thái Bình Tân chế độ, hiên khoát cựu quy mô, văn vật thanh danh hội, xuân phong mãn đế đô thơ của điện Thái Hòa, ai ghi không rõ mà giờ hắn tự chôn lấy mà ghi thành của mình. Rồi cũng từ biệt mà đi tiếp. Trên đường có gặp Trương Như Thế, bị bắt tham ô công quỹ mà bị đánh rồi thu hết đồ mà đi bộ về. Hỏi hàn qua thì rõ tên này dễ tham, mà giọng điệu bực tức khó chịu. Từ lâu hai kẻ đã khó chịu nhau, à đâu? Chỉ có thế là vậy, vì học sao cũng không bơi kịp, chức tước gì cũng không bị nổi. Ấy sinh ghen ghét, chào sao cũng chửi lại có cản, chán nản nên hắn cũng chạy đi luôn. Càng lớn thì thấy con người càng thực dụng, mệt mỏi trước việc ấy tới mức hắn không muốn níu kéo gì. Dọc qua làng An Lỗ mà mua đồ cho người nhà, lại thăm dò xung quanh mà nhận ra vấn đề, tiền người dân còn quá ít để mua đất bị thu lại, ấy cần tăng lương tối thiểu của người lao động là tăng quan. Sự đầu cơ tích trữ đất đai của giới nhà giàu và quý tộc. Như Ngô Đình Diệm với cải cách điền địa ở miền Nam, tuy thiết lập nền sở hữu tư, song lại không có chính sách quy định cứng cáp, cho phép người ta đứng tên người thân mà lấy đất, qua đó nặng nạn đầu chữ đất. Viết thư bàn về việc ấy, hắn xin cải cách như sau: đất là của hoàng đế cho dân mua quyền sử dụng, không phải quyền sở hữu. Đất đai không được đứng tên hộ, thêm nữa là thuế lũy tiến, càng nhiều đất đai thì thuế mua đất càng cao, đánh lên 1/4 mỗi lần. Đất đai bỏ hoang, không sử dụng mà có người sở hữu, thì những mảnh tiếp theo cũng sẽ bị tăng thuế mua. Công việc ấy chỉ xin đưa công bộ lo toan, cải cách phải từ từ và dần toàn diện, đồng bộ mới được. Phải lo mau, Vũ Vương à, thôi gọi Vũ đến đi, giờ ngạc mạn chọc giận Bắc Hà là chắc rõ rồi. Nhìn xa bên cạnh là Linh Tiểu đang ngồi ăn, tới chào hỏi thì thấy tên này quần rách tương, do lần trước bị đánh mạnh quá đây mà. Huynh đệ chào nhau cái rồi hắn mua cho Thiều cái quần mới mà từ biệt. Làng Triều Sơn ở hướng Nam, hắn đương ra Bắc nên biệt nhau là phải. Trên đường lại gặp thanh nhân tóc thai lậm chậm, say khướt đang nằm giữa đường thì cũng bưng lên mà lê về làng. Về thôi đã bị cha hỏi về thương tích, coi mà thấy sự quan tâm của người thân với hắn mà động lòng. Tặng quà rồi trao con bé lại, coi nhà chỗ nào hư sửa sang lại, lo lại cho cha mẹ. Hoàng Ngọc Thuần giờ cũng đã gần 40, xưa thất thập cổ lai hy, 70 tuổi sống được đã là hiếm, khoảng 60 tuổi mất là vừa. Hắn khuyên cha không nên tự rèn nữa, mà thuê bọn trẻ làm trong lò là được. Mẹ hắn đã còn cùng chị mà chị thương, ấy chẳng qua là theo thuốc hắn nhờ đi mua với hái theo phương Nam. Giao thừa thì lại đem bàn thờ ra cúng, đâu còn cúng ông Ngự Bình cầu chứng giám nhà Đức Cao Thanh Liêm, ấy hắn không cúng thì bà Tuyết chửi mắng quá trời. Cũng được hỏi kể về việc thần long giáng trời, hắn người cứ bần bật vì còn sợ việc ấy, mà kể thì lại thành Lạc Long Quân tiếp ý thiên mệnh xuống bảo hộ cho Nam Hà. Người ta ra sức ăn mừng phước lành xuống đất Nam Hà, tôn vinh sự lên ngôi của quốc chúa. Từ lâu dân ở đây đã không coi vua Lê ra gì, nhiều người còn tự cho mình là nước riêng với Bắc Hà. Lễ tiệc tưng mừng, uống rượu rồi thậm chí gạo người lại đem cho châu bò ăn, hoang phí vô cùng. Dân ca hát liên tục, hắn thì bao thanh nhân mấy chầu rượu để đền ơn cứu mạng, tiện cùng Văn Lượng và Lũ Kim Việt vui chơi. Tết thời nay quả thực vui và ý nghĩa hơn nhiều, càng ý nghĩa hơn khi là kỳ Tết cuối cùng của hắn ở Thuận Hóa. Coi lần múa, thức xuyên đêm, ngày nhạc ở đỉnh. Hắn mệt tới mức phải đi ngủ sớm hơn mọi người, bỏ luôn việc cúng giao thừa. Ăn Tết với bánh trưng, bánh tét chứ không có bánh dày, vì lẽ nào đó dân Nam Hà không ăn bánh dày. Song hắn mới mùng 2 là đã lên đường mặc gia đình níu lại. Mệt mỏi khi bệnh tình càng nặng, mà giờ còn nặng chịu việc rời xa quê hơn nữa, đau lòng sao? Hồi thị là ban ra để ngăn chặn việc làm việc ở nơi nhiều người thân quen, giờ như hắn được trọng dụng hơn thì phải nghiêm, đem đi vào trong kia. Người nhà khóc quá trời, riêng Ngọc Thuần thì cứ im im ở trong nhà không ra. Hắn hiểu mấy phần tâm tình, cũng vào xin tạm biệt mà bỏ đi. Lau nước mắt cho con bé Hằng mà lên ngựa tốc hành tới Thanh Hà. Tự hào đấy, với sự giúp đỡ của Essen mà động cơ bước đầu chạy ngon chân chu, công đoạn sản xuất thành giờ thành bán tự động, có thể coi là có công nghiệp hóa. Một thành thị đang dần lộ mới ra, lần này thì hắn thấy cờ đỏ treo khắp nơi, người ta ăn Tết đổ ập ra đường nhiều tới mức phải xuống ngựa. Gặp qua thầy và người quen mà chào tạm biệt, lên trên con tàu hơi nước hoàn chỉnh đầu tiên mà đợi chờ ra khơi. Người dân nghe tin mất quận công thì ra coi mà tặng hắn nhiều đó, duy hắn lại không nhận một xu một cắt nào. Lính trên thuyền tha hồ xúc than vào lò ở dưới để đốt, mấy cái như van điều khiển có nhà vật lý học cái nhanh hẳn ra, lính ai cũng háo hức vì thuyền đi xa bờ hơn. Cờ Nguyễn tung bay khắp nơi, xa xôi cũng đã nghe tiếng pháo nổ khai xuân, bờ biển ngập tràn thuyền bè ngoại quốc tới viếng thăm. Phú Xuân, Vũ Đế nghe ai mà đặt lại thành thủ hiểm tức nơi đứng đầu về sự cao quý, không có chữ Long mà thay vào đó là thêm chữ Thiên giới thành chữ hiểm mà ông ta cũng sắp chết tới nơi rồi còn thăng động, đây hắn còn khó chịu nữa là Việt Thương Quốc, rồi chữ Thường nghĩa là váy thế mà thấy ai mang váy đâu, mang còn bị cấm bị đánh đập nữa là thôi mệt mỏi, buồn mọi mặt mà vào trong buồng tàu ngồi viết sách một tí. Nói tới sách thì lại thấy buồn cười, bộ toàn lục là hắn viết, nay Vũ Đế tự lập quốc sử quán riêng, giao bọn khác chép tiếp theo lối mới mà ghi thành Việt Thường Quốc sử toàn lục. Tất nhiên là để tẩy não người dân, cần nền giáo dục phổ cập khả năng của sách, sách tôn minh chúa Nguyễn thì muốn dân biết rộng rãi, cho khác ghi cả ba loại chữ, trong đó các xưởng in tập trung bản phổ thông mà dạy dân. Chương 102, hải tặc chương 102, hải tặc thuyền chạy thong dong giữa biển, hắn thì ngắm cảnh sắc trời biển. Thuyền Việt Nam đáng lẽ thời này chưa có bước nào mà tiến ra đại hải được. Đúng ra là Nguyễn Ánh học cách đóng thuyền Tây Dương xong đem qua áp dụng mà đóng thì thuyền Việt Nam mới mạnh lên được. Chính vì thế mà thời Gia Long, Minh Mệnh mới có việc mở bồn ra mà đặt cơ quan thu thuế, cắm cờ nhà Nguyễn lên hai quần đảo được. Trước đó nhiều người cho là chúa Nguyễn đánh dấu, song thời đó Hoàng Sa Hải đội chỉ gồm những thuyền nhỏ, chủ yếu tới đánh bắt và thu nhặt hàng hóa bị trôi do thuyền buôn chìm. Việc cải tiến thuyền rất quan trọng, như quân Nguyễn Vương đánh mấy lần thua Tây Sơn cả, sau có thuyền theo lối Tây Dương mà đánh trận lớn ở cửa thị lại. Với chỉ 26 thuyền tầm lớn và khoảng hơn 60 thuyền tầm trung mà quân Nguyễn Vương đánh lại và làm tổn thất hơn 30 thuyền lớn Định Quốc và 700 tàu thuyền nhỏ khác của Tây Sơn. Hắn nhớ không nhầm thì chế độ thủy triều lên xuống ở Đại Việt chỉ có Bạch Đằng và Thị Mại là hiểm yếu, do nơi đây hai cửa lớn, ảnh hưởng của thủy triều rõ rệt. Việc quân Tây Sơn với chiến thuyền lạc hậu hơn gặp thủy triều lên thì khó di chuyển, thân lại chữa nhật nên tù túng. Thuyền theo lối Tây Dương khả năng chống chọi lực nước mạnh hơn, nên tuy ít mà áp sát được và di chuyển nhanh hơn. Trở lại với con tàu này, nó được gọi là Thanh Hà Đại Hiệu. Sở dĩ như vậy là vì bên Tây Sơn có Định Quốc thì bên Nguyễn Vương lâu đã gọi thuyền chiến cỡ lớn là Đại Hiệu, Thanh Hà là nơi nó được đóng, nếu tính khả thi cao thì sẽ được triều đình đầu tư tiếp. Con thuyền chừng 1.000-1.200 linh tráng, trang bị 50 khẩu pháo ở từ phía. Thuyền trưởng là một lão Tây Dương tên là Chatterjee Ản Xạ Sở của Essen, buồng lái còn có mấy tên học sinh của Essen đang học vận hành và cách lái tàu. Bất chợt lính Hoa Tiêu trên tháp hét lên, báo cáo cướp biển Hoa Nam đang áp sát đầu. Nhìn kỹ thì top 5 thuyền cờ xanh chữ nhật, tua đỏ đang áp sát chúng. Đầu mỗi thuyền còn có pháo hạng nặng, chĩa về phía bọn chúng nữa chứ. Không nói nhiều, hắn đã vào trong kêu lính đánh chống huy binh, chợt có ý nghĩ giết người mà hắn lại bỗng người ra, mấy chuyện máu me cứ hiện ra làm hắn điên mà đứng dựa vào mạn tàu một hồi. Có khi nào mấy vị thần thi nhau chọn người như vậy là để đua nhau cho vui? Rồi sao lại cho những thứ nghịch thiên như thế tồn tại được? Ngực như tự ép lại, mà mấy tên lính kêu mấy tiếng Bạch Long tướng quân mới hoàn hồn. Để hắn coi nào, súng của nhà Thanh tầm bắn tối đa 400m và tầm bắn hiệu quả là 250m, như vậy thì với súng bọn cướp biển vốn là chế cháo tàu lao ra thì tầm bắn sẽ bị giảm, phải còn lại chừng 150m. Tức là nếu để chúng áp sát thì rất nguy hiểm, đang treo cờ nhà Nguyễn trên cột tàu nữa thì sao không tham. Lập tức ra lệnh lôi hết điều thương phát cho lính tráng, với loại đã có sẵn đầu rồi với lưới lê. Sai nhét sẵn đạn pháo chuẩn bị bắn đạn đá, vì thuyền hải tặc rất yếu chứ không như chính quy, bắn đạn đồng hắn quá tiếc, mà chắc gì bên kia có tên có thể chém nát được đạn đá. Chưa đợi bọn người Quảng Đông bên kia nói gì qua loa cỏ, hắn đã ra lệnh cho mở cửa pháo mà chùi ra bắn tới tấp rồi. Pháo này toàn bộ là pháo cỡ nhỏ đúc lại từ pháo bị hư, vì cựu thông làm khó bảo tháp tùng mình hắn không cần dùng pháo loại lớn làm gì, với gây áp lực lên Vũ Đế không cho phép đúc pháo lớn ở Thanh Hà. Cái mà hắn không ngờ đó là Essen dành tới mức ngồi thiết kế hệ thống nắm bằng như súng phóng lựu đồ vậy mà bên Tây dùng, gắn cả vào pháo để bắn chuẩn xác hơn. Không nghĩ thuê rẻ tên ngông cuồng này mà có ích như thế, rất có tâm và rảnh háng. Thấy bị bắn thì một thuyền né không kịp mà thủng một lỗ lớn, mấy thuyền khác cũng nổ pháo cùng lúc, nhưng mấy tên lính thì ra sức bỏ than vào để chạy nhanh hơn, Chatterjee thì đánh lái sang hướng bọn hải tặc mà né nhanh làn đạn. Âu cũng là rút ngắn khoảng cách, khiến có mấy tên cố nhảy mà bám đu vào thuyền. Khổ nhất là đằng xa đã thấy một tên một kiếm xạ bờ chém nát một viên đạn rồi. Khinh công mấy phát là đã qua chỗ thuyền mà mặc sức chém giết, ấy chính là Trịnh Diệu Hoàng, một tên cướp biển có số má ở thời điểm này. Ây chà, An Âm, Nam, phải khân, không. Kim Nhạc, Nhật, kiếm được mạng tốt rồi. Tổ tiên tên này ư? Tuy là người Quảng Đông nhưng lại gốc Phúc Kiến, giọng điệu vốn lai căng khó nghe nay còn cố nói tiếng Việt mà càng thảm. Tàu bên kia tiếp tục nổ pháo thì tàu Thanh Hà cũng nổ theo chí chóe. Đáng lẽ là phải đi nhiều tàu, nhưng Phúc Loan và Phúc Viên lại bảo thử tàu mới, với lại đường không xa khỏi cần hộ tống mà Phúc Khoát nghe theo. Giờ thế một địch năm, chỉ tổ nỗi thuyền bên này kiên cố hơn nên trụ được lâu hơn. Tây kiếm lưỡi quang, toàn châu đáo mạ vàng của Diệu Hoàng chém tới đâu thì lính bỏ mạng tới đấy. Ngọc Yến mệt nhưng vẫn rút đao ra đỡ cho một phát gãy làm đôi. Đơn giản vì kiếm này chắc chắn là để trưng, không ai đem đi đánh nhau cả. Nhưng Diệu Hoàng cười lớn, đạp chân cái rồi lửa cháy lớn một đá vào tên lính cái là đã nổ tung. Hải tặc hò hét, cố gắng lao xuống buồm để khống chế phá binh, nhìn Diệu Hoàng tóc buộc, cười điên khoái với cái lửa dưới chân thì hắn nhận định đây chắc lại một tên được chọn rồi. Tướng quân, tên Trịnh Thất Ni từ nhỏ có võ lửa ở chân, đã ai nổ chết người ấy ma quỷ lắm. Thì ra Trịnh Diệu Hoàng gốc tên là Trịnh Thất, sau có cái võ tào lao này mà tự xưng Diệu Hoàng tức sáng chói rực rỡ, sao từ đợt gần chết tới giờ hở tí là gặp kẻ được chọn giống mình thế nhỉ? Bạch Hổ ơi là Bạch Hổ. Lao vào đúng lúc tên kia còn cười mà cho một bạt rách cả mặt, bay cả máu ra giữa đất. Tranh thủ thời gian đi chém rồi banh xác mấy tên hải tặc, pháo thì vẫn nổ hình hình như thường. Ra lệnh cho Chatterjee chạy về gần biển nhanh ngay lập tức, vì đoàn tiếp trợ của Trịnh Diệu Hoàng đang tới gần. Diệu Hoàng bực tức, đứng dậy mà chửi ngay tại chỗ mấy lời hắn không hiểu lắm, nhưng chúng tuy tên này ngu, định một đá đối đầu mà sợ nổ người quá nhỉ. Thực tế Diệu Hoàng đang khen hắn thú vị, chỉ là giọng miền biển nên hơi có cằn. Thực thì bản thân Diệu gặp qua nhiều kẻ võ công giỏi rồi, nhưng hắn không phải là một kẻ được chọn. Đây món này là do sư phụ hắn trao cho tôi, mà lao chết cũng lâu rồi. Cơ bản Diệu Hoàng không biết một cái gì về thần thánh cả, mà lại tiếp tục đá móc, đá trỏ, đá xoáy rồi đá ngược mà dồn Ngọc Yến vào mặt tàu. Pháo thì bắn dồn dập, không khéo bị ăn một đạp mà lục phủ ngũ tạng như đảo lộn cả lên, dù không chết ngay tại chỗ nhưng cũng hộc máu. Cầm chân mà xoay người Diệu Hoàng ba vòng rồi mới ném xuống biển, dẹp hết đám hải tặc còn lại mà tiếp lệnh chạy nhanh, thuyền bên bọn kia cũng cháy hai chiếc rồi, do tốc độ bắn của pháo nhỏ nhanh hơn pháo chúng. Xuống buồng mà thi nhau đắp thuốc, khử trùng với cuốn vết thương lại. May sao lính tráng được vài tên chết, thuyền còn chạy được, hắn lần đầu đụng độ cướp biển mà nhờ độ hơn của công nghệ mà chạy trốn kịp. Chỉ ngang nửa tháng sau là cập bến Quy Nhơn rồi. Trong thời gian ấy, phải ghé vào Hội An mà sửa chữa tàu, chỉ thương cho binh lính. Khung cảnh mua bán của Hải Phố Hội An thì hơn hẳn Thanh Hà là chắc chắn rồi, nhiều dân như Đại Hòa, Tây Dương còn lập phường ở riêng, đúng chuẩn đô thị quốc tế. Nhà nào nhà nấy vàng rồi đỏ, gạch ngói đẹp đẽ, song người ăn xin với bẩn cùng thì nhiều hơn ở Thuận Hóa. Nơi đây cũng đang tết nên đèn lồng đỏ treo khắp nơi, ai ai cũng chơi mấy trò bài bạc rất nhiều, hắn thì né mà tìm phủ của Hoàng Phủ Tường mà tá túc qua mấy ngày. Ngôi phủ không nằm ở nội thành mà nằm tận ở Cù Lao Tràm. Hắn phải đi thuyền qua mới tới, vì Hội An quá bằng phẳng, ít nơi cao giáo. Trên đỉnh Cù Lao có thể nhìn bao quát cả thành thị, kiểm soát được cả tuyến hải lộ đi vào sâu trong nội địa. Hoàng Phủ Định có ra đón tiếp hắn, hỏi mấy câu như, bụt, bạn, ni bữa ni mùi xá, 16, tuổi, tuổi, rồi mờ, mà, tiền đồ sáng lạ, lạ, muốn với khôn, không. Tao, tao, có đứa. Nói nhiều phết, hắn chẳng màng quan tâm mà bỏ qua, xin nhờ sửa tàu với tìm chỗ tá túc qua đêm rồi về. Chưa kịp về đã thấy bọn chúng lôi cả đàn con cháu ra, xin lì xì làm hắn suýt đột quỵ ngay tại chỗ. Gần 50 đứa sao lì xì cho hết. Nói về Hải Phố, người dân nơi đây vẫn gọi nó là Hội An, nhưng cái tên Hải Phố là do người nước ngoài đặt, có thể tới mức mà bậc tri thức cũng gọi theo, Tây Dương thì gọi Phải Phố. Hắn không rõ nữa, nhưng ấn tượng là đẹp, đông đúc hơn Thanh Hà, song thiếu sức sống. Nói thế là vì Hội An đang trầm lắng xuống, trong khi Thanh Hà đang phất lên. Việc nữa là tương lai, sự bồi đắp của con sông Thu Bồn sẽ làm các cửa biển nhỏ và nông hơn, tàu thuyền khó qua lại. Hắn có bảo Phúc Cường tập trung đào vớt phù sa bồi tụ dưới sông Hương và xây gạch bao quanh cảng để hạn chế điều ấy rồi. Với lại cảng thị Hội An đa số là người nước ngoài, bóng dáng người Việt tuy có nhưng không đông bằng. Chủ yếu tới đây xuất nhập hàng rồi đi về chứ không ở lại, thêm Thanh Hà giờ tập trung xuất khẩu tự do thì người Thuận Hóa vốn kinh doanh nhiều nhất lại càng ít lý do vào Hải Phố. So với ngoại bang Hải Phố vẫn ngon hơn vì lối vào thuận tiện. Chương 103, Hội An Phố chương 103, Hội An Phố nằm dọc con sông Thu Bồn, gồm 6 xóm Hội An, Minh Hương, Cổ Trai, Long An, Hoa Phô và Diêm Hộ. Đường xá đông đúc chứ không như Thanh Hà. Ngọc Yến người bụng đầy vết thương, nội tạng như đảo lộn cả lên chỉ vì một cú đá. Hắn vẫn tưởng đó là sức mạnh BUFF biết gì của lũ thần trao cho tên kia, không biết vốn chỉ thường nhân. Nam mơ màng, thấy da mình đen mà nhận thấy áp lực, nhìn lên nguyên con rồng lao xuống, máu nhuộm đỏ xung quanh. Hắn hét lên mà bật dậy, giữa căn phòng toàn lụa là, nệm đông. Lao mồ hôi rồi mặc đồ, cố đi ra ngoài tịch tâm, hắn càng ngày càng suy nhược đi. Cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân. Ấy quá thì coi bị nụ lạm dụng mà làm quá, chứ cũng nếu mà như hắn thì đâu có gì trong tay. Bỏ qua mà đi tiếp, trên khu vực phố dọc bờ sông mà họ gọi là đại đường. Đa số là người Phúc Kiến, còn đâu vài nhà người Nhật. Do chính sách phân biệt và đàn áp người Nhật công giáo, vốn bỏ chạy tới đây, thì lượng người Nhật giảm sút. Nhà nào nhà ấy sát nhau, được hơn trăm nhà một phố mà thành. Mà gần đây mỗi năm chỉ được tầm chục thuyền qua lại, sự xâm ướt tuy có giảm nhưng vẫn đông. Và một quán ăn đông đúc, ngồi xuống mà kêu đĩa rau ra ăn. Ngắm nhìn một khu phố sáng đèn dù theo tục là đã khuya, thường Thanh Hà tầm này đã ngủ hết. Con bé phục vụ viên hấp ta hấp tấp lại làm đổ rượu lên bàn của bọn Anh Quốc, làm bọn này đứng lên chửi mắng liên tục, nào là vê đút hờ re rồi bê tờ cờ hờ. Bắt đồn hờ pho hờ mịt sợ tác, ấy hắn hét lên mà ném tiền cho bọn chúng. Tất nhiên là ở đây vẫn bám vào tiền xu mà dùng, bọn thương nhân thấy tiền giấy thì biết ngay quan triều đình. Từ đợt Thanh Hà ý nấn quán bị sát nhập vào triều đình, quan lại phát lương đều qua loại tiền này hết. Trừ đó ra thì dân Thuận Hóa mới có, nhìn phong thái mặc đồ đối khâm thì không rõ hắn thuộc dạng nào. Nhưng mang kính, trẻ với nói sành tiếng Anh, bọn ấy rõ ngay là Thanh Hà của công. Trong mọi hải trình, họ thường ghi chép và truyền nhau về tính khí những người cai quản địa phương, như Lê Văn Duyệt cũng được miêu tả ngoại hình và tính cách để nhận dạng. Tới xã giao thì rồi thôi, hắn đều cao lầu ra ăn. Ngoài mì Quảng thì còn món này là đặc sản, tuy du nhập từ Trung Hoa song có thay đổi. Cao nghĩa là cao lương mỹ vị, lầu là lầu cao. Đang đúng chỗ lầu cao, vừa ngắm cảnh đêm hải phố sáng đèn, vừa ăn một đống thịt ngập cả vào mồm. Nhưng ít nước chỉ đủ khỏi nước cụt. Người dân thường mấy ai đủ tiền vào tử lầu, cũng mấy ai đủ tiền ăn nhiều thịt như này. Nói qua hắn lại nhớ tới cây cao lương, loại cây lương thực chính của Trung Hoa trước khi tiếp xúc lúa nước, mãi sau với sự mùa bán đông tây mà lúa mì mới du nhập và thay thế vị trí của cao lương trong ẩm thực Trung Hoa. Nhưng chữ cao của cao lương mỹ vị khác cao của cây cao lương, ý nghĩa khác nhau, nhưng có thể hàm ý ban đầu giống nhau. Bất chợt đâu khuya rồi có ông thầy sư bảo, xin tiền chữa bệnh cho người nghèo, xin biểu diễn thuật pháp nhấn đầu vào nồi dầu sôi. Bắt bếp than đốt mà thi triển, thực khách xuống dưới coi rất đông. Hắn cũng xuống coi coi, lại khi bắt gặp kẻ được chọn thì sao? Lại thấy sư thầy nhúng đầu cái rồi rút lên, tay đút rửa rửa xoa xoa rồi thôi, trông rất bựa. Cả đám hò hét mà tán thưởng cho, lại cho ông ta tiền. Kỹ thuật vận nội công của võ gia ư? Không, vận nội công không có chống bỏng được. Đông hắn chợt thấy ông sư có cái cán kéo theo một người rất quen, nhưng bụng máu mà tay trái thì cụt. Nhìn gần thì chính là Vương Diệu Quân ư? Hắn chợt nhớ lại ký ức cũ, tim lụy tới mức ngã ra như đột quỵ. Làm mấy tên phải thi nhau đỡ dậy, ổn định lại, hắn bảo sư thầy, con biếu thầy 15 quan, coi là lo bệnh cho cô nhi, còn con có tài thuốc nam, coi cứu được như rằng thì con rút. Hiền nhân từ bi, thứ bi, thị xã, ôn, công, đức vô lượng, lượng. Thực ngài biết thuốc nô ơ, thì xin giúp cho với ạ. Nói thế chứ hắn ngu hỏng, sao cứu được tình cảnh như này? Trên đường mà tới chùa Gia Tĩnh, một ngôi chùa sập sệ, nhiều tăng sư gầy nhom, đối lập với những đám người này hắn thấy. Tới nơi còn mua cho mấy sư cao lầu với mì quảng bỏ vào trong chum mà ăn. Họ là sư theo phái Nam Tông, thường đi khất thực ai cho gì ăn đó, song sau giờ ngọc, khoảng 12 giờ trưa, thì thôi. Mà mấy người Tây chơi ác, thấy đi khất thực lại bỏ nguyên trái rửa vào cho đầy hũ, mà đầy hũ là hết đi xin. Thành ra mấy ngày liền phải ăn rửa, uống rửa thay cơm nước. Đói qua mà phá lệ ăn cơm ăn thịt cho qua cơn đói. Nhà chùa có bao nhiêu của cải đem hết cho dân trả nợ với đóng thuế triều đình, nên tan hoang như giờ. Mệt mỏi, hắn lại không có giấy bút, không thể ghi mà gửi về triều đình yêu cầu giảm và bãi bỏ thuế được. Tuy Vũ Đế đang có ý kiềm chế quan liêu, song vẫn khá nhân nhượng chúng. Nếu may ra thì xin bỏ bất thuế sầm sàm, nộp thuế bằng tiền, rồi triều đình lấy tiền mà mua sản vật. Âu cũng khó vì người dân nhiều vùng không có buôn bán tiền bạc, khó lắm. Chỉ cần bỏ bất lượng thuế, giảm số thuế và tăng thuế lũy tiến với nhà giàu, lấy tiền đó đầu tư thì may ra nhỉ. Thấy vết thương của Diệu Quân hoại tử, hỏi ra thì nghe cô trôi từ bờ vào, lan máu cả một khúc, làm người dân bỏ chạy hết. Vết thương nhiễm trùng cũng khá nặng và lâu. Hết cách, xin sư lấy cho một miếng vỏ sơ dừa, cắm vào người Diệu Quân mà ra ngoài. Hắn kiếm miếng vải rồi cuốn lại, tìm chỗ cao treo quả dừa lên, truyền nước qua vải rồi vào miếng sơ ấy. Bắt mạch hắn không biết, chỉ biết mấy sư đói mèo thì chắc Diệu Quân cũng thế, huyết áp có thể thấp, truyền nước dừa tựa như nước cất không nguyên trong bệnh viện thôi. Hoại tử cánh tay trái thì đánh kêu mấy sư ra ngoài để hắn lấy đao, hơ lửa một tí mà chặt đi. Vết đó để lâu càng ăn sâu vào cơ thể, phải chặt đi chứ không biết làm sao. Hơ lửa qua mà sát trùng, người thời này chỉ biết làm như này vết thương sẽ hết bị mưng mủ chứ chưa biết tới sinh trùng. Hắn làm hồi, lại đưa tiền xin mấy sư đi mua lá chè xanh và chầu không để nhuyễn ra mà đắp, bó lại bụng và những chỗ bị thương. Xong xuôi, hắn chỉ dặn cứ hết nước thì bỏ quả dừa mới vào miếng vải là được. Gặp sư thầy Thích Trơn, chân, thiện ở ngoài, hắn được thầy vừa đi vừa cảm ơn khá nhiệt tình, thiện phước cho ngài, ngài quả thực thương người. Chân thiện, khách sáo quá ạ, thầy, con đó là kiến nghĩa bất vì vô dũng giả thôi. Thầy nên giữ tiền, trồng rau trong chùa chơ đừng mua thêm muối chi củ ô đắt đỏ, con nói thiệt. Mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, con biết chiêu trò nữa ạ. Bọn thầy không muốn nhưng cứu người thì cần tiền, đành phải làm mấy việc nữa. A Di Đà Phật. Cho đổ nước muối đặc vào chảo, rồi mới đổ dầu lên trên hắn có biết qua. Khi sôi, dầu vì nhẹ hơn mà trồi lên trên, có bong bóng như nóng nhưng thực tế là khí do nước muối đặt ở dưới đưa tới. Nếu để càng lâu thì dầu mới nóng thực sự. Ngọc Yến nói tiếp, thầy tốn tận hai quan mua muối, mà làm khi được khi không thì răng mà được. Ha ha. Hiện tại, con thực thông minh, như gì, chùa ta có võ như lai quyển của Thiếu Lâm, nhưng không ai bao giờ muốn học. Thấy con tốt bụng, muốn cho con cuốn nghi, dơ ra cuốn sách, để thay tiền phí. Mong con nhận cho. Thầy đừng làm như gì, con đây miễn phí, có chi mô. Nhưng con xin nhận mà học, ấy không mong thầy coi là trả tiền khám chữa. Như Lai thì trong Nam Tông chỉ có Thích Ca Môn Nhi, trong Bắc Tông thì nhiều đối tượng hơn. Hắn tạm biệt chùa Gia Tĩnh, cũng không định đón Diệu Quân đi theo, sợ phiền hà mà để lại nơi đây. Có lẽ cái đoàn thuyền của gã họ Vương Diệu ấy bị cướp tấn công à? Hắn không nói hoài nổi, từ đợt bữa thăm Phú Xuân mà đọc tài liệu thu thập được, mới rõ ra lão người xảo trá, giấu giếm nhiều điều. Lỡ lao dựng cảnh mà bỏ đi đứa con sao? Nhưng cha mẹ ai ác như thế? Hắn nhận sách là vì không thể mượn lực thần thánh hoài được, ví như Đồ Cơ xưa cũng anh dũng, có tài cưỡi ngựa bẩm sinh mà đánh nhau với Cao Miên mà còn thua trước thời cuộc. Sinh ra yếu đuối, không truyền thừa gì ghê gớm, mấy lần gần chết toàn thần trợ. Chẳng hắn thấy cần học hỏi và rèn luyện thêm, chủ động học hỏi. Võ nhà Phật ư? Lối đánh ít vòng vo, dồn lực mạnh vào chỗ hơi yếu hiểm mà đánh, chủ yếu khống chế hoặc răn đe chứ không đánh chết được. Mấy ngày ở lại Hải Phố, hắn chỉ ngồi rảnh coi với luyện tập qua, rảnh thì chạy bộ để hồi phục chân với tăng cường sức khỏe tim mạch. Hắn còn nhận ra lâu lâu cấp biển còn ghé vào mua hàng hóa, thấy cả Luân Hoàng phủ tường với Trịnh Hoàng Diệu chơi rồi tỉ thí với nhau. Cái mà hắn tưởng khả năng siêu nhiên gì thực ra là chúng mang giày sắt, cuốn vải xung quanh, bôi sẵn cồn rồi châm lửa cháy cho vui. Đã thì lực tên nào tên ấy rất mạnh, một cước nổ một hình nộm còn được chứ sợ gì. Chính vì lớp đó mà đòn đá bọn chúng rất mạnh, phần vì lực sẵn có. Võ ấy gọi là hỏa kê quyền, mô phỏng đòn đá của gà đá, nhiều thế bay nhảy dồn dập. Nhưng hắn cũng rõ, mắc gì phải đốt lửa nơi chân. Cho vui cho gà sợ ạ. Nghĩ lại một cước nổ banh bụng banh xác của lính cũng ác quá đi, mà tường cũng dạng vô đạo bất lương mà hợp tác với bọn này. Chương 104, Quy Nhơn chương 104, Quy Nhơn mặc kệ mấy điều đó, hắn lại với quân lên thuyền ra khơi vài ngày sau đó. Chu Du khắp để gần tới Quy Nhơn, tấp vào cảng mà thấy khá trống trơn. An xin thì đầy đường, vốn trước có gửi thư nên có lính tới đón với ngựa. Sau thuyền khởi hành đi tiếp, hắn trên ngựa mà dọc quanh khu vực xung quanh. Ta nói sao nhỉ? Dân nơi đây nghèo khốn cùng, khu vực Quy Nhơn thì chưa có, sau thời kỳ Tây Sơn sụp đổ, thành Quy Nhơn mới được xây dựng gần biển, còn đâu thành Quy Nhơn cũ và gốc ở ngay An Nhơn tương lai. Việc đổi vị trí địa danh không hiếm, như Sài Gòn thời Pháp đổi thành Chợ Lớn, khu người Hoa sau này, còn Chợ Lớn thì đổi thành Sài Gòn. Sau Việt Nam Cộng hòa học Chúa Nguyễn, gọi thủ đô là đô thành Sài Gòn Chợ Lớn. Thành Quy Nhơn nằm phía bắc sông Côn, toàn bộ đắp đất, lâu lâu có mấy tượng với tháp trăm tàn tích ló ra. Dân trong thành với quanh còn đâu mấy làng như Gò Găng làm nghề nón hắn mua một cái, Vô Trưởng Cựu ngậm miếng bánh chán, rồi được mời tới làng Đầu Đá để đón tiếp. Làng ấy ngay bên hữu của thành Quy Nhơn, thấy nhiều kẻ nát rượu ngồi nằm lăn lóc giữa đường bị đuổi đi hết, còn khoe hắn tiền được bao hết khỏi trả. Nói thế chứ vẫn trả tiền, chứ nhìn mấy bàn nơi đây đói lắm rồi. Hở tí mấy tên lính lại dọa siết thuế nợ, làm họ sợ như gặp thú dữ. Ngọc Yến có khuyên can thì mới thôi, thêm nữa còn phải đi gặp tìm Trương Văn Hiến nữa chứ, không thể làm xấu hình ảnh bản thân được. Cũng đang mệt phiền, buồn vì số người trong ấy, còn buồn hơn nữa chẳng rõ còn thần tiên nào chơi lớn phá lệ như vị đủ không nữa. Trần Nguyễn Khắc Tuyên cưỡi ngựa tới đằng sau, tên này bụng vệ, râu ria xồm xoàm trông rất khó coi. Mà hắn cũng không nể Ngọc Yến, cho là một tên 17 tuổi mà quyền cao quá, hắn không ngứa nổi. Xuống người, không thèm cụ người mà nói lớn với hắn, ha ha ha. Hôn ni từ tên, trên, xuống dưới, ni mơn mơn, mượn. Không do ngài chịu đấu, nỗi, sự bất kính khôn, không. Ha ha ha. Đứng dậy cúi người chào, hôn ni mô được tới sứ nấu, rất chi vui, không chi không chịu nổi. Nấu là tên sứ quy nhân theo tiếng địa phương thì phải. Hắn nhớ như vậy. Chốc rồi khắc tuyên têu gà têu vịt ra nhắm thêm, nhồn nhoảng mà ngồi đáp với hắn nữa chứ. Dạo ni ơ, trên tây san, sơn, mô trừ ra con quỷ lãng vẳng, nhánh, nhanh, như chim én, cước của dân giàu, giàu, chia cho dân đen, dân hở tí khởi nghệ ải, nghĩa, nên tiền chi mô, mới viết thư có ngài đây nè. Ha ha ha. Nghe hiểu nhưng khó, như tương lai mà có từ bình định trở vào đều không có mô tê răng giữa chi ni nghe gần được một tí tiếng phổ thông. Giờ thời này mấy từ ấy vẫn còn, vì là dân ngũ quảng tới khai phá. Còn khác tuyên đang cố đùn đẩy trách nhiệm cho hắn, hắn cũng nhận thôi. Vấn đề là hắn phải lo thêm nhiều điều nữa, nhận là để coi lại con gì hoành hành, hay kẻ nào thần thánh mượn lấy mà gây họa cho dân. Hắn được cho ở trong một phủ được xây chỉ vài tháng trước, phía bắc và ngoài thành Quy Nhơn. Trước là một hồ lớn đào nhân tạo, có mỗi bên ba gian để được đồ, cho người phục tùng ở, còn lại vẫn đúng hệ thống tam phủ thường có của một phủ quan. Ngay bên ngoài đã thấy một đống dân ngồi ăn vạ, xin tiền. Mấy việc như này hắn không cho vì lúc ấy toàn trai trẻ, hắn vào trong phủ mà ngắm coi như nào, toàn bộ sơn đen, trạm sứ và ngọc vào. Nói chung là xa hoa, việc xây điện đài thời Vũ Vương hắn biết là tốn, đại trà. Song vẫn làm nhớ lại việc cả nửa vạn người với đồ được chuẩn bị từ trước xây một phủ trong vài tiếng, quả tốn sức dân. Mà trong phủ toàn mỹ nữ, tầm chục người. Không đổi đi vì phần đa cực quá mới chịu làm việc như này, nhà được phụ một phần mà sống. Nhận định hiện tại như sau, dân nhiều phần bất mãn triều đình, hệ thống quan lại tận 9 tên cấp cao nhưng ai cũng phế ngang nhau, hắn được phong làm tướng phụ giúp khắp tuyên chứ chẳng hơn gì. Giờ cải cách ư. Nhưng sau này lỡ Tây Sơn làm loạn thì sao? Nghĩ lại cứu dân là trọng trách lớn, an dân cũng thế, an dân rồi thì Tây Sơn mới hết cớ hiệu triệu lòng dân hơn chứ. Nhưng chức trách hạn chế, nghĩ bụng mai mở trường dạy chữ mới, sẽ lấy tri thức làm nguồn canh tân, chứ giờ khó mà làm toàn diện, ưa gì làm đấy được. Đối diện với một quy nhân hậu Tết điều hưu, việc xưng hoàng đế của Vũ Vương chẳng giúp ít được gì cả. Ngoại trừ việc hạn chế sở hữu số lượng lớn ruộng đất và quân điền, giờ dân đây nghèo không có tiền mua đất, thành ra lại thành đất hoang. Mấy bữa sau hắn rảnh rỗi mở lớp dạy học, miễn phí không lấy tiền. Đợi có người cho con học mà dạy song song hai thứ chữ mới nôm. Hứa rằng tên nào giỏi thì hắn cho nhà tiền mua đất, giỏi thì được cho sách vạn thảo mà coi. Tầm tháng thôi đã có đứa thang nghèo, cực thì hắn lại xét qua đạo đức mới cho tiền mua đất. Giờ giá một mảnh là 25-30 quan, với lượng đó khó mà bình thường mua được. Với lại mấy ông thầy đồ dạy mỗi chữ Hán, hắn dạy chữ Tào Lao với sách Tào Lao không đụng mấy ông thì cũng không làm gì được hắn. Được vài ba hôm thì Khắc Tuyên kêu hắn vào phủ thành chủ, một ngôi phủ sắt tường thành ngoài, ngay phía nam trên nền hoàng thành đồ bàn, hay trà bàn, cũ. Thấy dân trong thành toàn ruộng, đường đất lấm le, nhưng điện với phủ quý tộc, phú thương thì sang không tí vết. Thấy lễ hạ điện, xuống ruộng, còn sơ sài, người dân còn ngồi lấy phân Tào Lao mà đem đi bỏ vào đất. Thật ngứa con mắt. May sao mấy tên nhoi nhoi ra vừa tra sách mà nói người dân cách trồng đúng, cách dùng phân bón đúng, phân loại ra. Bọn này học nhanh phết, nhanh hơn bọn Thanh Hà. Có lẽ vì nhà đói, không có việc gì làm nên đọc được sách mà chỉ cho người nhà tự lấy làm vui. Vào trong, phủ thành chủ này chạm khắc kinh trời, trái hẳn với ngoài đường. Mở cửa mà bước vào là đã thấy dĩa bánh hỏi lòng heo của quy nhân ngay trước mắt. Vì đang trời buổi sáng, nên lấy món ấy mời hắn. Ngài tướng quân. Vô vô ăn miếng, miếng, tôi mời. À dạ vâng. Cầm đũa lau lau rồi bốc miếng bánh, miếng rau rồi mấy miếng lòng heo, cuộn rồi gắp chấm nước mắm bỏ vào mồm. Hắn không thích bánh hỏi lắm, nói chung là hắn khá kỳ khi ăn món gì cũng ăn chay, không cần chấm gì cả. Lối ăn ấy Khắc Tuyên nghe từ Phúc Loan đã lâu, mà ai ngờ lại làm trái lại hết. Chứ Tuyên sẵn làm mấy món ăn không chán, mà giờ thành ra lại chấm như thường, không chọc giận Yến được. Ngọc Yến là chỉ ăn thử cho biết thôi, xong lại đâu vào đấy. Tay trái thì cứ bỏ dưới bàn, ăn không chấm, tay không thèm bưng mà cứ túi mà ăn. Lối ăn này là học của dân võ, nhiều kẻ thủ sẵn tay trái dưới để phòng ngừa bị tấn công, thủ sẵn gần người. Khắc Tuyên vốn võ vẽ biết gì, lại đua mà bảo hắn ăn kém sang, cũng chẳng thèm để ý mà ăn tiếp. E hèm. Sáng mai lúa từ gia định được chuyển ra, thường có thằng mô quỷ ma, mắt sáng như cú bơ chơ cơ, cứ chôn gạo lém, lắm, ngày mai coi đợi sẵn, sẵn, nơi cửa nam, canh giữ nhá. Bữa ăn hôm ni coi như trả công trước. Trả công bằng đồ ăn, cho một việc lớn, mặt dày keo xì thật. Hắn đáp lại đối phương, một tên làm răng chôn hết được gạo. Phi lý giữa. Hồng hết mà chôn một khúc cũng là chôn chớ. Gạo nớ là cho dân thuận hóa với tụi mình, phải để mấy ông quý tộc ngồi đó mà ăn, chớ dân quanh ni tự lo chơ. Dày mô. Dân thì đông, mà nhà ngươi ăn mô nhiều giữa được. Quanh ni phú hào cũng ít chơ nhiều chi. Vô đủ lớn, không hết thì cho chó, cho mèo, lợn ăn chơ. Còn có công dụng hơn bọn dân nữa. Ngài quận công đừng có chằn trọc nữa, giúp ta đi, ta hứa thưởng. Không nói gì tiếp, hắn quá khinh thể loại người như này rồi, xong rồi thì ra mà coi dân như nào. Cái chức quận công của hắn giờ chuyển thành tước, tức là có hiệu gọi cho vui thôi. Đi quanh thì dựa vào chức tướng quân mà đi dò cha. Lính ở đây học thói quan trên, đi qua cổng cũng phải nộp tiền này nọ, may thì có vài tên thanh liêm. Còn ngang nhiên thu tiền bảo kê chợ, nhìn ngứa hết cả mắt. Đã thế thấy cụ già ngã không thèm cứu mà cười nói đi qua. Lâu lâu thấy đánh nhau trí chóe, vô kỷ cương, luật lệ phép tắc không có. Định ơi giúp bà cụ thì may thấy có tên tới giúp rồi. Đường đất trơn trượt như thế mà lại. Têu mấy tên lính theo hầu, hỏi qua quanh đây chỗ nào bán đá thì biết là không có, toàn bộ là nhập cả. Gần như toàn bộ làng của người Việt đều tập trung trong và quanh thành, và chúng rõ luôn là toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân nghèo. Chỉ còn cách bỏ tiền ra mà nhập đá từ Thanh Hà vào lấp đường cho dân đi, chứ không có nguồn lân cận rồi. Nhìn tên lính nhân hậu trước mắt, hắn kêu lại mà cho tiền, nhìn ánh mắt cứ cúi xuống do việc gì đó, gặng hỏi, chi mô nhà ngươi phải bờn. Nhận tiền cơ mà. Nhanh nhỏ đáp lại, dạ thưa quan, con thấy mình lớn hơn dầu, rồi, mà hồng, không, làm ăn chi cho ra trò như con trẻ, thấy nục lê, nên cũng hơi tự ti ạ, động viên bố về tí rồi đi, hắn không biết người mình gặp là Hồ Nhạc, làm quan thu thuế trên Tây Sơn Trung. Hồ Nhạc là chưa rõ tên này như nào, nhưng thấy người trẻ thành công như vậy, đâu đó lại làm chí lớn của Nhạc trỗi dậy. Về nhà, Ngọc Yến nhận bộ minh quang giáp khá ổn áp, chuẩn bị mai bắt giặc. Chương 105, cái nén chương 105, cái nén thơm muốn ghét cái đám tham quan nơi quê nhà của mình, hắn lại phải cảnh nghèo nàn của dân mà tự ý đi cướp lương cho mấy hộ nghèo trong Tây Sơn Trung. Giấu nhà, giấu thầy, sáng nào nhìn trên núi xuống thấy đoàn thuyền, là hắn rõ lịch trình, sáng cập lượng lớn, gần chưa tới thành Quy Nhơn mà kiểm kê số lượng, giữ qua đêm mai mới đem đi ra thuyền chuyển về Thuận Hóa. Thuận Hóa xứ nào? Bản thân hắn cũng không biết, chỉ biết từ sông Danh tới đèo Hải Vân. Mà trước hắn chỉ dành địa lý Bắc Việt, chỉ biết xứ ấy chắc chắn có Quảng Bình và Vĩnh Linh. Thêm nữa, chính quyền thối nát đóng ngoài đó, mà bữa ấn tượng khác là được thấy rồng đáp xuống nơi đó, làm hắn càng thêm phần tò mò về xứ ấy. Giờ tự dưng Vũ Vương mượn cớ ấy lên ngôi, chia cắt đất nước làm thơm căm hận vô cùng. Ví như Ngô Đình Diệm tự lấy cơ trưng cầu dân ý rồi làm quả 98 vậy, ít ra thì đây sự huyền ảo của thế giới này hắn được chứng thấy, phục hơn Diệm. Tối nay hắn lại mò mẫm từ bụi rậm ra mà lẹn vào trong, mang đồ đen xì mà đi. Từ nhỏ hắn nổi danh đôi mắt phát quang trong màn đêm, mấy lần mở mắt trong đêm đã dọa lính chạy té đái, mà đứa nào cũng sợ nên không dám khai ra mà mang đủ. Hắn lướt chạy liên tục, lính không tài nào bắt được, có chặn được thì cũng bị hắn đánh cho tơi tả bằng tay với thương của hắn. Chẳng qua lần này khác, lính chạy hết rồi mà tới kho thóc thấy một tên mang kính, trẻ trung mang giáp trụ, tay cầm bảo đao sáng ngời. Định vụt qua mà đã bị cầm tay lại mà vứt ra sân, tên kia thực chất là cố lắm mới bắt được, vì mấy bài quyền hắn học đều thiên vị tính ổn định hơn là nhanh. Hồ Thơm lộn nhào lui sau mà thủ trên một chân, tiến hành mấy lần đâm tay vào các huyệt hiểm rất nhanh. Bị né hết thì luôn thủ tay khác thủ thế, tiếp cận rồi bay ra xa liên tục, lính trong thành chỉ dám coi chứ không dám vào, mấy lần bắn đều không trúng tên này mà còn làm bị thương đồng đội, giờ sợ bắn trúng quan lớn thì to chuyện. Thế đòn của Hồ Thơm hoàn toàn dựa vào việc tốc độ, huyền chuyển với nhiều đòn trọng, đòn chặt tầm bừa, cân bằng giữa lực đánh và tốc độ. Cứ bay ra bay vào mà tên kia chỉ đứng sát sát một chỗ mà thôi. Đợi hắn lao tới thêm một phát mà chọc vào hạ bộ, Ngọc Yến một đấm nhanh vào tay cực đau, một gối lên vào cằm Hồ Thơm. Nhanh chóng lấy lại cân bằng mà một đá xéo nhưng bị né rồi ăn một chặt vào chân, một chưởng ngay cửa sau của hắn làm hắn bay ra xa. Đó là một chưởng vừa của cái Như Lai quyền mà Ngọc Yến mới học. Võ này không hiện ra võ thần cốt là vì khi đánh không được có ý sát sinh, mà chỉ có con bạch hổ hiện ra, nhưng cũng yếu yếu mở mở chứ không hẳn rõ ra. Đối diện là hình ảnh võ thần Yến tức con chim én của Hồ Thơm, võ Yến phi quyền do Nguyễn Huệ tự sáng lập ra cũng là từ đây. Hồ Thơm tự cho mình giỏi do ai cũng khen, võ này hắn tự tạo chưa kịp đặt tên, nhưng rất vui dùng vì nhanh nhẹn và nguy hiểm, khinh công bay nhảy đảo diệu, thậm chí còn làm khó thầy Hiến, thế mà nay gặp phải một tên quan dùng võ ý trang thầy mà đánh được lại hắn ư. Ngọc Yến lấy một hơi, nãy giờ từ sáng hắn chưa được nghỉ ngơi mà cứ phải canh co, lính tự ý tham ô rút ruột thì chửi mắng, cướp tiền công của dân thì cũng răn dạy, nhiều quá thành ra lụy đi. Dẫu dân làng Hoa Lang không bao giờ ngủ trưa, nhưng cũng đôi phần mệt. Nói thẳng trước mặt của tên ăn cắp, đừng có chống cự nữa, họ Hồ. Võ Yến phi quyền nhà ngươi tuy nhanh hiểm, nhưng không phải cương thuật không đánh lại, chỉ cần kiểm soát và chắc chắn thì đánh ngắt lại thôi, ta tha cho mệnh, mạng, rồi, đầu hàng đi. Vô đạo bất lương ắt nên cải tà quy tránh. Hừ, nhà ngươi giữa mà biết danh phận của ta. Nói mà giọng run run, Hồ Thơm thấy tên này không bình thường, nguy hiểm nên nhanh chóng vượt mặt qua mà trộm một bao gạo rồi chạy. Thường hắn cũng chỉ trộm được một bao mà thôi chứ không nhiều được, một bao thôi cũng đủ cứu hai tới ba nhà, không thể một lần mà cứu hết được. Không lên ngựa mà nhanh nhảu chạy theo, hai tên chạy liên tục, nhưng thân thủ của Ngọc Yến vốn chậm hơn, mệt nhanh hơn mà còn mang giáp nên khá mệt. Tới một đoạn rừng thì hai con rắn ra cản hắn lại mà bu vào giáp, to như chăn chứ chẳng đùa được. Ngọc Yến bất ngờ mà vùng vẫy hồi hai con rắn mới chạy đi. Một hồi thì hai tên cùng dừng chân mà thở dốc, mất sức như nhau. Ngọc Yến mới lau mồ hôi mà chấn vấn thẳng tên kia, đừng có nghĩ ta không biết ngươi là ai. Nhanh trao lại bao gạo đây. Ăn cướp ăn trộm mà hợp được dòng họ Hồ nhà ngươi à? Nhà ngươi đừng có xàm luôn nữa. Quan lại ác như nhau. Ta đánh cho ngươi biết mùi võ của người yêu nước. Lấy cây thương ở đằng sau lưng, vứt bịch gạo xuống, tấn thủ rồi một thương đâm thẳng vào bụng Ngọc Yến tới mức vỡ cả giáp. Đòn thế hiện ra con chim én đâm mỏ cực mạnh, Ngọc Yến nắm chặt thương làm Hồ Thơm không thể nào trượt lên được. Đánh một đá rồi một chảo đầu để khống chế Ngọc Yến. Ấy Ngọc Yến lại đỡ người né, Thơm lại thừa thế kẹp thương vào nhanh tạo lực đâm tiếp nhằm đầu. Ngọc Yến nhanh nhanh xoay người 360 độ, rút đao liền chém nhanh một phát vào mặt của đối phương, làm hắn lăn đùng ra với đống máu trên mặt. Sở dĩ nhanh như vậy là đương lúc trời tối, trăng tròn nên lực chém của thanh đao nhanh hơn. Cố mở mắt ra mà dùng con mắt của mình dò nạn, nhưng chỉ thấy bạch hổ của đối phương ngày càng rõ, chứng tỏ sự tập trung cao độ vào việc đánh nhau. Bất chợt từ đầu giọng nói từ trên gốc cây sau lưng hắn vang lên, ngài quận công tha cho nó, tội nghiệp cướp trộm gạo cho dân nghèo thôi mà. Phải không? Nhảy xuống một ông lão đầu tóc bạc phơ dài ngoằng, áo quần cũng trắng kỳ lão. Lão nói tiếp, ngài cũng yêu dân, cũng rõ lẽ ấy mà chứ nhỉ? Tiến, thầy cụ là thần chi nữa đây? Mấy giờ gặp rất nhiều rồi đấy, nào bị lù, ô cơ, Lạc Long Quân ha ha ha. Ngài theo ta vào trong đây nói chuyện tí mà tha cho thằng nhỏ. Hai người đi ra xa một chút, lão già mới tự giới thiệu, ta là Thái Thượng Lão Quân, đang phụ trợ ngài này, chẳng qua chưa đủ tuổi nên chưa có dịp trao thần khí cho. Nhìn ngài đây là biết có quen những kẻ phá vỡ giới tắc của thế giới này. À ờ nói thật với cụ lão đây, con cũng được chọn, nữa là con lỡ dây vào tên bị đủ rồi được giúp đỡ thành đại loạn như vậy. Thế à? Nhìn ngài không tỏa ra được khí chất của kẻ được chọn luôn ấy chứ, ngoại trừ thanh bảo đao của tộc Lạc Việt ra, thì trên người ngài chỉ có một bảo vòng hạng vừa, không tính là hiếm. Cũng thấy ngài tim loạn, tâm loạn, bệnh tật như này chứ không có phụ trợ gì tự lúc sinh thành ư? Hay ngài được Kinh Dương Vương chọn? Cụ biết người? À hà biết chứ. Cụ Kinh Dương Vương thường chọn người mà không phụ tá gì nhiều do bận ham chơi ngao du khắp bản thế. Ngài tự lực gây dựng được là tốt nhưng nên nghỉ ngơi thêm, trái tim ngài đang quá mệt mỏi rồi, do việc trái lại thiên mệnh nhiều quá, nhất từ vụ long giáng ấy mà tâm ngài càng loạn. Tốt nên nghỉ tí. Ta ngăn ngài là vì thánh nhân bị người khác giết thì có thể thần phụ trợ rút, chứ thánh nhân tự chết hay giết nhau thì là chết hẳn, tuy là việc cứu thế giới xong vẫn phải có thi đua chứ nhỉ. Ha ha ha. Cụ quá nói, vô vi nhi vô bất vi, không làm không có nghĩa là không làm gì, thôi thế con tha tên này, cũng chưa cần chi nhiều. Thái thượng lão quân chính là lão tử, Lý Nhĩ. Trước lão phụ trợ Âu Dương Cơ mà lực của cơ quá yếu nên chịu, giờ tới lượt Hồ Thơm thì còn trẻ quá, chưa kịp khảo thí thì đã phải cứu rồi, sợ sinh tối ngu cuồng, lao tới mà chạm tay một cái là vết máu ở tay và mặt hắn thôi chạy đi, cười lớn rồi biến ra con heo rừng mà chạy đi xa. Ngọc Yến gặp lão tử thì không việc gì phải sợ, ông ta sống rất hòa nhã và phải đạo, là tác giả cuốn Đạo Đức Kinh dạy đạo đức như mình tâm bảo giám thì ắt không thể giữ giàn được. Hắn tra đao, rồi bảo Hồ Thơm đang ở dưới tán cây, người, ắt sau này lập nghiệp lớn, song không cẩn thận thì chết tới đấy, thương dân thì phải có suy nghĩ, chớ đừng nghĩ tới ba cái viễn bông rồi thiện cận. Bụt xin thì ta tha, lần sau thôi đi đừng làm sang bậy. Ngọc Yến bỏ đi, Hồ Thơm gắng dậy mà mang bao gạo chạy về nhà. Trên đường sợ hãi ra sao, một tên lính triều đình thì rộm nhưng một viên tướng lại khủng bố như thế sao? Vậy là hắn tự cao, không biết lượng sức mình, may sao có thần tiên đâu ra cứu giúp không cũng chết tươi. Hắn tối nào cũng giấu nhà mà đi làm chuyện này, sáng sớm hôm sau bà Nguyễn Thị Đồng dậy mà không thấy thằng út đâu, thằng thứ là Hồ Lữ thì mấy tuần trên núi mới xuống, thường không thấy nay lại có. Hồ Nhạc cũng chẳng hiểu gì lắm, lại cùng cha chuẩn bị đổ mà đi buôn. Chợt ló mặt thằng út mặt một vết sẹo to đùng, quần áo lấm lem toàn máu chạy về. Thơm, con đi mô gì mà khổ con tôi gì? Đồng, cả nhà xuống lại mà bàn tán, săn sóc thằng con út. Vết thương đã lành nhưng rất sâu, Hồ Lữ phải đem thuốc hái trên rừng ra, học từ người thượng mà cố bôi trị sẹo cho thằng em trời đánh. Chương 106, Ngạnh Bưu chương 106, Ngạnh Bưu cả buổi mà hắn vẫn sợ tên mình gặp hôm qua, một kẻ bình tĩnh song còn kỳ bí. Nói chuyện với tiên một cách bình thường, Thơm đây lần đầu bắt gặp trực tiếp việc kỳ ảo, mà lại gặp ngay kẻ trai sạn việc ấy đã lâu. Hồ Nhạc rất thương mấy em, ngồi đứng không yên về việc này. Hồ Lữ thì theo đạo Minh giáo nên dù chăm em, song cứ bắt kể về bóng dáng với phong thái ông bụt. Nhạc đương có ý kết thành đại sự, muốn khởi nghĩa làm nên việc lớn. Biết em mình võ công cao cường, là tướng tốt nên cũng rất xót ra miếng. Bản thân Hồ Thơm kiếp trước biết võ, kiếp này chú tâm, thêm mấy việc bẩm sinh nhanh nhạy, mắt sáng ngời làm hay mà dọa địch. Như thế cũng đã là hơn người rồi. Bất chợt nghe tiếng vó ngựa ngoài sân, Hồ Phi Phúc đi ra thì thấy đoàn khoảng trăm tên lính và một vị tướng có giáp trụ đứng ngoài. Ông sợ quá mà ra quỳ lạy ngay lập tức, xin nhận tội của thằng con nghịch tử. Tóc xoăn, mắt sáng chói, da đen đầy rỗ, thủ pháp nhanh nhẹn, Ngọc Yến nhìn thấy là đã biết Hồ Thơm. Kiếp trước có nghiên cứu qua về thời Tây Sơn, hắn rõ được mỗi ngoại hình, tên thật và tính cách của Hồ Thơm, hay chính Nguyễn Văn Huệ sau này. Nếu thế thì sao hắn không giết? Phần do Thái Thượng Lão Quân xin thiếu cho, phần vì tên ấy còn trẻ, làm việc ăn cắp vì sống còn của người dân nghèo, tính tình thuần thiện mà bỏ qua cho. Hắn được phát cho mấy bao gạo, khoảng 8 bao bởi Nguyễn Cát Tuyên. Chỉ giữ lại 2 bao, đa số cho hầu trong phủ ăn, còn đâu đem ra phát cho dân nghèo. Lại phát sách thực phổ bách thiên gia, dạy người ta lấy hến dưới sông với cơ ngội mà trộn ăn, đập trứng trên cơm mà thực. Phong cách là chỉ dạy rồi bảo có hết trong sách, khuyến khích đi học chữ mới để khỏi phải hỏi lung tung. Hắn còn đâu cũng học tập mà chép thêm mấy món của dân nơi đây vào sách, chép để mong gìn giữ văn hóa dân tộc là chính. Về cơ bản theo thống kê thì món Huế chiếm khoảng 57 ẩm thực Việt, với khoảng 1.700 món trên tổng 3.000 món nên thành ra hắn chép coi như đã hơn nửa số ấy. Mấy việc đó đã làm sâu xa từ trước. Hôm qua về ngủ lại nằm mơ cảnh chém giết thảm cảnh, ấy nặng nề hơn trước. Chắc phải nghỉ ngơi, thôi đánh chém nhau như lời lao tử nói mới thôi. Sáng nay thì đốc quân mà chạy lên vùng Tây Sơn, dọc lộ trình nào dành lại đem tiền xu cho dân, chứ vùng trên này sợ cho tiền giấy thì không biết xài mà còn chê. Tướng tá hắn cưỡi ngựa chưa uy, cũng không biết tỏ khí như sao. Cứ đỡ ngược ra cho có tí dáng tướng tá. Ngựa này là mua mới, vì ngựa cũ chỉ là Khắc Tuyên cho mượn. Nên sáng sớm phải đi coi lò buôn ngựa trong thành, làm tiện luôn chứ nhỉ. Có hay không việc có ngựa, hắn vẫn sẽ đi ghé lò ngựa của Quy Nhơn. Vì hắn rõ ở Quy Nhơn có hai kẻ buôn ngựa mà cực kỳ nguy hiểm, Châu Doãn Ngạnh tức Châu Văn Tiếp và Lý Văn Biểu tục gọi Lý Văn Biểu. Hai tên thì họ Châu sau phò Nguyễn Vương, họ Lý sau phò Tây Sơn. Lý Văn Biểu sau chán nản việc đấu đá nội bộ Tây Sơn thời cảnh thịnh, xin từ chức mà về Quy Nhơn buôn ngựa tiếp. Lẽ ấy sau Gia Long không truy cứu gì nặng Văn Biểu, nể tình Châu Văn Tiếp là trung thần tử trận chơi thân, tính tình hiền lành nên thôi. Tới thấy hai tên chơi trò đào đất là vậy, gậy khắc đánh bẩy lên thi nhau tới cục đá. Cả hai đều bậc tráng sĩ, võ công nhìn chắc chắn có cả. Hắn mở miệng ra mà xin hỏi trước, hai vị cho bổn quan xin mua một con ngựa ạ. Hai kẻ bật khỏi việc chơi, nhìn lên thấy kẻ giáp trụ có chỗ vỡ hư, eo treo bảo đao liền nhận thức ra đại quan, mà là quan hữu thực hữu danh. Mặt bình tĩnh, vì Lý Văn Biêu thường bán ngựa hiền, ngựa đi đường nên dần theo thói ngựa ấy, chấp tay, đại quan muốn ngựa chi ạ? Thiện dân xin tặng hoặc rẻ cho mở, mà, mua. Ta cần mua ngựa chiến, cần mong hai vị tìm giúp cho ạ đây. Hồng, không, cần xương cao dứa mua ạ, ngài kiếm ngựa tốt thì qua bên thẳng ngạnh ni coi ạ, ha ha, hai vị võ công cao cường hơn ta, giới võ với nhau mà xin xương hô tổ tí. Doãn Ngạnh bán thì bán ngựa chiến, ấy hay quen biết dân học võ quanh vùng giao lưu. Tính tình thì có phần thoáng và lớn hơn Văn Biêu một tí, hớn hở dẫn hắn vào chuồng coi ngựa. Khác với người tư tưởng tượng, ngựa chiến thường được mang giáp đầu để húc địch, che mắt đi để không sợ nguy hiểm mà lao vun vút tới, chứ không thể nào để trần mắt mà đi đánh được. Ngựa mà hai tên luyện ra đều dẻo dai, cao giáo hơn ngựa ở thuần hóa. Ấy thế sau này lại tiệt thì tiết thật. Trả tiền xong xuôi, nhận ngựa trắng rồi cưỡi lên. Con này 6 quan, rẻ hơn một con trâu rất nhiều. Hắn thấy hai tên này ăn không ngồi rồi, bán răm 3 con ngựa mà sống qua ngày cũng cực, bèn đưa cho 20 quan mà ngồi nhậu. Nhưng lấy Thanh Liêm làm tiết, từ chối vì sợ tham nhũng. Ngọc Yến chỉ bảo hai tên nghèo khố rách như vậy không nên sĩ, tiền hắn cho là vì muốn xã giao thôi, rồi mới đi. Hắn muốn lôi kéo hai tướng giỏi về tay, nhưng hiện tại phải lo chuyện Hồ Thơm đã. Trở về thực tại, hắn chỉ vào đem Hồ Thơm ra đánh 50 trượng, phạt Hồ Nhạc 20 quan tiền, Hồ Phi Phúc 10 quan tiền. Tất cả đều là do Khắc Tuyên yêu cầu xử như vậy, lại đem Hồ Thơm ra đánh giữa chợ ấp Tây Sơn mà gian đe. Không biết như nào chứ vẫn nghe tiếng nhà họ Hồ chửi tên nhóc quá trời, hắn mệnh nên quyết định bỏ về cho xong chuyện, còn mời hai tên kia ăn bữa nữa để thu tiếp bảo. Hồ Thơm đang cảnh mới lớn, cay cú tên tướng này cực kỳ, còn bị anh hai đem vứt vào võ đường nhận tội với thầy Hiến. Văn Hiến chỉ an ủi, nghe kể thần tiên giáng xuống giúp thì mới bảo hắn sàng mà thôi. Lại cười mà chỉ nói hắn người tài gặp kẻ tài hơn, vì danh của Thanh Hà quận công hay chữ, giỏi nghề lan xa mấy lời rồi. Hồ Thơm thì thấy kẻ tài như vậy nên lo cho dân, chứ không nên theo tên Khắc Tuyên mà rút. Dù không biết thể chế phong kiến như nào, nhưng phục vụ giai cấp thống trị ngu đần là việc không nên. Chiều chiều hai tên buôn ngựa đi buôn về, ghé qua quán nhậu thì thấy Hoàng Ngọc Yến ngồi sẵn một bàn thịnh soạn, cạnh bên là mấy người dân đang ngồi ăn cơm, ăn cháo với thịt. Cảnh ấy bọn chúng chưa thấy no ở Quy Nhơn bao giờ. Đang cảnh Hồ Nhạc cũng đi theo, lấy làm lạ nhưng ai cũng kêu vào lại ăn, được bao tiền. Ba kẻ hào kiệt đang đói cũng lao xuống ăn, nhồm nhoàm với nhau. Là Ngọc Yến giờ lương không có chỗ tiêu, tung trăm quan cho bá quan bách tính ăn là chuyện thường. Còn bảo chúng ăn ít chậm thôi kẹo tức bụng mà chết, không hết thì lấy túi mang về chứ không cần ham. Đồ ăn thiếu tới mức phải đem gạp hắn phát ra làm thêm, ai bắt được con gì thì mua mà kêu hết bếp tới nấu. Lính tráng của phủ Quy Nhơn chẳng thèm tới, chỉ có hơn 500 lính mà hắn mang theo từ Thanh Hà đi. Số ấy không có tên nào biết nghề rèn, hắn qua làng Tây Phương Doanh gần đó kêu lính đặt mua đồ rèn về, để hắn rèn vài bộ đao giáp cho quân lính. Hồ Nhạc với bọn kia lâu lâu được bữa bao, thấy Ngọc Yến chỉ ngồi ăn tí lại viết sách, có hảo tâm nên Châu Văn Ngạnh liền sát người xin hỏi danh tự. Hầy hầy, xin hỏi đại nhân Hồng, không biết danh là chi, cho tiểu nhân biết mà làm quen với ạ. Doãn Ngạnh nhà 4 anh em, miệng ăn nhiều mà đói với nhau cả, có bữa ăn thấy cả nhà no thì vui mà muốn làm quen, kiếm thêm đồ cho nhà để vui. Bổn quan Hoàng Ngọc Yến, tự thủ Lý, tức Thanh Hà của công, anh đi ngồi xuống chơi ăn đi, đừng để tâm ta làm chi hết, chơi đi. Hả? Ngài đừng có xạo như nghe. Tôi nghe danh nữ như lâu dầu, tài đức đủ đầy, võ văn chi cũng giỏi, trừ giờ mới có dịp gặp mặt tiếp kiến nghe. Xót bụng vì cái danh gắn liền với người, mà nhân lúc này liền nói với Doãn Ngạnh, văn võ như nhau, ta mới tới ni đang cần tướng tá, thấy ngài với Văn Biêu mới gặp mà khí thế cao, tiện thiếu tướng luyện binh nên muốn nhờ hai vị tương trợ cho. À, tôi chỉ dành võ ngựa, võ thương với trường đao, không biết có ổn hồng, không, mà phụ giúp ngài giữa. Nghe danh lâu dầu, rồi, mà sáng ni gặp, mắt mù hồng, không, biết, biết là trợ phò liền. Để hồi tôi nói với thằng Biêu cho. Cái liền tối đó đã thấy hai tên lò mò bảo, Ngọc Yến lại ngồi viết sổ sách mãi. Nay có thuê thêm người của làng Bằng Châu gần đó đúc mấy đồ in ấn sách, Lý Văn Biêu và Châu Doãn Ngạnh vốn từ lâu nghe danh Thanh Hà của công, song không bao giờ nghĩ lại là một tên trẻ măng như thế. Tính ra phải thua Ngạnh cả chục tuổi. Hai tên chán cảnh nghèo của nơi đây, có người như Ngọc Yến thoáng tính, thương dân tới, mấy việc dạy học, viết sách rồi bao ăn thì chúng mới tin. Nhưng chúng mù mờ vẫn tin vào chính quyền, ấy không rõ vì sao dạo này Vũ Đế lại làm mấy chuyện khổ nhọc cho nhân dân. Ngọc Yến cũng nói rõ luôn, hắn biết hai tên có chí lớn, tài giỏi nên muốn dụng vào việc bình định an dân Quy Nhơn, và cũng như sau này chống lại sự loạn tặc của Trương Phúc Loan ở ngoài Thuận Hóa. Mà trước tiên, bị điều vào đây hắn phần phải trừ đi tham quan Khắc Tuyên, còn lại là phần may khi gặp người tài mà trọng dụng. Phong Châu Doãn Ngạnh là tạ quân, Lý Văn Biêu làm hữu quân, sai nhờ vấn luyện ngựa mà hắn mua cho binh lính, tiến hành luyện binh để chuẩn bị mà đánh Khắc Tuyên. Lần này tới Quy Nhơn phần có ý của Phúc Loan để đưa hắn ra xa Phú Xuân thủ điểm, nhưng cũng coi là may vì đất này được cho nhiều lắm nhất, nhưng nhân tài ẩn mình rất đông. Hắn dùng kế của tên Mạnh Thường Quân, vung tiền ra chiêu mộ hiện tại đói khổ, át dễ mà tu nạp mấy cái tên này. Chương 107, Lý Văn Biêu. Chương 107, Lý Văn Biêu. Mấy tháng kể từ khi có chức trong phủ của Ngọc Yến, Lý Văn Biêu vẫn hiền diệu mà ôn tồn với binh linh trong phủ. Văn Biêu là người địa phương, giỏi thương thuật thì kém hơn Doãn Ngạnh, song lực tay và bộ lưng, xô sau rất to, tay sau cũng rất phát triển. Với lợi thế đó mà mấy bài kéo xả, đu xả với Văn Biêu rất dễ. Mắt Văn Biêu cũng híp mà một mí, nhìn thường không rõ nhắm mắt hay không, râu tóc chỉnh tề thư sinh. Chỉ là khổ gặp ngay tên Minh Quan thì xin được một chân vào là may lắm rồi. Trời thì nắng nôi, mà Khắc Tuyên lại sai nhờ Ngọc Yến đem quân đi bắt hổ dữ ở trên Tây Sơn Thượng. đoàn quân mang giáp được rèn bởi chính Ngọc Yến trong 2 tháng mà đi chừng hơn chục người, đi đông thì sợ hổ dữ không dám đi ra mà tiếp đầu. Mấy tháng qua Ngọc Yến chỉ rảnh rỗi ngồi viết sách dạy học, dạy dân quanh vùng cây gì ăn được cây gì không, kể chuyện họ hồng bảng cho người ta nghe. Thiên nghĩ, sách vở Bắc Hà vào Nam Hà hạn chế, dân lại nghe dân tàu kể bà chuyện Ngu Thuấn, hoàng đế, Tần Thủy Hoàng mà quên sự Việt Nam làm hắn mệnh. Làm quan như Văn Biêu thì được xin phát cho một bộ đồ cựu phẩm, cùng cưỡi ngựa mà theo Ngọc Yến lên Tây Sơn Thượng. Cái vấn đề của Văn Biêu là quá ít nói, Ngọc Yến xã giao sao tên này cũng không đáp lại mà chỉ gật qua lấp về, như đứt dây thần kinh cảm xúc vậy, không khí vì thế mà lúc nào cũng ngột ngạt. Tới nơi, xứ Tây Sơn Thượng có cả nhà người thượng lẫn biệt sẽ lẫn, dân làm lúa mà nhìn xiên xẹo là biết năng suất rất thấp rồi. Lại gặp ngay Hồ Phi Phúc đang buôn trầu trên này, nhập về bán ở Quy Nhơn, thấy mà không chào rồi bỏ chạy gấp. Hỏi mấy già làng thì biết, con hổ to ngang con trâu ngộng, trâu có sừng dài to, mình mẩy đầy máu dữ, mấy lần xuống bắt dân. Lần này Ngọc Yến còn mang cả choàng hổ lên, là mấy người xung quanh tin tưởng hơn rất nhiều, như vậy thì sức lực của Thực Nguyệt tăng được vài phần. Nghĩ lại hổ nào to ngang con trâu ngộng được, nhưng chập hắn lần mà nghĩ là điều có thể, đến cả rồng còn có thì sao không. Cùng với đám lính ở trong buôn làng, sai dân quanh đó dựng mấy cái chòi ở bốn phía, sai lính lên đứng ngồi mà canh, có hổ cọp gì tới thì có cổng trên mà đánh mạnh. Người dân ở đây sống còn đơn sơ, tự cung tự cấp, nhiều tục lại quên luôn mà trộn lẫn hai thứ văn hóa với nhau. Tối mà Ngọc Yến lao đao, bên thì Lý Văn Biêu lao và tra lại dây cung. Nhìn qua là thấy, cung Kỳ Nam. Kỳ Nam cung là cây cung có thiết kế gồm 3 bộ phần là tay cầm, hai đầu hai bên, mỗi đuôi của hai đầu đều có rồng dọc, tay cầm làm bằng gỗ Kỳ Nam, trầm hương, nên treo lên rất thơm. Hữu Quân lấy mô ra cung nhi giữa. Ngọc Yến hỏi lấy lệ, do cơ chế cung này hơi hướng hiện đại, không biết là kiếm đâu ra. Tưởng Văn Biêu không đáp nhưng lại không, đối phương có trả lời, có lần vô rừng, tôi thấy mùi thơm bơ đi theo thì thấy nó treo trên, san hợp tính thích dụng cung bơ mà định lấy, nhưng thôi vì sợ của họ. Tối ngủ mơ thấy bị tên bắn, dậy thấy cung đã nằm trên người. Chắc có duyên số chi mở, mà, được thần tiên ban cho. Đúng vậy, với bộ lưng và tay sau có phần hơi thiên về phần tay phải, thì Ngọc Yến càng thấy hợp lý. Xô thì cần phải kéo, tay sau cũng cần phải kéo, thì ra là do Văn Biêu thích bắn cung từ nhỏ nên mới luyện cung, mắt nhỏ thì tầm nhìn cũng không quá rộng để bị sao lãng. Bất cái tiếng gầm rú vang trời, gầm thét rồi tiếng cồng đánh liên hồi, hắn cùng Hữu Quân đứng dậy mang giáp vào ra coi con hổ ông 30 này to gan tới mức nào. Nay thực hổ tinh, to ngang con trâu là có thiệt, mà bộ nanh còn dài và thân còn máu. Sai lính lên đánh, thì chúng một đao chém là gãy, ác hổ một hất là bay ra xa. Điều thương bắn đạn đá cũng không thấm tháp gì, con hổ ngày càng điên mà lao điên cuồng cạp một phát làm một tên bụng chảy máu bé bét. Thường thì hổ không bao giờ chủ động tấn công như này cả, Ngọc Yến cũng lấy làm lạ, rút một đao ra vút tới chém một đao nhưng không ăn thua. Chẳng biết sao ra con hổ dày vô cùng, đánh sao cũng không xuyên qua, mà hôm nay trăng rằm nên hắn cũng không thể mượn tí lực nào của Thực Nguyệt, người dân sợ quá không tin mấy ông quan trẻ mang đánh được con hổ. Nhiều kẻ lên đây coi thường rồi bị giết, dân chạy tán loạn mà núp vào chùa vào nhà thơ Minh Giáo. Ngọc Yến vận sức cho bạch hổ hiện ra mà lao vào giằn co với con hổ, cầm hai chi trước nó lên mà vượt qua lại nhau. Lý Văn Biêu lôi một tên ra mà kéo cung, một phát bắn cực kỳ nhanh, lộ rõ cả võ thần xích mã, ngựa đỏ, một bổ vào đầu con ác hổ. Ấy xuyên từ mắt phải qua hót sọ của nó, chứng tỏ một lực đạo vô cùng khủng bố của cây cung. Con hổ bực lên mà rằng Ngọc Yến ngã bổ sang một, lộn cụm đứng dậy thì thấy Lý Văn Biêu ná thêm hai phát tên cùng lúc, một trúng ngực còn một trúng yết hầu. Con ác hổ gầm thét lên mà tới vã một cái rồi đè Văn Biêu mà táp tới tấp. Ngọc Yến cầm đao phi tới một tay cầm đuôi hổ mà bật ra đứt cả đôi. Ác hổ lại hai chân đạp một phát vào ngực Văn Biêu mà chạy trốn, Văn Biêu hộc máu nhưng kiềm cố mà lấy tên ra, hơ lửa rồi bắn về phía rừng làm cháy lớn mà ngăn con hổ. Thấy bị trọng thương, hổ dữ càng điên tiết mà lao vào trong chùa, một lao mà đổ cả đống gạch đôi vốn đã cũ, dân chạy tới tấp, một bà cụ không kịp chạy thì bị cạp đầu ngay lập tức. Làm Ngọc Yến lại bỗng người mà nhớ lại mấy cảnh kinh hoàng do có ý sát sinh của mình, song phải hoàn lại mà tiếp tục đánh. Con hổ theo lời dân làng nói nữa là rất huyền ảo, vết thương để lâu chỉ cần ăn máu người là hồi phục. Ấy mà thực là như vậy, sau một đao mượn lửa Thái A xông tới, người dân sợ nhưng như có mong ước hắn giết tác hổ, làm thanh đao lại càng nhanh và sắc thêm, một chém bay cái chân tựa cái bàn lớn. Gầm gừ mà định ngay đầu hắn, bị ăn ngay một vỏ kiếm chèn miệng, rồi bị đâm mấy nhát vào học làm con hổ vùng vây với Ngọc Yến giữa đất mấy phút không ôi. Lại chiêu đạp ngực nhưng hắn né đi, dùng như lai trưởng mới học mà trưởng một phát làm con hổ bay sang bên ngọn lửa đang cháy lớn đằng kia. Hồi sau con ác hổ gào thét mãi rồi mới chịu chết. Con hổ này thực là hổ tinh, nhưng hai tên võ sĩ chuyên nghiệp với thần khí trong tay thì sẽ khác giữa gà mở đánh với hổ dữ thường nhiều. Nhanh nhanh kêu chúng lấy nước mà dập cháy rừng đi, đỡ Lý Văn Biêu dậy mà coi, xem ra cũng không nặng lắm, song có thể nội tạng bị ảnh hưởng, phải cho uống tí thuốc. Cái bất lợi của cung sĩ đó là hơi bị động, khi bị áp sát thì dễ bị khống chế. Chưa kể thời đại điều thương ở mọi nơi thì cung để làm gì? Thực tế dân không được quyền sở hữu điều thương, nên họ mới sang dùng cung, chứ vào quân đội thì sẽ được huấn luyện cách dùng điều thương. Cây cung quả thực mạnh, lớp da hổ mạnh như vậy mà xuyên qua được, mỗi phát bắn là một lần tập trung cao độ, chuyển hết sát khí của võ thần vào từng đường tên. Ngay sáng hôm sau là đã đưa Văn Biêu về thành Quy Nhơn chữa trị, dân làng tặng bao nhiêu đồ ăn lương thực hắn đều xin không nhận. Xin ở lại dạy học chữ cho họ, vì sao? Thấy người dân cháy rừng mà không có ý thức ra cứu, tức vẫn có ý định đốt rừng làm rẫy, mà như thế thì những vùng ở dưới dễ lũ lụt chứ sao nữa. Dưới thời Thái Đức Nguyễn Nhạc, để chống lại nạn lũ lụt và giữ nước từ sông Tuy Viễn, tức sông Côn, xuống, hắn tự xây đắp đê hình quai bạc tên là Đỉnh Nhị Đê để chống chọi nạn ấy từ mặt tây của thành hoàng đế. Lý Văn Bưu được chứng kiến sự thật, chấp nhận là Ngọc Yến có biết võ, có đánh võ hưu danh diệt hổ tay không. Mấy tháng ở nhà trị thương, bị cha mẹ nói quá trời vì việc nhận việc nguy hiểm này. Nhưng với hắn lo được cho cái đất Quy Nhơn này thì tốt biết bao rồi. Gần cuối tháng Ngọc Yến mới xuống Quy Nhơn lại, tiện qua gặp Văn Bưu, coi như nào rồi nhờ cùng mang lính ra cảng lấy hàng về. Mấy ngày liền rảnh rỗi cùng quân đi mày, rồi lấp đá khắp đường phố Quy Nhơn. Khắc Tuyên chẳng thèm can gì vì thấy Ngọc Yến tổ phí tiền, mà hắn lại được đường ngon mà đi. Quá đã. Việc ấy tới mức Hồ Nhạc cùng cha buôn trầu về cũng bất ngờ, khi Quy Nhơn lần đầu tiên có đường đá hẳn hoi, trước cũng có song hư hoặc đem đi xây nhà quan với phú hộ hết nên thành ra thiếu. Vài tháng ở lại Quy Nhơn, Ngọc Yến chỉ đơn giản là sửa sang rồi dạy người dân vài thứ. Vốn hắn không định làm thế do sợ sau này phong trào Tây Sơn nổi dậy có lực mạnh hơn, nhưng gặp việc dân không cứu là tài đỉnh, càng nữa là lôi kéo và an dân thì khiến Tây Sơn khó mà lôi kéo được người dân chạy theo hơn. Việc còn nữa là Khắc Tuyên thường hay gây khó dễ cho hắn, hắn cũng không ngứa tí nào, đứa con hổ lớn thế mà cứ đòi đem đốt chứ không chịu đem xẻ ra cho dân chúng ăn. Hai tên cãi nhau thôi cũng đủ thấy bực bội, sau rồi vì tuy dưới trướng nhưng phẩm hàm Ngọc Yến cao hơn, ép Khắc Tuyên phải làm theo. Tự độ có Bạch Long tướng quân về thành, đời sống của người dân được cải thiện thêm phần nào, tuy không nhiều, Ngọc Yến cũng còn nhiều thứ phải làm. Chương 108, Cố Quy Nhơn. Chương 108, Cố Quy Nhơn. Phủ Quy Nhơn là một phủ trực thuộc Dinh Quảng Nam, mà Dinh Quảng Nam gồm 4 phủ thì 3 phủ khác là Thăng Hoa, Địa Bàn, Quảng Nghĩa với Quy Nhơn mà thành. Song người Quảng Nghĩa và Quy Nhơn đã tự tách riêng mình ra chứ ít khi coi là người xứ Quảng Nam. Ngọc Yến mấy tháng ở đây thì lâu lâu lại có loạn trên vùng Tây Sơn ấp, tuy lên đánh tan nhanh do thiếu tổ chức, lối đánh sông thẳng lên hơi ngu, nhưng hắn vẫn phải tự hỏi vì sao cứ phải là Tây Sơn. Hắn cơ bản nhìn nhận vấn đề như sau, ấp Tây Sơn gồm 3 phần là Tây Sơn Thượng ở vùng An Khê của đèo An Khê. Dưới nữa là Tây Sơn Trung từ chân mèo đến 2 con sông Tả Hữu Giang. Còn lại là Tây Sơn Hạ. Phía đông là đồng bằng Chủ Phú, phía tây lại nhiều đèo nhiều dốc, núi non cao vút trời. Nơi đây trồng lúa, bắp thì hạn chế, dâu tầm thì kha khá. Đèo An Khê thực giờ chép chữ Hán là Vĩnh Viễn, cao chừng 740 thước, dài hơn 10 cây, nhiều nơi người dân sống còn khá thưa thớt, càng xuống núi thì dân cư càng đông hơn, song mức sống vẫn nghèo nàn hơn Thuận Hóa rất nhiều. Dọc còn có chợ Kiên Mỹ là ngôi chợ lớn thứ 2 sau chợ Quy Nhơn, chủ yếu giao dịch nhỏ lẻ giữa người thượng và người Việt với nhau. Trương Văn Hạnh cùng hắn đã có tiếp xúc qua, cùng với Lý Văn Bưu và Châu Doãn Ngạnh bàn việc sau hợp quân đánh Trương Phúc Loan. Ấy nhưng hắn cũng không muốn triệt hạ luôn Tây Sơn, muốn được thì để Văn Hiến gắng mà kiềm chế, cùng học trò khởi nghĩa đánh loạn tặc. Văn Hiến dạy cả văn lẫn võ, lâu lâu lại xuống thành Quy Nhơn mà dạy, cách dạy là muốn học văn thì phải học võ, nên nhiều kẻ xuyên tạc bảo Tây Sơn tam kiệt bù chữ, ít chữ là sai. Nhưng cũng đúng vì Văn Hiến chữ nghĩa không nhiều, sách vở thì thiếu thốn rất nhiều. Tỷ thí thì thấy Văn Hiến tuy béo tốt nhưng nhanh nhẹn, hỏi qua biết Hồ Nhạc chăm kiếm, Hồ Thơm lại ưa đao, Hồ Lữ lâu lâu mới học nên ưa dụng quyền là chính. Hắn mong Nguyễn Huệ dưới sự nhập thần của một tên khác thì sẽ không có ý nghĩ loạn như đúng chính sử của hắn, nếu không thì rất là mệt mỏi. Nên dẫu nói Văn Hiến chú trọng dạy dỗ thì cũng có chỗ yêu cầu dạy thêm về đạo đức, không rõ người nhập vào Hồ Thơm là từ phương nào tới nên phải vậy. Về phần cái tên Thơm, là do lúc nhỏ Hồ Thơm hay cọc cằn nên giữ lại tên tục, đúng ra tên phải là Huệ. Mà nay Trần Thị Huệ kết làm dâu trưởng họ Hồ, với lớn rồi tên tục nhiều phần không ổn, chúng vì chị dâu mà đổi lại thành Bình. Mấy tháng vừa rồi thì ông Hồ Phi Phúc lên cơn đột quỵ mà chết, ấy Hồ Nhạc đem nhà xuống chợ Kiên Mỹ làm trưởng võ với chầu, kết giao nhiều kẻ, cứ ấy mà có thêm nhiều người theo. Vậy nên hắn mong Văn Hiến có thể cản nhạc bất trí lớn lại, kém kém vừa vừa thôi. Xét thì do đất cực khổ, người tài rất nhiều, nay hắn chỉ thu được Văn Bưu với Doãn Ngạnh làm quân, chứ chưa thu hết được nhân tài nơi đây. Trương Văn Hiến thì cũng đã hứa với Hạn dạy bảo thêm mấy tên đồ đệ, nhưng hắn vẫn sợ sau Hiến không quản nổi bọn kia. Cứ có ý định giết mà lại thấy trái đạo đức, lương tâm, để đó gắng thì được không thì thôi, dù sao giờ hắn không có thực quyền ở đây, khó tính nổi. Với lại ba anh em họ Hồ còn tốt chán, giết thì dân nhiều phần không chấp nhận được, mất lòng dân thì toang. Vì sát thủ nơi đây không có, giết là phải trực tiếp, mà cái việc đó sáng tối gì cũng phiền phức. Độ tháng sau, trời càng ngày càng nóng, Ngọc Yến đi vào coi trong phủ thành chủ Nguyễn Khắc Tuyên đang bực chuyện gì mà cứ bắt bớ người dân vô tội, thu hết tiền của họ. Vào thì thấy bàn ghế nát bét, giấy tờ tứ tung, chưa kịp nói gì đã bị quát vào mặt, "Ngài tướng quân, ngài đi mua không rõ ở chợ Kiên Mỹ có sòng bạc à? Dợ, vợ, ta đi đánh bạc thua hết bao nhiêu là tiền. Đề hệ CH mẹ, ngài mau mang lệnh và quân lên trên nớ mau mau dẹp cho ta coi. Mau, mau. À, còn vụ ma chini núi Trưng Sơn nữa. Ngài đi coi luôn đi." Ngỏi vào tay hắn, không mảy may mà thở dài rồi về đem quân coi có chuyện gì. Cái tên Khắc Tuyên này tuy hắn ghét nhưng không muốn manh động làm Phúc Loan có hạ thấp hắn, mà đi làm cho Tuyên thì đi khắp nơi, ngắm cảnh bình định thì cũng tốt để sau chinh chiến nơi đây. Lên tới nơi không thấy gì cả ngoại trừ cảnh chợ tấp nập, ngôi nhà biệt phủ to đùng đang ăn cố kỵ. Nhìn từ đằng xa, Hồ Nhạc biết ngay là quan lớn tới, kêu người ra kêu lính và hắn bảo cho ngồi ngay mâm lớn nhất, gióng giặc mà hỏi rõ to: "Đại nhân, không biết ngài tới đây có chuyện chi không hiểu?" "À hừm, nhà ngươi mới tăng trang mà để chưa 3 năm đã làm kỵ lớn, hay tròn 100 ngày hay chi?" "Mô, tôi với nhà là 300 ngày mất, làm kỵ gia đình nhỏ để bao dân quanh vùng thôi, ha ha. Tôi thấy ngài cũng hay trưởng nghĩa, có chi chủ ả hoàng đế đang xa hoa truy lạc, ngài cũng bất mãn với triều đình thì răng không cùng ta dựng cờ khởi nghĩa mà dẹp quyền thân Phúc Loan đi. Ta nghe sư phụ nói đã lâu rồi á." "Hớp miếng trà, làm miếng gọi hay nộm trộn gì đó, hồi sau mới bảo nhạc, khởi nghĩa khởi ngãi khởi nghệ chi thì nên quang minh chính đại, đừng theo tục man di mà có ý nghĩ riêng tự lập quốc, ha ha, ngài đùa, trượt phu với nhau có chi mô mà sợ. Phò đế diệt loạn thôi mà. Đang nói thì trên hòn Trương Sơn phía trước nhà nổi tiếng trống, đỏ ánh lửa, người trong tiệc nhiều kẻ bàn tán xôn xao, cho là trên có mạ mẹ chàng Lĩa rất tiêng và chàng Lĩa đang về thăm mẹ. Lĩa là thằng mô, hắn cũng không rõ, chỉ biết Trần Quang Diệu và đám như Vũ Văn Dũng đốc thúc đại hiệp cùng nhau lên núi coi, trừ ma diệt quỷ. Hồ Nhạc tán thành, Tiện Ngọc Yến cũng có chuyện phải trừ trên đó, cả đoàn chuẩn bị đồ mà đi. Hắn để ý họ Hồ giáp khí đầy đủ, tuy chất lượng kém nhưng không tính là dở, trường đao rồi đoạn kim, ai nấy đều mang đột như một quân đội chính quy vậy. Làm hắn càng lo sợ việc Nhạc làm phản hơn, có lẽ giờ Hồ Thơm vẫn chưa là nhất, mà phải kiểm chế cái tên Hồ Nhạc này đã, càng ngày Văn Hiến cũng không cản được tên học trò này ngao du kết giao khắp nơi. Đoàn người như quân đội diễu binh đi lên trên đồi, đâu ra một ông lão mặc triều phục. Triều phục Lê Trung Hưng chứ chẳng phải của họ Nguyễn Phúc, ra đầu bạc phơ, đứng bên là mấy tên lính mang đồ bằng hoẹ, hỏi tiếng to lớn, ở đây ông Mô là Hồ Nhạc. Nếu có thì tới gần đây nhận lệnh, còn các người khác thì đứng yên. Hồ Nhạc không chần chừ mà tiến tới trước, ông lão lại hét lớn, Ngọc Hoàng sắc mệnh Hồ Nhạc vi quốc vương khi đọc tờ chiếu, rồi đem đưa tờ chiếu cho Hồ Nhạc mà đi biến vào trong bóng tối. Wow! Cái sai của Hồ Nhạc khi theo dệt màn kịch này là tưởng thu được sự ủng hộ của người dân, bá kiệt quanh vùng mà phò tá cho hắn. Thấy Văn Bưu cũng mấy phần sợ sợ, Ngọc Yến thân gặp thần tiên mấy lần, mấy cái trò này chắc chắn là mượn, do không có thần nào hiện thẳng ra trừ khi thánh nhân gần chết cả. Chưa kể Ngọc Hoàng là bên Trung Hoa, Hồ Nhạc gặp buôn người tàu mà nghĩ ra cái trò này mà học theo, đi vào trong bóng tối à? Dự cung của Văn Bưu rồi kéo một tên bắn vào trong màn tối, nghe tiếng hét của đám lính với ông lão, hắn hét to, sàng bậy giả nhân giả tiên này. Lính Mô, lên bắt hết mấy thằng ni về treo ở chợ, mau. Hồ Nhạc hoảng hốt, đâu nghĩ tới Ngọc Yến phá kịch. Hồ Thơm có ghé sát mà nói với thằng anh, trời. Tên ni nói chuyện với thần tiên thành lệ, mà anh coi lừa được hả? Chỉ một hồi mà nguyên đám bị bắt ra, ông lão người toàn xương không dính ngay một tên vào giữa sườn. Lính triều đình thì bị trói lại hết, Ngọc Yến đau đầu do chuyển trời, thấy cảnh này càng thêm phiền lòng, không nói không rằng một đạp chật cả khớp gối của Hồ Nhạc. Làm Trần Quang Diệu đổ bệnh phải lao lên mà bảo vệ. Nhà ngươi to gan mà dựng việc ni đỏ. Hoàng đế mới đăng cơ mấy tháng đã tự nhận mình làm vua, văn phong thần tiên chi mà hán không ra mà Việt cũng không. Ta đánh là thay sư thúc dạy bảo nhà ngươi thôi. Quân. Về. Ngọc Yến đi xuống đổi cùng mấy tên lễ kịch, mà Hồ Nhạc may để lại gần hết người dưới đó, những kẻ đi lên đều là thần thuộc ủng hộ hắn khởi nghĩa, nên ít ra còn xạo cho dân dưới đã nghe được tiếng hét lớn của lão già đó hét cho cả ấp Tây Sơn nghe. Nhưng bị bắt xuống dưới thế thì họ có tin là hắn được sắc phong làm vua không? Ngọc Yến thì muốn nhẫn nhịn, đem bọn kia xuống đưa tiền rồi đuổi đi mà đi ăn, sớm rõ là lừa do đi trăm người mà chừng 30 người lên núi, mà chủ yếu thân thuộc của Nhạc mới lên theo, chắc chắn có ý cả. Ấy mà vẫn nghe những kẻ dưới kia hò hét, Hồ Nhạc đánh bại thổ phỉ, giao lại cho thuộc tướng mà nhận chiếu của Ngọc Hoàng, do bọn người nhà, bọn đi theo Hồ Nhạc hò hét. Về tới phủ cái là hắn vào thành Quy Nhân mà nói với Văn Hiến rồi, song Văn Hiến cũng chịu thua, mấy lần đã cố cản nhưng chiêu trò của Hồ Nhạc rất nhiều. Kể, từ độ gặp ông thầy địa lý người Tàu, Nhạc kiếm chỗ chôn mộ cha nhờ phép của lão, rồi lao biến mất, từ đó ra cảnh phất lên. Nhạc có ý lật đổ họ Nguyễn Phúc mà lên ngôi vua, thường xuyên làm ba trò như này để dân Tây Sơn nghe theo, Chập Văn Hiến cũng tức nhưng chẳng làm gì được. Chương 109, trận Tây Sơn hạ, Tây Sơn thượng chương 109, trận Tây Sơn hạ, Tây Sơn thượng mấy ngày gần đây, hắn được nhận chiếu của Vũ Đế về việc mau về tìm kẻ chữa bệnh cho lão. Hắn ở Quy Nhơn toàn dạy chữ, viết sách rồi đi dẹp loạn hoài, dẹp rồi thả cũng chán ngấy rồi. Xứ này ngoại trừ nhân tài nhiều thì cái gì cũng thiếu hơn thuần hóa, chán như hến, sống chỉ có sách làm bạn, còn bằng hữu xa thì hắn nhớ mà chẳng biết làm sao. Đang đọc chiếu chỉ vừa chỉ doãn ngạnh với Văn Bưu đọc chữ phiên âm thì ầm ầm một cái mà Khắc Tuyên lại đi vào hống hách mà hét lớn khi trên tiệu Bạch Long Hồ Nhạc dám ăn cướp tiền ăn chặn tiền thuế ngài coi mô mà đem quân lên đánh hắn đi tể ngồi không giữa bữa tới cũng chẳng giải quyết được cái sòng bài của hắn à mà nội cái thằng chó mi không thấy tướng quân đang đọc chiếu thư hả tin tao cho chú mi cái đấm không doãn ngạnh hơ tay ngăn ngạnh lại hắn hỏi Khắc Tuyên ta được đưa tới đây là giúp trợ ngài chơ mô ra để ta làm bài giữa ngài không mang quân đi một lần à à ở được chơ giang không giữa chuẩn bị pháo, thêm mấy bao cắt chừng chục cái, chuẩn bị khiên mà trang bị, cùng nhau đánh giặc mau mà ta còn hồi kinh đô. Bữa nay hắn mệt nhọc, suốt gió mưa cắn. Dân nơi đây thường chun không thèm đậy, lu cũng để ngoài cho mỗi đẻ loan quan bảo, mỗi nhiều không tả nổi. Hắn phải yêu cầu bọn học sinh nhỏ về nhà dặn nhà đun nước, nuôi cá mà cố diệt nạn mỗi đi, chập dần cũng đỡ hẳn, phần vì tới mùa khô mà phần vì những hành động hắn đề ra. Vì mỗi mà hắn sốt rét mấy tuần mới khỏi được, nay lại mang giáp mà hợp quân cùng Nguyễn Khắc Tuyên đi lên ấp Tây Sơn coi mà bắt giặc. Mà Hồ Nhạc cớ gì mà phải trộm thuế chứ? Nguyễn Khắc Tuyên xạo ra để hạ uy tín tôi, sau nhà Nguyễn Trác học theo mà ghi vào sử sách của họ. Chứ nhà giàu như Hồ Nhạc mắc gì phải làm được ấy. Chưa kể chức thu thuế của hắn cũng nhỏ, cái đám to đùng đây tham nhũng trộm thuế còn không bị gì, lính cũng không mà lại nhằm vào ngẫu nhiên như vậy. Thực ra là do xưa Khắc Tuyên vốn ghét Hồ Nhạc việc cứ chửi mắng hắn việc tham nhũng, không lo cho dân nên ghim từ lâu. Nhân Hồ Nhạc mới một ngày quên nộp thuế khu hắn sống, mà hô lên như mấy tên khác khởi nghĩa quanh đây, đòi cả toàn quân đi đánh. Nói chung thì đường đi nhanh, do xứ Quy Nhơn hẹp về chiều ngang nên nhanh đi đã tới, đỡ hơn xứ Thuận Hóa. Toàn quân tính gần 2.000 quân tiến lên vùng Tây Sơn, dọc đường người ăn xin chạy ra xin tiền, Khắc Tuyên lại đạp một cái mà chửi hơn gì, làm Ngọc Yến tâm đang bất ổn thì càng thêm bực tức. Dọc đường phải đọc lại mấy bản kinh Phật mà hắn đọc được trong Như Lai Quyền, võ thuật kiểu gì mà toàn kinh là kinh không, nhưng là võ tịnh tâm thì vậy cũng đáng. Đòn thế nhanh gọn mà ít, nói chung học nhàn. Tới nơi không thấy một tí cảnh bất bình gì, hỏi thì Khắc Tuyên lại bảo, Mô Mô, Mạ tên nớ bữa ngài phá trò vật của hắn mà còn chưa biết à? Chứ trốn thuế là có ý rồi. Như Di chắc chắn là có lừa lọc chi rồi. Phải cố mà giết chết mạ thôi, câm mạ cái mồm ngươi đi. Đánh bạc nhiều quá thua thì đổ cho vợ, mấy lần không thả nổi à? Tưởng ta ngu à? Ta thay tướng trấn thủ khắc trừ. Không phải nhà ta cũng muốn trị tội hắn thì cho người chết rồi. Cái loại bị rồi, xảo quyệt và tiểu nhân như này làm Ngọc Yến phát đói. Về phía Hồ Nhạc, ông muốn mượn thế người xà đảng có đông trên mèo ăn khê, sai em là Hồ Lữ đi theo đạo Minh giáo vốn có thờ thần hỏa xá của họ, têu họ xuống. Ấy người xà đảng đòi Hồ Nhạc phải lên trên núi hiển hách bắt được đám ngựa hoàng trên đó xuống, con nào con đấy trắng tinh đẹp đẽ mà họ coi là thần. Việc thân châu doãn ngạnh nên xin mua được mấy con ngựa được huấn luyện, thả trên núi hiển hách mà lúc cần một tù là đi về, người xà đảng thần phục Tây Sơn từ đó. Người xà đảng gọi Hồ Nhạc là người trời tôn thờ mà lan truyền ra khắp nơi, thêm sự truyền giáo của Hồ Lữ mà quân số ngày càng đông. Hồ Nhạc cưới được cả người vợ người thượng, làm số lượng người theo quân hắn ngày càng đông, binh chủng đa dạng cực kỳ. Ngọc Yến đã biết trước Hồ Nhạc là kẻ thông minh, chắc chắn có sai khai khẩn đất đai vùng Nam bàn rồi. Nếu có bao vây theo kế của Lý Văn Biêu chỉ ra thì cũng khó, chỉ rơi vào cảnh không ai toàn vẹn thành công. Cái tên Khắc Tuyên cứ nói sàm sàm bên hai, Ngọc Yến càng thêm đau đầu. Thời gian ở Quy Nhơn Mỹ, đối với hắn là tốn thời gian mà còn thêm tên chủ tướng ngu như con bò này nữa, cứ hở tí là kêu đi đây đi đó đánh chóng hết cả mặt, được buổi đưa đi theo thì ngồi chơi gái xong phát nôn bà sàm. Chúng tới ngang phủ quan huyện Tuy Viễn, định tiến vào nhưng Ngọc Yến cản lại, hắn thấy được lá cây ở gần đường đất vương vãi khắp nơi. Liền lấy một cục đá ném cái, không sụt, nhưng lại sai quân ném thêm đá vào mỗi chập mới sụt. Thấy hố mà mình học đào từ thời còn ở miền Nam, học từ mấy chú tiền bối bị phát giác, Trần Quang Diệu lúc ấy 20 tuổi không chần chừ mà xông ra một lao xuyên thẳng ngựa của Ngọc Yến, làm hắn ngã ngựa. Lính Tây Sơn hai bên giáo mát, đao gươm đầy đủ sáng loáng chạy ra, tên nào tên ấy đều mang đồ nông dân mà đánh. Ngọc Yến cũng ra lệnh cho toàn quân lôi súng ra bắn trả ngay lập tức, rồi xông lên từ từ lỡ có bẫy. Khắc Tuyên thì mới thấy cảnh này đã bỏ chạy đi xa rồi, chẳng kịp nhờ vả được gì mà núp sau bóng cây. Hèn gì đúng chính sử tên này ngồi thủ thành đợi giặc hàng rồi mắc bẫy. Lính Tây Sơn này ai nấy đều giỏi võ, nhưng sát khí và tinh thần thì không có. Gặp súng thì bị bắn thương mà nhiều kẻ chết. Trần Quang Diệu cầm đại đao ra múa máy văng trời, võ thần của Quang Diệu là một con rồng bằng vàng vô cùng sáng chói. Việc tới tay, Ngọc Yến rút đao mà đỡ lại một phát thôi cũng đã làm mẹ thanh đao của Quang Diệu. Quang Diệu lại cho hắn một thủ cước vào bụng, tuy trượt qua nhẹ nhưng cũng khá đau chứ không vừa. Hắn bay lui rồi một bạt tay làm Quang Diệu bay sang mấy chiếc chồng, may sao đối phương biết khinh công mà bay lên lại. Khi Quang Diệu rút roi ra, cả đám quân Tây Sơn cũng đều rút roi ra mà thủ chiến. Tuy gọi là roi nhưng thực chất là côn, ấy chỉ là cách gọi địa phương, mỗi tên mỗi cây trường côn mà dựng xuống dưới đất mà di chuyển như cá treo. Đến lúc gáp sắt thì bật lên rồi cồi đánh ngang mà phá mà dồn quân địch vào gốc cây gần đó. Nhận ra điều không đúng, Ngọc Yến do quân Tây Sơn rất giỏi dùng pháo và thuốc nổ, có thể thời này chưa có pháo nhưng chắc chắn sẽ có thuốc nổ, bèn mặc sức mà rút đao chém lia lịa mấy cây côn của bọn chúng. Chỉ tới cây của Quang Diệu thì vô cùng cực, lại bị múa cho mấy đập vào hông, vào tay mà tê dại. Thêm một cú móc cầm phụt cả máu, một thế nhảy đâm mà hắn kịp dùng tay vận lực mà một trường đánh bật lại cây côn, làm nó đâm ngược lại vào ngực của Quang Diệu. Đứng dậy, Ngọc Yến đối diện với Quang Diệu, chôn thuốc súng ở gốc cây hay chim mà đòi dồn tụi ta vô đó. Các ngươi cực quá thì tụi ta tha cho, mắc chi phải làm phản như gì? Ha ha. Thở dốc, là do cái tên Khắc Tuyên chính sách ngang con lợn chơ răng nữa mà chú nói răng giữa hẹo. Nguyễn Phúc Khoát chi đó lại dành cho cứ lo sứ thuận hóa nhà ngươi không, còn sứ khác nổi loạn nhiều thì đưa tướng tới đàn áp, thể thống ra cái chi nữa. Đống từ trên cao, một đống gió thổi cả đống hạt tiêu, tớt, bột quế, tiêu xuống làm lính tráng mù hết. Quân khởi nghĩa nhanh chóng lao lên tấn công điên cuồng, cái trò này nhiều phần là của Hồ Thơm bày ra. Trên núi, đúng ra thì Hồ Nhạc không định khởi nghĩa khi này, nhưng do sự hối thúc của thằng em mà nên. Hồ Thơm bực mà muốn đánh một trận với Ngọc Yến, tuy vẫn sợ nhưng tính ngạo mạn bản tính khó bỏ. Thêm nữa nghe hai chữ hoàng đế được xưng bởi một tên phong kiến họ Nguyễn Phúc làm hắn kinh bỉ, không nhịn nổi. Có thời kỳ mà người ta phân biệt họ Nguyễn Phúc ở Bắc Việt tới mức mà theo dệt lên những thứ như lệ tứ bất, bán tháo phải cúng gà, hay 400 cuộc khởi nghĩa, mà đa số là vô căn cứ, lớn nhất là việc đánh cháo khái niệm và vu khống nhà Nguyễn phá thành Thăng Long, mặc dù về cơ bản đúng là phá, nhưng mà là vì nó quá nát rồi. Thêm nữa, dù nể Ngọc Yến vì những điều hắn làm khi mới tới đây, song hắn cho là tốt tới nhường nào mà đối địch nhau thì cũng đành như vậy. Không thèm khuyên anh Nhạc tu phục, vì thấy Ngọc Yến thế tuy mới tới nhưng chắc chắn to hơn rồi, không cạnh tranh lấy thêm nhân tài thì thôi chứ không chịu được. Hồ Nhạc ở trên cầm loa, bên thì có cờ thêu chữ Tây Sơn Vương với nền đỏ, chữ vàng, tua xanh phấp phới. Tự tuyên bố thành lập triều đại riêng, đánh họ Nguyễn Phúc. Ngọc Yến nghe mà còn sốc, vì đúng ra phải 1771 thì họ Hồ mới khởi nghĩa, thế mà nay lại cớ gì nhanh thế? Hay là do người dân bực tức việc Vũ Vương xưng đế mà thành? Có lẽ, vì người dân khổ cực vì chúa, nay chúa lên làm hoàng đế thì lại cực khổ dân hơn, chính điều này làm các cuộc khởi nghĩa ngày càng nhiều. Sai quân lấy bao cắt đắp thành lũy mà nuốt lui sau, quân của Quang Diệu được thế tiến tới. Nhưng Ngọc Yến ra hiệu cho quân kéo pháo tới, đạn nạp sẵn mà nã trục phát, làm lính đối phương nhiều tên chết lây, nhà cửa thì cháy tan hoang, sụp đổ hết cả. Nhưng đồng thời cũng nổ banh chành xung quanh, hình như là có thuốc nổ ngay trong bột chúng thả xuống thì phải. May mà có mấy bao cắt chứ không cũng nát tanh bành, mà về phía Quang Diệu thì lại bị nổ bay ra sau. Chuyện này như vậy là vì đúng phải đợi bay hết về hướng của quân triều đình, bọn lính tráng khởi nghĩa mới lấy dây mối ném mà cho nổ, nhưng không ngờ quân này rảnh mà đem theo cả pháo như vậy cho một cuộc khởi nghĩa. Cá nhân Ngọc Yến đánh giá cao khả năng tác chiến của Hồ Thơm, nên phải canh chừng bằng việc này chứ sao không. liền sai quân lao lên đè đầu cưới cổ con rượu, rồi trói vào cây gần đó, làm cho lính đang chạy với ở trên cũng không dám đánh lửa. Đưa quân vào khám xét huyện nhà, thấy quan huyện bị trói cùng gia đình thì thả ra, lại vào trong ngân khố tư của lão mà đem tiền phát cho dân. Khắp tuyến bất bình, nhà ngươi răng mà lại lấy tiền của quan khác đem đi cho dân, hả? Sư, quan tiểu chim mà để dân khởi nghĩa, chứng tỏ cả ngày nhận lương rồi chơi không thôi, tiền tài nhiều là ăn tham, tịch thu hết mà trả cho dân chơi làm cái chi nữa. Trong lúc đó, Lý Văn Bưu và Châu Doãn Ngạnh theo lệnh giản tháo ra, để lên trên mấy bao cắt mà tăng độ cao khi bắn. Vốn Hồ Nhạc cũng muốn chiêu mộ hai tên hào kiệt này, song bị bận dựng thế lực ở Tây Sơn, mà hai kẻ buôn ngựa lúc nào cũng ngao du khắp nơi nên khó mời ăn cơm. Mấy lần mời nhậu thì chỉ mời nhậu thường thôi, vốn có cảm tình rồi. Song không ngờ gặp tướng triều đình uy to, tài giỏi mà dành tiền hơn hắn, phung tiền như cho mà nhanh chóng được hai tên vốn hám nghĩa liền chấp nhận vừa làm việc lấy tiền, vừa giúp dân của hắn. Trong khi thứ Hồ Nhạc cho chúng chỉ đơn giản là tôn lên làm vua, lãnh đạo phong kiến, với một kẻ cho tiền với không đòi hỏi gì. Nếu không nhanh, thì rất phiền hà vì sợ Ngọc Yến dần tranh giành người tài của hắn, không thu phục nổi, mới làm việc lừa dân mà bị vạch ra ngay, không truy tội thì chứng tỏ Ngọc Yến cũng muốn chơi đùa với hắn, Hồ Thơm có khuyên anh hắn như vậy. Song Ngọc Yến là không muốn thành vô đạo bất lương, chưa muốn ép mà muốn chiêu mộ mấy tên này theo hắn cải tổ đất nước. Viết giấy thư lấy và nhập thêm thuốc súng, hắn tối đó ra lệnh cho nã pháo lên ấp Tây Sơn Trung liên tục. Không cần kiêng nể, vì hắn biết, Hồ Nhạc tuy người tài nhiều, song ai cũng còn trẻ tuổi ngang hắn, chưa hết được tiềm lực sức mạnh họ sẽ có trong tương lai. Lực chiến của quân Tây Sơn còn yếu, hắn phải tranh thủ mà bao vây không cho chúng xuống núi mà làm chúng kẹt phía trên. Mở bản đồ địa lý ra, thì thấy về cơ bản không thể nào đánh lên lén Tây Sơn thượng vốn đang nhiều đồng lúa được, làm hắn có hơi khó nghĩ suy. Đang lúc ấy thì lính người Xà Đảng từ trên mang theo khiên và giáo tấn công, quyết chiếm lại Tây Sơn hạ. Ấy nhưng lại bị bắn trả, song người chắc giỏi chạy tới bổ mấy phát vào mấy tên lính mà đa số là lính của Khắc Tuyên. Lính Khắc Tuyên đa số không có súng vì đã bỏ lâu, thưa gần hết, Ngọc Yến thấy chúng mấy phần toàn ác ôn nên cũng được ghét. Để chúng là quân tiên phong mà đỡ. Còn lính của hắn vứt súng ra đao đánh giáp lá cả. Hắn thì không ưa chém giết người vô tội, song bọn này chơi lấy cả đuốc ngậm rượu mà phun tung tóe, làm mấy tên bắt lửa mà chạy tán loạn. Cầm một cục đá, đợi một tên phun lửa thì ném một phát mà bỏng cả môi, tên khác thì tới gần thôi thuốc súng cho đổ mặt. Nhưng bọn người Xà Đảng vẫn hú hét tiến lên. Đâu còn phụ nữ ra chiến đấu, ai nấy đều không che ngực làm lính mất tập trung hết cả lên. Ngọc Yến lại gặp kèo không đánh phụ nữ, lại thấy khó vô cùng. Với Hồ Thơm, việc nữ binh là chuyện bình thường, hắn thường thấy mấy chị dân quân đi đèo Trường Sơn vì non sông tổ quốc, nên mới quên Hồ Nhạc làm việc ấy. Sai người thay vì đem thuốc súng để bắn, bỏ hết vào bọc mà treo đầu tên, nhờ lực của đám lính bắn vừa tên ra vào mồm của mấy tên phun lửa, làm chúng nổ bành trành với mọi người xung quanh, đồng thời sai lấy hết đồ nhôm trong nhà dân ra, lấy vải cột lại mà bỏ thuốc nổ theo ném ra cho nổ bành trành. Gang thì tốt hơn, nhưng người nông dân chẳng có việc gì nhiều cần dùng gang, người dân thì chạy mà hò hét, khóc lóc liên tục. Lúc này, Trần Quang Diệu bất chợt tỉnh dậy, gồng mình ra khỏi dây, một long chảo hướng về đầu Ngọc Yến phía sau mà tấn, bay cả chiếc mũ mà hắn đang đội. Ngọc Yến lỡ cho một chưởng như lai bay lại về cái cây, mạnh tới mức nổ bành trành luôn cái cây. Cháy lan ra cả phía sau của quân triều đình, bọn chúng hét toán cả lên. Hồ Thơm coi qua ống nhòm thấy cảnh ấy lại tiếc đứt Trần Quang Diệu đi, nhưng chợt thấy Quang Diệu vẫn bình thản, khinh công mấy cái về phía bọn chúng rồi chạy. Hai bên đánh nhau mà người Xà Đảng bị khắc chế do bên triều đình thiếu đạn chứ không thiếu thuốc, liền rút chạy về phía núi Bà Phủ. Chạy lên thì đá từ trên chạy xuống, làm bọn lính triều đình né chạy hết cả. Tầm chiều gần tối thì mới xong chiến trận, mấy phú hộ ra xin cống heo, cống gà mà muốn đánh giặc cỏ. Ngọc Yến không thể đứng yên được, nhìn cái đống xác chết của người thiểu số mà làm hắn đau lòng, nát bây ra thế kia. Liền sai quân đảo huyệt mà chôn đàng hoàng, rồi bắt loa lên hét cho Hồ Nhạc nghe rõ. Hồ Nhạc, đừng để sư phụ giáo hiến, cái tên người địa phương gọi Văn Hiến, đau lòng. Huyện quan tuy viện ác độc, tham nhũng đã bị xử, đừng có tự dám xưng Tây Sơn Vương, Tây San Vương, cái chi hết. Đầu hàng đi, ta còn nhân lượng cho. Tuổi trẻ đừng có mà nghĩ chuyện biến vông, ta luôn chào đón nhà ngươi cải tà quy chánh. Đợi hồi chẳng động tĩnh gì đáp lại, hắn lại vào trong phủ huyện tuy viện ngồi. Thấy trăm sứ khắc khá đẹp, cơ cấu phủ rất nhiều gian nhà, chắc chắn là tốn nhiều tiền thuế lắm đây. Khắc Tuyên cả trận chẳng đánh gì, lại khẳng khái phát ngôn trước mặt hắn, mai chúng ta phải đánh lên được trên kia, phải cố mà đánh cho biết giặc có dám thua quân triều đình là như nào. Ngay nghệ nhỉ? Không, ta tự lo. Giờ đánh lên thì sợ bị mai phục quá, mà cần thời gian hồi phục, binh lính còn chừng khoảng ngàn tên, ra lệnh cho Khắc Tuyên điều động thêm lính từ Quy Nhơn và các huyện xung quanh tới để đánh. Mặc cho Khắc Tuyên cho rằng làm vậy là cho thấy sự yếu kém của triều đình, nhục mặt vũ đế. Càng nói càng tức, hắn vốn không muốn Vũ Vương ngạo mạn lên ngôi hoàng đế, điều ấy chắc hẳn chọc giận cả dân lẫn Bắc Hà. Chừng 4 ngày sau, chúng mới có thêm ngàn quân tới nhập vào. Ra lệnh mỗi tên kiếm cho hắn càng nhiều gậy gỗ càng tốt, quấn sẵn mấy lớp vải mà chuẩn bị lên trên núi quyết chiến. Vài ngày sau nữa hắn mới có nguồn tiếp tế thuốc súng, đã quanh vùng được đem đập rồi sai kiếm thợ về làm lại mà chuẩn bị cho phá bán. Hắn đây vẫn muốn chừa đường cho họ Hồ sống, không muốn đánh thêm nhưng liệu thế không dừng được. Trên cao, Hồ Thơm chỉ cho anh lối đánh du kích, mang lá cây mai phục trên cây, dưới bụi. Còn Hồ Nhạc thì lại chuẩn bị, kêu gọi người thượng và kinh bót đầu tên, chuẩn bị dụng thế từ cao thả đá, bắn tên xuống. Một vấn đề là khi Ngọc Yến lên trên Tây Sơn giết hổ, tiếng danh cũng là người thượng và kinh nơi đây kính nghệ, phần nào đó nghiêm túc trước hắn. Song lúc dạy dân ở đây trồng cây chống lụt, Hồ Nhạc nghe hợp lý nên làm theo mà trồng rất nhiều, nhưng không biết là bị Ngọc Yến lợi dụng. Mấy cây me và cây phượng tuổi hắn trồng với đất tốt, nay mọc cũng khá khá, để người nghèo đói lên nuốt thì không cần lo vì thân cây còn mềm, song người nhẹ không sợ. Tờ mờ sáng, Ngọc Yến đã phải dậy. Để mà nói mấy cuộc khởi nghĩa trước hắn cơ bản dẹp một ngày hay lâu nhất ba ngày, dân binh tổ chức thiếu quy củ và ít, xong rồi mặc lệnh chặt đầu thì hắn chỉ đánh rồi cho tha. Còn đội họ Hồ tự ý xưng vương thì khó mà theo kiểu ấy được. Toàn quân đa số vô ý thức, thua cả lính khởi nghĩa trên kia. Ngọc Yến thấy những tán cây và bụi rậm xung quanh thì vui mừng, vốn dặn trồng cây phần chống lũ, phần chính là vì thời khắc này. Ra lệnh đốt đuốc tẩm rượu nặng thêm vào cấy và bụi ngay lập tức. Làm quân mai phục bị cháy mà chạy ra hò hét lan lê, vô cùng thảm, mà hắn thì nhắm mắt làm ngơ. Sợ nhìn lâu sẽ bị ám ảnh như lần trước. Sai cầm kiếm gỗ, cùng túi xuống mà mỗi tốt tạo thành hình bán bán cầu, chạy lên từ từ, song vẫn có mấy kẻ đi không đều làm hỏng hàng. Thấy đá hất xuống thì chạy mà né, tên găm vào cũng không xong. Nhưng Hổ Thơm lấy tên ra một nã cái là xuyên qua một khiên, ấy lại cũng không đủ. Toàn quân Tây Sơn do Hồ Nhạc chạy ngựa ra giao chiến mà phá mấy cục bọ biết gì chuyển ấy đi. Châu Doãn Ngạnh với Lý Văn Biêu thân cũng bất bình triều đình, song nghe thực ý của Ngọc Yến với Văn Hiến thì dáng mà phò họ Nguyễn Phúc. Hai tên lấy tên lửa bắn liên tục, làm mấy con ngựa đau mà ngã sổ ra. Pháo từ đằng sau thì nã liên hồi, dân chúng Tây Sơn trùng chạy hết cả lên. Nhà cửa cháy tan cành bốc khói nghi ngút. Hồ Nhạc thì dùng kiếm nhưng bị hai hảo bằng hữu buôn ngựa cầm truy đánh liên tục, rơi vào thế bị động. Chợt trên trời cưỡi heo xuống nhìn xuống, thấy Hồ Thơm đang muốn cứu anh mà không được, Thái thượng lão quân sai một con rắn đen tới ngay trước chân của Hồ Thơm. Thấy rắn, Hồ Thơm lấy một đao chém đứt đôi nó. Các vị hào kiệt và binh lính thấy vậy lại là theo Sử Hán Cao Tổ Lưu Bang chặt rắn khởi nghĩa mà ca ngợi. Chập hồi con rắn đứt đôi vẫn bỏ đi như ma, làm ai cũng kinh hãi. Nó tự gắn lại nhau, rồi hóa thành thanh ố long trường đao màu đen tuyền, đính ngọc đỏ. Long, long thần khí. Hồ Lữ, hay quá. Hồ Thơm săn cầm lên, thử qua rồi lao một phát xuống mà đâm vào mặt đất, nổ banh chảnh cả trận địa mà cứu anh trai. Thanh đao nặng trĩu, hơ đầu là người đấy mất đầu tức khắc. Máu nhuốm đỏ thanh đao đen tuyền, tử khí càng thấm vào thì nó càng nhanh chóng lạ thường, như đang săn máu vậy. Người lính nào thấy cũng hét rồi chạy lui sau, điều thương bắn cũng không ăn thua. Một thằng nhóc 12-13 tuổi với tí giáp mà nâng nổi một thanh đao vô cùng nặng. Nhìn khắc bọn với thanh ố long đao của Cửu Thông rất nhiều. Ngọc Yến cũng rút đao, song đối mặt với trường đao thì đánh khó hơn rất nhiều. Hồ Thơm chém phát nào cũng nhanh, nặc mùi sắc khí, hơn mà né thôi đã nhanh đổi thế một chém gãy cả vai của Ngọc Yến. Hắn chém lại mà cố tiếp cận hơn, song thủ pháp của Hồ Thơm vốn đã nhanh, đấm một phát ngay ngực rồi chạm thôi cũng đã làm hắn bất bại. Lính Tây Sơn hô vang, tiếp thêm sức để mà đánh tiếp. Võ thần ô long hiện ra, thứ ấy vốn chưa bao giờ có trên người của Thơm cả. Ngọc Yến long máu, nghiêm túc lại với Bạch Hổ, trong khi bên kia là hai tên Bạch Mã với Xích Mã đang đánh nhau với Giá Hổ. Quân triều đình lui hết, pháo nổ đoàn đoàn mà Hồ Thơm lại chém hết được, làm Nhạc có phần đố kỵ, không biết thằng em kiếm đâu ra đào tốt như vậy. Dấu hắn đương. Ngọc Yến bị cho hai bổ đã sợ, nhưng thấy tử khí của thanh đao cực kỳ lớn, hắn bình tĩnh mà đọc lại kinh Phật, đao tóe lửa thai à, chuẩn bị cho những việc phải làm. Lấy thiện trừ tà, vút tới mà thêm một đòn thế mới là Từ Bi đao pháp, một loại đao pháp chú trọng nhanh nhưng cũng chậm, cân bằng lẫn nhau mà chém một phát vào ô long đao. Ngay tức thì như hắn nghĩ, sức mạnh của ô long đao ngay lập tức bị giảm vì tiếp xúc với thế võ của đạo Phật. Ngọc Yến bản thân không phải thần thánh, không có gì nhiều mà tư chất cũng bình thường, đọc kinh Phật trong sách tuy không thuộc nhưng có tiếp thu, tâm hướng thiện thì át đánh được. Lý do mà Thái thượng lão quân lại cho một thanh đao như vậy là vì theo triết lý lao giáo mọi vật nên thuận theo tự nhiên mà hóa thành, con người có những cái ác dữ, đôi lúc buộc ra cũng là theo lẽ tự nhiên, cớ ấy mà cho đao tốt để phát huy ra hết con thú vốn có của con người. Càng đánh thì Ngọc Yến thiên hẳn về đỡ, bất phân thắng bại. Hai tên đánh loạn xạ mà giết chết nhiều lính lỡ đi ngang qua. Một hồi thì thanh đao ngày càng nặng nên Hồ Thơm giữ không nổi, phải chống đao xuống mà ngồi nghỉ vì tới giờ chưa rồi, trời càng ngày càng nóng quá đi. Nhưng Hồ Thơm thấy sướng, được chiến nhau với một cái đao thần thật sướng biết bao. Mà cũng âu thỏa thú hồi trước muốn cầm vũ khí lên giết giặc chưa được của hắn, hơn chục năm càng rõ ra. Hồ Thơm tưởng đao càng ngày càng nặng do hắn còn trẻ mà dưỡng sức, mệt mỏi chứ không biết là do Ngọc Yến làm. Mà đối phương cũng mệt và đau tim rồi, làm tướng trận mà cứ như này thật khổ. Yến, nhà ngươi còn không mau lên kêu anh Mi đầu hàng đi. Ha ha, làm loạn thì có mức độ thôi, ai nấy đều trẻ di mà khởi nghĩa làm cái chi, lấy sức mà giúp Nguyễn Đế may già có ít hơn. Không đáp nhau nữa, hai bên thương tổn quá nhiều, buộc phải rút hết quân đi. Hồ Nhạc nghe em được làm theo tích xưa mà được bảo đao, nhiều phần ghen tị, xong lại bảo thôi. Chú út coi như là mệnh trời cử xuống làm tướng cho ta đại thành rồi. Ha ha ha, hắn thân là con trưởng, cha mất thì áp lực đè nặng lên vai, muốn tạo dựng đại thế mà vươn lên, trở thành anh minh chính đại, nên mới nuôi Mộng Đế Vương từ nhỏ. Nay thằng em tài cán hơn người, mà được tiên thần thật phụ trợ, phải kiểm soát kỹ hơn chứ không sao loạn. Ngọc Yến kiểm kê lại quân số, từ đâu còn lại đúng 800 quân. Mà thư tử có kẻ phát tới mà báo rằng hắn phải nhanh hồi kinh, cũng đang bí không biết nên như nào, đánh thì lâu mà khó, thêm nữa hắn gặp Tây Sơn hảo phòng với dân, coi như giờ chưa ác tính nên vẫn cho tha. Chứ như Phúc Thuần gặp qua cho chết liền. Có thư gỡ rối, hắn giao lại hết binh quyền cho Khắc Tuyên mà cùng lính của mình, lượm lại hết súng mà chạy đi. Mặc sự ban mài của Khắc Tuyên. Chương 110, Thanh Hà hồi chương 110, Thanh Hà hồi có qua bảo về sự tình mà Văn Hiến cho là Nhạc đang có ý phò Vũ Đế, bèn thôi chứ ông ta cứ bảo rõ tính Nhạc thì sao mà cứu. Hắn dẫn cả Châu Doãn Ngạnh và Lý Văn Yêu cùng gia quyến của chúng mà lên thuyền ra Thuận Hóa. Đây Âu cũng lần đầu bọn chúng đi thuyền, mà vẫn là chiếc Thanh Hà với thêm mấy thuyền nhỏ hơn gồm 5 chiếc hộ tống xung quanh. Hoa tiết lần này trang trí bằng bạc, châu đáo nhiều hơn khi trước nên chúng nhìn vào mà trầm trồ. Ngọc Yến kiểm lại thời gian ở Quy Nhơn, dẹp được tầm trục cuộc khởi nghĩa nông dân nhỏ, tạo uy tín của quan triều đình, khảo coi tình hình dân cư ngoại xứ, rồi chiêu mộ nhân tài, gặp thêm Nguyễn Huệ. Gần thắng trận thì đâu ra thanh ố long đao đó thế nhỉ? Hình như theo truyền thuyết phải tận đoạn Nguyễn Huệ bắc tiến qua đèo Bình Đê mới được tặng cơ mà. Hay do hắn chơi ác quá mà phải phá lệ cho trước. Thực Quy Nhân thiếu lương ra man, hắn thực thấy vậy. Với nhiều sứ khác chẳng kém gì bao nhỉ. Việc ấy nên tâu với triều đình. Lần này xuân sẻ, 7 ngày đã tới thủ điểm. Do có qua Thanh Hà thấy nơi đây phủ đệ xa hoa, trại lính tốt hơn, nhà cửa đầy đủ khang trang, cửa hàng nhiều hơn trước. Người Quy Nhân vào đây do quê mùa, nhìn khắp nơi mà mua món nào cũng mua. Hắn thì chống gậy mà đi do dư chấn từ cuộc chiến mấy dạo trước. Hắn tuy lớn nhưng khi gặp thần khí vẫn chút run sợ, thấy Nguyễn Huệ cầm đại trường đao với sát khí trùng trùng như vậy quả thực mệt mỏi. Nhất là vì uy áp mà nó tạo ra, gây nhục chí cho bọn đối đầu. Trên đường thì giải giáp cho quân lính về nhà, hắn đi tới đâu người ta đều nhận ra mà chào. Khúc đoạn lại qua mà vào phủ Thanh Hà cũ, ngôi phủ bây giờ khang trang, chạm khắc tinh xảo hơn thời của hắn rất nhiều. Vào là gặp ngay Phúc Loan, Cửu Thông với Phúc Cường đang ngồi ăn cơm trưa với nhau. Cửu Thông mặt dày, giả nhân giả nghĩa mà chào, "A, đây rồi." Nữ Như qua bên mi ngồi ăn nè. Mấy bữa mi đợi người mãi mới lộ mặt ra. Kéo ghế gỗ thị mà ngồi vào bàn, xung quanh treo đủ tranh ảnh cung cảnh, hắn chỉ lắc đầu mà ngao ngắn. Thứ duy nhất cứu cánh bây giờ là đồ ăn. Ở Quy Nhơn, họ lấy cá làm thức ăn chính do thiếu thốn về lương, về điều kiện đồ ăn. Hắn thân lại ghét cá vô cùng, ăn là phải cố chứ dân ở đó chưa biết làm đậu phụ, món ruột của hắn. Người ta ăn là ăn cá mới đem lên, làm ngay canh, hấp với nướng lên mà ăn luôn. Vì Quy Nhơn thiếu muối, thiếu rất nhiều hơn Bình Định, mà khác tuyên với Phú Hảo lấy ăn gần hết, hắn đem đi cho lính ăn cho có sức, cho hợp khẩu vị thuần hóa, chứ hắn phải chịu khổ mà ăn kham. Mấy tháng không ăn muối làm hắn suy nhược hẳn, thiếu sức làm nhiều điều, nay về thuần hóa có muối dư giả thì quý tới nhường nào. Cười cười rồi hỏi, Trương Phúc Loan có mấy ý muốn nói, ngài chắc nhận thư rồi chơ. Nghe nói ngài hay qua lại với Tây Dương, biết rõ tiếng của chúng, muốn ngài xin cho chúng có một người vô coi cho bệnh ông ngự, cách gọi vua thời xưa theo kiểu dân gian. Ta và trưởng dinh đều lo lắng cho sức khỏe của ngài ngự, mong sao ngài mong tới, nên ngày mô cũng tới đây, kiên trung mà chờ đợi. Nôm nhoàng cơm trong mồm, hắn cảnh giác mà hỏi, ông ngự bệnh chi? Thông, ấy trà. Ác mộng triền miên, sức khỏe thì suy kiệt, nếu không sớm thì muộn hắt sẽ chết sớm đó. Ha ha ha. Cường, ê ê mà cha cái tên nhi, phụ hoàng bệnh mà cười giữa hả? Ơ dạ thần xin lỗi. Ngọc Yến, thường đồng tử nhỏ lại không? Hay nôn mửa ngứa ngay không? Có hết. Phúc Loan, yêu chung đều là triệu chứng của chết vì sốc ma túy, nhìn khuôn mặt hai tên thủ phạm ngay trước mắt giả đạo, hắn tự thấy ghê tởm. Tính kỹ lại hôm nay đã ngày đinh hợi, 30, tháng Ất Mão, 6, năm ấy dậu, 1765, thì tức là Mai Vũ đến mất, vậy thì ra sức làm gì? Rồi cái đâu còn tên nhóc nào đi bô, nên ngông vô cùng. Và mà nhảy vào bàn ăn, ngay chóp chép. Phúc Loan, ấy. Hoàng Tôn. Ngài ăn đừng chóp chép giữa, hồi ta mua hổ lô của bọn tàu cho ngài ăn nhá. Thử. Ngươi biết là tốt. Tên nhóc mất dạy này chính là Nguyễn Phúc Dương, là con của cả Trương. Đích tôn dòng trưởng của họ Nguyễn Phúc, ấy hỏi Phúc Cường mới rõ ra. Tên nhóc một mép văng thức ăn tứ tung, gắp loạn xạ xem miếng nào ngon thì ăn. Tiến, ra ngài lại đưa Hoàng Tôn về đây. Giữ lại ở kinh trơ mắt chi đi cho xa. Loan, tây. Do công đức ngài mà. Âm thủy tư nguyên, uống nước nhớ nguồn. Chư, giờ, đất Thanh Hà là chốn phồn hoa, nhiều của ngon vật lạ, đi chơi là phải thôi. Chưa kể cũng được tính vô một phần của thủ điểm, không cần chi phải xin phép. Thế à? Thôi ta xin đi vào kinh coi có chi, ăn chừng ni đủ rồi. Ấy, để tụi ta đi luôn. Tiện đường mà. Thông, không muốn mà từ chối, hắn xin con ngựa mà chạy riêng một mình về cái nơi mới gọi là thủ điểm kia. Sợ đi chúng với chúng, Phúc Luân lại nổi đoá lên mà đi đánh nhau với hắn nữa. Đường thì thấy chữ phiên âm được ghi rộng rãi cạnh cả Hà Nội, người ta đọc sách hắn viết rất nhiều là đằng khác. Hắn có ghé qua thì gặp tiệm thư viện giờ lớn hơn thật, mà Hoàng Kim Việt cũng không còn nơi đây. Hỏi qua thì chúng trong vẫn nhận in sách, mà giờ thuộc quản lý của Ngọc Cơ rồi. Kim Việt lại tham gia vào nghiệp lính, không theo nghề coi hàng nữa. Thấy mấy tập Việt Nam Quốc Sử toàn lục tập 4 và 5,6 với nét chữ là chúng biết ngay ai viết, bọn này đều lính mới hôm nay trực nên thành ra không rõ, chứ đi ra đã thấy người đi mất tăm rồi. Chúng lại không chú ý chứ nhìn trẻ mà mang kính thì chắc chỉ mình hắn. Trên đường thấy nhiều nơi dân ngoại cũng tới ở, đa số là thương nhân hoặc giáo viên. Càng ngày hình như trường học càng đông, đủ các loại dân tới học. Đâu ra thì hắn cũng muốn vào mà coi một chút, nhưng đi qua thấy có kẻ gãy chân mà tìm không ra được thầy lang. Hắn tới coi thì té ra chỉ là bong gân mà cứ qua, bỗng có ý nghĩ sau nên lập bệnh viện công để người ta biết chỗ mà kiếm chữa bệnh sau chứ nhỉ. Nói thế chứ vào trong trường thăm một tí đã. Bị cản lại, một cụ già không cho hắn vào. Chốc sau thấy Ngọc Cơ ra uống nước, mới kêu lại, nhìn qua mà cho hắn vào. Thế mà mới bỏ đi nửa năm đã thành người lạ nơi đây rồi. Ngọc Cơ đang dạy môn nữ công gia chánh, phổ biến đạo làm nữ hiền cho người xung quanh. Nhà ngươi về do nhận tin phụ thân à? Ngọc Cơ đang lúc mới nghỉ tiết, thấy hắn mà vô cảm hỏi qua xã giao cho vậy. Ngọc Yến chỉ tặng cho Ngọc Cơ một thùng cá Quy Nhơn. Còn đâu hắn phải lo đi qua bên lò đan lát mới lập, nhờ may cho mấy con diều. Theo lệ, hoàng đế hay vương tử chết thì phải mấy ngày sau mới tuyên cáo. Hắn nhớ việc ấy mà nghĩ còn nhiều việc phải làm gấp, đang mùa khá nhiều gió, hắn đây muốn dùng hỏa công để đánh nếu có loạn. Thư tử của Phúc Luân có bảo lính riêng của phe phái của hắn đang dồn hết ra ngoài chỗ Thanh Hà rồi. Tính đâu khoảng 2 vạn quân tất cả. Hỏa công là lối đánh dùng lửa để đánh địch, như việc trồng rừng mà đốt hắn đánh Tây Sơn, hay người xà đảng phun lửa cũng có thể coi là một kiểu như vậy. Hắn kiểm coi kho của Phúc Cường có bao nhiêu thuốc súng mà đem ra hết, tiền đều đem đi mua thuốc nổ của người tàu cập cảng. Hỏa công thường dựa vào hướng gió, muốn đỡ phụ thuộc thì phải dùng rượu. Rượu được làm bằng vải, giấy và nan tre như thường. Được ngâm thêm rượu cồn nồng độ cao, tẩm thêm giấy gió là dầu chám, ra rượu thì tẩm lưu mình, diêm tiêu. Dây rượu là dây gai dễ cháy, đuôi rượu thêm giấy mà bằng cỏ bức đèn. Làm chừng hơn ngàn chiếc, chuẩn khi nào đánh thì đốt dây mà cho rượu cháy mà rớt xuống chỗ của địch. Ra sức mà đốc thúc và thuê thêm người làm rượu, mà còn huy động thuê, mượn tiền mấy họ xung quanh mà đóng thuyền ghe nhỏ và cỏ. Một cách đánh lấy ít địch nhiều khác là dùng trận địa hỏa thương bằng ống tre nhồi thuốc nổ, nhét thêm mũi tên, mảnh gang mà chôn trong lòng đất. Cần đến 100-200 thân cây tre núi to để làm hỏa thương, mỗi thân dài hơn 5 thước, miệng rộng 2 tấc. Đoạn đầu thân tre đục thủng lỗ to, đoạn dưới nhồi đầy thuốc phun và thuốc súng. Sau đó dùng ống tre nhỏ dài 3 tấc cắm vào đầu hỏa thương làm miệng. Trên miệng lấy dây cắt ra thành mảnh nhỏ rồi lấy hồ dán kín miệng ấy. Bên đầu hỏa thương lại rùi một lỗ nhỏ để làm chỗ dẫn lửa. Khi được chuẩn bị xong xuôi, các ống hỏa thương sẽ được chôn xuống những danh hào hình chú bát, mỗi ống cách nhau hơn 3 thước. Miệng hỏa thương để lòi ra 1 tấc, phần còn lại thì chôn sâu dưới đất. Tại chỗ giáp danh chữ bát đào một hốc sâu 4-5 thước để đặt đá lửa và dao sắt để làm máy đánh lửa. Sau đó đặt ngòi dẫn lửa từ máy đánh lửa đến lỗ ngòi của các hỏa thương. Cuối cùng lại lấy cát, cỏ phủ lên ngụy trang trận địa, không để địch biết. Khi lâm trận, quân ta sẽ khiêu chiến rồi giả thua và cứ nhắm vào trận địa hỏa thương mà chạy. Khi giặc chạy xéo vào dây đánh lửa thì dao và đá cọ sát nhau mà tóe lửa, lửa cháy vào ngòi thông đến hàng trăm ống hỏa thương, các chất cháy bùng nổ trên một diện tích rộng tạo nên một biển lửa khủng khiếp thiêu cháy quân địch. Hắn chuẩn bị như vậy là vì hắn rảnh, còn đâu lính vận như sau hắn không rõ lắm. Đang làm điều thì Phúc Luân cũng tới mà đón hắn, cùng với hai sư thầy sư minh. Ngọc Kiến, làm chi mới về làm nhiều điều với thuyền giữa? Hưu Đông, a, kính chào thái tử, sư phụ, sư minh. Ngươi tính làm cái chi gì? Luân, chuẩn bị đánh giặc, bọn loạn tặc sắp nhanh, mọi người ngồi xuống ta bàn mau. Đúng ra thì quân của Phúc Luân phải tan rã khi bị bắt, mọi chuyện đều tan thành mây khói. Mỗi lần gặp là mỗi lần chẳng hiểu nổi Ngọc Yến, nhưng đánh rất đa dạng kiểu. Giờ trong vài ngày phải lôi hết Lê Cao Kỷ và Trương Văn Hạnh về Thanh Hà cả. Tham dò xung quanh, thấy có mấy xã làng đã có lính theo phe Nguyễn Cửu Thông, đơn giản là vì bọn này bỗng nhập một đống giáp và súng bốn không được trang bị cho lính làng xã. Toàn bộ thuyền bè của quân thái tử đều được chuyển về Thanh Hà để bảo toàn lực lượng quân địa phương chỉ quanh quẩn đâu quanh sông Hương và Thanh Hà mà thôi. Ngày mấy liên tục huy động toàn dân thủ công, dân nghèo mà thuê làm diều, thuyền và ống che nổ. Phúc Luân cũng không trở về thủ điểm, thư của bọn loạn thần gửi xin thái tử về, cho đúng đạo tắc cha bệnh còn về lo canh trông. Trương Phúc Loan lo toan vô cùng, thức ăn với Cửu Thông, với thêm mấy tên họ Nguyễn Hữu, Nguyễn Cửu, Tống Phước, thêm vài tên Nguyễn Phúc ăn cơm mà tính toán. Bệnh tình Vũ Đế ngày càng nặng, ngày thăng càng ngày càng sớm. Phúc Loan sớm đã lấy lòng đứa trẻ tên Phúc Dương kia, chuẩn chỉnh chỉ cần Vũ Đế mất đi mà đưa lên, bắt Phúc Luân mà dễ đi. Nhưng giờ lại tập trung hết binh lực về phía Thanh Hà, chập dân Phúc Loan cũng chẳng biết sao chập Thanh Hà càng khó quản, không thể nào chấp nhận được. Trừ giờ như răng, cứ lợi bọn chúng tụ quân à? Phải lo mà đội quân liền đi chơ. Nguyễn Hữu Ca, Hữu Ca lên tiếng, hắn làm tả Hữu Cai Cơ trong triều, thực ra không thuộc dạng mất dạy, loạn, nhưng lại có hận với Nguyễn Hữu Ba. Tuy chung một ruột, song từ nhỏ bị Hữu Ba ăn hiếp, Hữu Ba là dòng trưởng nên tuy nhỏ nhưng lại làm bác của hắn. Hữu Ba lúc nhỏ hay làm mấy chuyện khó cho Hữu Ca, nên rất là ghét thằng bác của mình. Cũng bị cơ chế con ông cháu cha, cả hai tên đều muốn chức trưởng dinh thủy hộ, nhưng phận dòng thứ mà bị bỏ qua, để cho Hữu Ba làm tức chính. Suy nghĩ một hồi, Nguyễn Cửu Thông thân tức trưởng dinh mà phát ngôn lớn cho cả cái điện nghe, chuẩn bị đi lên giáp mà vài ngày sau chuẩn bị thuyền tiến thẳng vào Thanh Hà. Chiếm rồi đốt hết nếu ai kháng cự, tiên phát chế nhân. Ngài trưởng dinh chí phải. Lính quanh vùng cũng được cho sẵn sàng mà đánh. Hữu Ca, ta phải cho Lý. Lý là thái tử tự ý tập quân, có ý định cướp ngôi mưu phản, kêu gọi toàn dân chống lại, là ổn nhất. Trương Như Tế ganh tị với tên đồng học, nên đã đầu quân mà làm cho Trương Phúc Loan. Định sẽ cho tên này về làm gián điệp, báo việc quân ở Thanh Hà cho bọn chúng, nội gián phía trong. Bên phía Thanh Hà, Ngọc Yến và các tướng lĩnh đốc thúc thuyền ra chiếm cứ sẵn hai làng Thái Dương Thượng Thượng Giáp, Hải Dương và Thái Dương Thượng Hạ Giáp, Thuận An, mà án ngựa lối ra biển của Thanh Hà, quân hơn ngàn quân gia thủ với khoảng 15 thuyền chiến. Thành Hóa Châu gần đó cũng đốc lính, bí mật tối mà đưa trộm hàng hóa vào thành. May cho Ngọc Yến, thời gian ở Quy Nhơn tuy ngắn ngủi, song lại đi dẹp lòng nhiều, giúp cho khả năng đánh giá địa hình, giàn chiến của hắn tốt được thêm vài phần. Giờ còn thêm gặp lại Essen. Lao già thật, mấy tháng thôi đã bạc phơ đầu tóc, râu ria sùm. Lao chính là lý do một đống người Pháp tới đây để giúp phụ làm động cơ, làm dệt máy. Chính sách của Phúc Cường không có gì mới, người dân ở đây thấy người Tây Dương thì đôi phần sợ hãi, sợ bị mất việc. Ngọc Yến đề xuất vấn đề tạo điều kiện để người Tây Dương học tiếng Việt hơi khó nhỉ. Mà nhiều người đau bệnh, có bác sĩ Tây Dương với Việt Nam chu toàn mà lo. Bệnh sốt rét thì xin bắt dân đun sôi nước trước khi uống, bảo dưới nước nhiều phân của thủy quái ô hế mà dọn nạn. Nuôi cá trong chum, lưu để rét nuôi đi. Phân biệt thì cũng có song thiện cảm là chưa mất, cha mẹ cổ với đám giáo viên rất được người dân coi trọng. Đâu ra giờ còn có tên sản xuất ra cối xoay nước, bước đầu còn thuê cả người Tây và Việt, tàu vận dụng mà giặt quần áo, xoay lúa số lượng lớn bên sông. Ấy nhưng này phải làm trên thượng nguồn mới mạnh và hiệu quả lận. Tên thì làm ra mỏ cày nhờ cải tiến từ máy bán nước đĩa. Giáo dục theo kiểu Tây Dương mới mong sự đổi mới, sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật được. Ngọc Yến dân xã hội cũng mong dân tự lo chứ hắn khó có thể lo mãi việc tự nhiên. Ghé qua lò đúc, một đống dây dợ nối mấy khối sắt, với một đống dòng dọc để tán bất lực đi để làm nên hệ thống đúc khuôn bán tự động. Vứt bỏ đống áo quần nhà quan, hắn tham gia cùng mấy anh em xưa lại nghề rèn với nhau. Essen cũng tạo hệ thống dây và dòng dọc để tối ưu hóa việc tôi thép, à đâu. Là do Hoàng Như lại với con láo chế cháo ra, cột mấy cái thép hoặc thành phẩm vào dây mà nhúng nôi, tôi sắt thép nhanh hơn. Nhược điểm là tuy nhanh nhưng chất lượng không cao, phải có kẻ canh, không thì đang nghiên cứu cách gắn động cơ hơi nước thêm vào cho đều. Trang bị như đao kiếm quýt thì toàn bộ rèn tay, nhưng đôi lúc hắn cũng tự hỏi có thần khí thì rèn vũ khí làm gì. Song ngoài rèn vũ khí cho binh sĩ thông dụng, thì nghề rèn còn rèn thêm mấy thứ khác trong đời sống con người, thông dụng mà thời này khó thiếu. Nghiên cứu về tướng địch, rõ ràng có Nguyễn Cửu Thông người cao lớn, mình đồng ra sát, theo võ phái nào không rõ, đao ô long của hắn thần hay không cũng không biết. Thêm mấy tướng như Nguyễn Hữu Ca, Tống Phước Luận đều là tướng đường thủy, một tên thì đang có hận thù với Hữu Ba, tên thì thù Ngọc Yến vì bắt mớ con gái nhà hắn. Đường bộ là ba tướng Dương Văn Luyện, Đỗ Văn Tâm và con trai Cửu Thông là Nguyễn Cửu Lương, bọc đầu từ hai phía lại Ân Thanh Tiên và Triều Sơn Trung là dễ dàng nhất. Thời gian bị đưa vào Quy Nhơn, hắn không kịp bày binh bố trận mà giờ gấp rút như chim tìm đàn. Thế cục tốt nhất là né thủ hiểm mà đi, Phúc Loan Đương nhờ hắn như vậy là có ý dàn xếp sẵn, đợi lúc Vũ Đế mất thì bắt giam hắn ấy mà. Trong cái lúc tất bật chuẩn bị của hai phe, Ngọc Yến lại tối nào cũng nghĩ coi việc luyện võ. Hắn nhận ra trước giờ ham lý luận mà chệ mảng việc học võ đi. Võ chia thành nhiều bài ai cũng biết, song đều qua phu hoặc thơ mà thuộc. Hắn đây vẫn còn tự trách việc gây ra vụ thảm sát trầm, cũng như sợ sau lão tử chơi to như bị CN thì không ai cản nổi Nguyễn Huệ. Đáng lẽ mấy tên đó thực không phải xấu thì hắn đã không tha, mà sự bảo kê của lão tử cũng làm hắn khó theo, nếu được trở lại hắn sẽ cố mà đánh chết luôn Huệ mặc lão tử căn ngăn. Là hắn quá nhân từ thì cũng đúng, có phần là do muốn thỉa cái tôi nữa. Việc để Nguyễn Huệ lớn hơn một tí đánh nhau thì sẽ vui hơn là bóp nát một quả dưa khi nó còn là hạt. Chương 111, Trần Thanh Hà Thanh Tiên. Chương 111, Trần Thanh Hà Thanh Tiên. Phúc Luân ở tại phủ đệ Thanh Hà, lâu lâu lại gặp thư với lính biết hồi kinh mà thấy phiền. Hắn mấy bữa nay quên nghĩ tới việc tính ngày phụ thân vong mệnh, mà chú ý động tĩnh của bọn cường sĩ xung quanh. Nguyễn Cửu Thông ở các vùng Cửu Dinh, địa bàn lệ cứ ba đinh lấy một đinh, kẻ nào không có tiền nộp thì đều lấy làm binh mà đưa về kinh, giả dụ làm người thường tới lao động, nhưng không qua mặt được tin tình báo của phủ thái tử. Tức giờ lực lượng của phe loạn tặc là 1,5 vạn quân, xác định kho thuốc súng nằm ngay phía bắc thành thủ điểm Phú Xuân, trước Ngọc Yến cho bắn đạn vào mà cháy to có phần là do dính vào kho thuốc súng ấy. Thuyền của quân chúng không đông lắm, nhưng là tự ý bỏ tiền làm riêng, thuê người Tây Dương tới huấn luyện, mỗi thuyền lớn chứa khoảng 1.000 quân, 30 pháo các loại. Loại nhỏ chỉ khoảng 700 quân với 15 pháo. Bao vây khắp vương đảo, tỏa khắp các nẻo về Thanh Hà. Phúc Luân chuẩn bị là việc đóng sẵn tàu cỡ lớn và vừa, đốc thúc luyện binh, ít có pháo nên tất thể đầu là đúc lại, nhỏ hơn, song không cần bắn xa. Dựng sẵn trận địa hỏa thương ở hai bên rìa và phía nam Thanh Hà, thủ điểm rút lui vì quân đông, bị bao vây sẵn không tấn công được. Chỉ có Thanh Hà hiện tại đang ở thế đất rộng mà thoáng, mới dễ dàng khởi binh. Đang nghĩ suy thì một tên thái giám dẫn đoàn kiệu tới trước phủ Thanh Hà mà can dặn hắn, trước sau vàng bạc châu báu tất thể sáng loa đi, túi lệ mà chào, tính chào thái tử ạ miễn lễ. Có việc chi mà tới đây giữa? Đứng dậy mà phủi bộ áo quần, ngước nhìn bộ lễ phục của Phúc Luân, vân vũ trắng vàng xanh, tam sơn thủy ba ở dưới, con mao vàng với rực sắc màu ở giữa mà cực kỳ đẹp. Màu áo là màu đỏ đậm tức phi sắc, hơi theo kiểu đỏ rượu vang Bordeaux. Thậm chí trên tay áo còn được thêu cả hạt lên, thứ này chỉ có hoàng đế mới có chung. Trên người mang đai ngọc có 18 phiến bạc vàng, phiến chính giữa khắc chạm kỳ lân, bốn phiến hai bên khắc hình hoa, còn lại khảm gương. Trên bàn là chiếc mũ bình thiên, sau gọi bình đỉnh, khi mũ có một hình như bán hộp trên đầu, chạm khắc vàng xung quanh với hai cục ngọc phía trước. Vũ Vương nghe danh nữ như giỏi vẽ tranh, nhờ hắn vẽ sao cho vừa ý ông. Hắn đương trước hiểu biết nhiều về phục quan triều Nguyễn, vẽ vời rất bựa, thêm đầy đủ chi tiết như thời Nguyễn cho vừa lòng bà quan. Đặc điểm của áo lễ nhà Nguyễn là cách điệu thêm hai cánh chuẩn, màu xanh da trời nhẹ ra đằng sau. Khi đứng tạo vẻ uy nghiêm, bắt ép các quan ngồi phải ghế sang, ngồi ghế theo dạng tượng ngai điện Thái Hòa sau này. Còn không chỉ có thể quỳ lạy, đứng, ngồi ghế không tượng. Dạ, thái tử, xưa nghe thọ ân vạn nhất, trung thân bất vong, ý chỉ nhận phần nhỏ ân nghĩa, suốt đời không quên. Ngài tức cao, há trừ ngài ngự đang bệnh, vậy, nạo. Thái phó xin ngài về chăm lo, rõ đạo hiếu nghĩa lâu, trừ, giờ, phái bổn hạ quan xuống coi mà mong người lên tiệu, hồi kinh. Thử, thủ điểm thuyền bè bao vây, lính tráng thì đông, là có ý bao vây cướp ngôi hay chi? Với lại ai cho Phúc Loan tự xưng thái phó? Tự dám xưng tôn à? Nói phát mà đứng lên, rút đao làm bọn đi hầu sợ hãi chạy ra xa. Riêng tên thái giám cố nín mà nói thêm, dạ dạ. Toàn thần tôn lên cho, mà theo lệ thì các chúa vương bệnh ốm, tàu thuyền lính gác túc trực làm lệ ạ mong thái tử hiểu cho, giờ làm vua thì vẫn lệ nớ mà làm, nhiều binh vẫn là để bảo vệ hoàng thất chơ làm chi mô. Nghe không vừa lòng, mà cái mùi hôi của tên thái giám càng làm Phúc Luân bực hơn. Hắn không chần chừ một chém bay đầu ra giữa sân, làm dân chúng kinh hãi mà chạy đi hết. Hắn đây là đang sợ những điều mà Ngọc Yến lại nhại suốt ngày là thật, đang sợ chết mà như con lươn gặp muối xung quanh. Cái mùi hôi của bọn thái giám là do bọn chúng bị xẻo hai cái trâu rất thốn, song sống được mà không chết, thì lại hay bị xón nước tiểu ra, hôi rình cả lên mà phải mang túi vải cho đỡ hôi. Âu cũng là cực quá mới làm vậy, vì ở Nam Hà, thái giám không được coi là hạng quan lại, là hạng rác rưởi thua cả cùng tần mỹ nữ. Hiệu vàng luân sai quân lính dọn vào trong, vợ con thì dăm ba bữa nữa cũng chạy hết về nơi đây. Lính quanh Thanh Hà cũng bắt đầu lộ diện, pháo chạy khắp nơi dồn về phía chúng. Hữu Ba đề xuất việc đặt bao cát xung quanh để hạn chế một chút khả năng tấn công, song Ngọc Yến không đồng ý, vì thế làm thế quá bị động. Thêm nữa đó là việc thương tích cho người dân, phải mở rộng và chủ động đánh bắt đầu, hoặc chí ít là chủ động tiến công, hợp quân với thành Hóa Châu và các vùng lân cận. Việc chiến tranh là không tránh khỏi, lòng ai cũng nao núng lo sợ, vì lực lượng của Phúc Loan tính là đông chứ chẳng ít, lỡ thất bại thì lại như bị đồng trác đè bẹp vậy. Trương Như Tế chạy ngựa vào thăm Ngọc Yến trong Thanh Hà, thấy cảnh tá túc trong phủ đệ Thanh Hà một lúc ba tên cường, Yến, Luân thì phải nhịn cười, giả bộ mang đồ rách dưới vào quỳ lạy, "Ngọc Yến, cứu tao với." Đỡ thằng bạn đứng dậy, chẳng hiểu cớ gì mà tên này lên tới đây với bộ dạng thảm hại, nhìn vết thương bầm tím mà lại thấy phiền hà. "Bị cái chi di thằng ngu." Yến, lần đầu tiên, cái cảm giác và giác quan của người Hoa Lang hay của kẻ làm nghề rèn làm hắn phản xạ lại với người trong làng. "Nói gì mà bị người ta gán tội lập oan, xin nhờ tá túc giúp đỡ, không dám về làng gặp cha mẹ." "Sao mà giả dối như thế?" "Giả dối hơn cả lúc gặp họ Hồ, hơn cả họ Nguyễn Khắc kia nữa. Một tên bạn từ thở nhỏ mà giờ lại thay đổi rồi, cái gì làm thay đổi tên này mãnh liệt như vậy?" Xong thì Ngọc Yến muốn coi còn có ý gì, xin cho một phòng thuê trọ ở gần đó, tối hắn lại cải trang thành lính gắng cầm súng mà đứng canh ven đường, coi có chuyện gì. Lòng hắn đã đau nay càng đau hơn, ấy thế lại bí mật truyền tin, viết thư tín mà truyền bậy bạ cho người ven đường. Chập dần hắn thấy người tương lai sống tri thức, nhưng thật lòng với nhau hơn là loại người bằng mặt không bằng lòng này, chẳng trách chi nhân chi diện bất chi tâm. Cận hổ dị phòng, cận nhân nan phòng, gần hổ thì dễ phòng, gần người thì khó phòng. Ấy càng thân thích càng phải đề phòng, không được quá chủ quan, ấy cũng chính là nhân tâm cách bỉ, phục diện nan chi quá đi mà. Hắn chưa muốn vạch mặt tên này ra, để coi thực nữa như gì để níu kéo, chứ điều thương trên tay vốn sẵn đạn mà bắn rồi. Hai bên cứ thủ thế như này cũng không hay lắm, âu rồi thì Trương Phúc Loan cũng chịu không nổi, nghe mật báo về việc thái tử chém đầu tùy tùng tới rước, sáng mới ngày Tân Mão, ngày 4 tháng 7, đã bác loa lớn hô khắp nơi rồi, thái tử Nguyễn Phúc Luân, hoàng phụ bất hồi lai, bách thiện hiếu vi tiên, trăm điều thiện lấy hiếu đứng đầu, bách ác dâm vi thủ, trăm điều ác dâm đứng đầu. Ham chơi kỷ nhật, mấy ngày, không đoái hoài hoàng thất, gian dâm ở Thanh Hà. Tự ý tụ quân cùng loạn thần mưu đánh cướp ngôi phụ hoàng bổn thân, phản thần tắc tử, thiên lý năng dùng, đạo trời không tha. Nội hai canh giờ, tức khoảng 4 tiếng, phải giải giáp quân binh, đầu hàng về rõ đạo hiếu, không thì triều quân xuống đánh, chớ ấy mệnh không giữ, lang tử hồi đầu, kẻ lầm đường quay đầu, kim bất hoán. Vàng không thế được. Toàn bộ quân đội được tập trung bao vây Thanh Hà, thuyền bè thì tiến vào liên tục. Mới tờ mở sáng mà Phúc Luân cùng mấy em, quyền thân bàn bạc rõ nhiều thứ, nên đánh hay không đánh. Tuy chuẩn bị quân đã xong nhưng cố thủ ở nơi đây cũng quá cục bộ quá rồi. Chạy rút về thành Hóa Châu mà thủ thì đỡ hại dân, thành trì kiên cố hơn chứ. Không được. Yến, Sương Ngụy Hồ, tức nhà Hồ, trọng dụng thành mà thủ, giặc Minh tuy đánh không lại nhưng đánh lâu cũng thất thủ, quá dựa vào thành trì thì cũng sẽ chết. Lối đánh là phải phủ đầu, tức thời và quyết đoán mới mong phá thế được. Thứ ba, ta đồng ý. Chưa kể còn hợp quân Hóa Châu, quân từ Triều Sơn Tây mà hợp đánh, từ Ái Tử thì đánh ra Lũy Trấn Linh, hạp sức chống giữ Mạn Bắc khỏi quân Trịnh. Cái đám ấy cứ bàn bạc như vậy, không để ý có người trong góc ngồi tu rượu làm vui. Thứ Phúc Luân đang bàn bạc nhưng lòng cũng nôn nao với thằng em cường, vì phụ thân mất mà không được gặp là đạo bất hiếu, giờ thế khó xử, chọn đạo hiếu thì mất cơ đồ, đành chọn cơ đồ mà sau làm lễ. Thôi không nói chi nữa. Lần này kéo pháo ra, nhắm thẳng Thanh Tiên mà bắn, Nam Thanh bên Mạn Tây chưa có pháo chĩa vào thì thôi. Ở phía Nam, chất sẵn đợi gió mà thả trôi thuyền lửa, chặn đầu quân của chúng lại. Đánh nhanh thắng nhanh, lấy ít được nhiều, chúng vậy trường trận ta cậy đoàn binh, kỵ binh chúng nhiều thì phải lấy dĩ đoàn chế trường, kế ấy lưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đánh giặc Mông Nguyên đã dạy dàn. Phải tranh thủ áp sát, không để cho chúng lợi dụng lợi thế hỏa lực trước. Bàn bạc xong như thế, đến lúc khoảng canh năm thì chúng chuẩn. Cửu Thông dẫn khoảng 5000 quân tiến về hướng Thanh Tiên, đoàn thủy quân của Hữu Ca cũng đương lúc tới. Bát Loa yêu cầu thái tử trở về thủ điểm ngay lập tức, không được chậm trễ mà giải tán binh, không được làm binh biến. Dựng tròi mà để lính canh, quân triều đình tạm thời án binh bất động. Thiết nghĩ Thanh Hà có trời cũng không làm ra được nhiều pháo đến thế, chuẩn bị cũng không được bao nhiêu với thời gian ngắn, hiện tại với khoảng gần 100 pháo trong tay, 15 chiến thuyền cũng là huy động lực lượng tối đa của một trận đánh cao miên khi xưa của Cửu Thông rồi, chắc chắn là Phúc Luân phải sợ. Gốc chẳng thèm để ý mà tụ quân chỉ để kiềm chế Phúc Luân, kể từ khi Phúc Luân ngày càng bành trướng và vô kiểm soát, thì thấy càng ngày càng nguy hiểm. Đưa tên Thanh Hà công vào Quy Nhân là tốn thời gian của hắn, đi về có kế mời vào thành xem bệnh hay giúp mà cũng không chịu, có lẽ đều đã rõ mặt nhau rồi. Bất chợt từ phía Thanh Hà nổ pháo đùng đùng về phía Thanh Tiên, làm Cửu Thông và thuộc tướng cũng bất ngờ. Thanh Tiên gốc đúng ra là phải rời dần về phía bờ sông Hương, song do cái tên Ngọc Yến mà chặn luôn việc ấy, người ta chưa kịp khai khẩn là hắn đã trọng dụng đất hoang ven sông chưa ai khai hoang. Cửu Thông theo Đô Văn Tâm thổi tù và ra hiệu cho toàn quân đánh ngay lập tức, quá liều mạng đối với tên như hắn. Ấy chưa kịp tiến quân thì pháo lại bắn tiếp, làm Cửu Thông không kịp trở tay. Là vì pháo của quân Thanh Hà là pháo cỡ nhỏ, đốt và nạp đạn nhanh hơn, tuy còn hấp ta hấp tấp không đều, nhưng sẽ nhanh hơn so với pháo cỡ đại. Một viên bắn thì gần, lính chạy mà hắn cầm ô long đao lên một chém đứt đôi viên đạn đá. Hò hét quân sĩ xông lên liên hồi, đoàn người đầu tiên cầm khiên và thường, toán sau cầm đao, sau nữa là điệu thương mà xông lên, quyết bắt sống cho được phản tặc. Không thấy bên Thanh Hà hó hé gì mà tưởng là hay, song lính đi không cẩn thận nhìn đường vì trời tối, mắc phải dây ngòi đấu với hỏa khí, làm nổ và cháy lan cả hàng đầu, tạm thời cắt đứt đường tiến của quân chúng trên bộ, mà cháy nhanh chóng lan ra cả bờ đông, chỉ riêng Thanh Hà có đảo kênh bờ đá nên cháy tới cũng chưa sợ. Nhân hàng ngũ rối loạn mà bên lính Thanh Hà điều động ra bắn tên và điệu thương liên tục, tiếp tục đẩy lùi hướng tấn công chính của quân triều đình. Chiến loạn làm người dân tỉnh cả lên, lính túc trực phải trấn an người dân, không tiến hành di tản được vì vấn đề bị bao vây của thành cảng. Nguyễn Hữu Ba theo kế hoạch thuyền, đợi quân địch tiến vào trong Thanh Hà khá sâu, chuẩn bị cập cảng thì mới thả thuyền từ phía sau chạy tới. Lý do là vì thế mới thuận hướng dòng chảy sông Hương, và gió cũng đang thuận theo chiều ấy, như thế thuyền chạy mới nhanh mà tiến về phía địch được. Thuyền địch chạy là khoảng 5 thuyền đại hiệu, còn 10 thuyền nhỏ tháp tùng. Thấy thuyền lửa từ các bờ bị đẩy ra mà chạy tới thì ra sức dập, song vẫn bị dính vào mà cháy vài thuyền, mỗi đầu hỏa thuyền đều có miếng gỗ vấp nhọn, nhiều gai chĩa về trước để khi đâm vào thì khỏi đẩy ra, cháy lan vào trong hết. Hữu Ca mặc bọn lính chưa cháy, ra lệnh cho bắn pháo vào hai bên bờ mà chống trả lại pháo Thanh Hà bắn bốn nhanh nhưng ít sát thương. Nhanh chóng xuống bè đổ quân vào bờ, khi mà bên quân Thanh Hà nhờ lợi thế cảng nhiều Hoa Kiều mà nhập không thiếu thuốc súng, gắn cả ống tre hỏa thương vào mà bắn sang nổ đùng đoàn quân triều đình. Chẳng nghĩ lực lượng Thanh Hà lại chủ động tấn công, mà chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy. Sai người lấy hỏa trúc, ống tre lửa, ném tới tấp với bắn trở lại đám ngạo mạn Thanh Hà, hai bên thi nhau nổ đoàn đoàn lẫn nhau. Một hồi thì lao nhau mà chém giết, khi mà thuyền Thanh Hà chạy tới vừa húc vừa bắn tháo, súng liên tục. Hữu Ca kệ hết bọn lính, cầm trường kiếm Chu Man của gia tộc Nguyễn Hữu tới trước mũi tàu mà nhảy qua tàu Thanh Hà, đối diện Hữu Ba cầm trường thương, giáp minh quang đàng hoàng, dày nhất phần bụng do bữa bị đau đâm. Thằng tê, bụng chưa hết đau hả? Như lòng lợn lòng heo một ruột. Giọng khẳng khái, ngạo mạn với Hữu Ba. Hữu Ba trước từng bị giặc Cao Miên moi bụng rồi, vốn đã từng trải qua mà hét to vang trời, nên lúc bị thanh đao đâm qua, bị cầm mà vật thì như đã quen mà không sợ gì nữa. Cha cha thằng Ni nói chuyện mất dạy, ngu học mà vẫn chưa thôi hả? Hữu Ba, thử. Mi không phải dòng trưởng thì cớ mô tao phải nói giọng kính. Chứ răng mà theo phản loạn thì không cần anh em chi hết thôi, giữa mà cũng hỏi. Ngu. Chặt chặt, Mi thì biết cái chi. Không có cái việc chi mà tụ quân lên tới một vạn ở quanh thành hết. Từ lâu đã thấy ngứa mắt, kim ép mà bảo vệ mỗi đám súc vật, tất nổi loạn. Trương Phúc Loan xa đoạt chúa, rồi giờ là vừa, câu kết bè phái như gì mà nhà ngươi còn theo, chứng tỏ là ngu si. Thôi, không nói nhiều, lên đi thằng súc vật. Dám lấy cả bảo kiếm ra mà chém đi. Chém cho họ ta biết ta trung quân Ái Quốc. Chu Man đao tức đao giết tộc Man gì, là thanh đao mà Nguyễn Hữu Cảnh được cha là Nguyễn Hữu giật truyền lại cho. Nhờ thanh đao này, Hữu Cảnh Chu Du khắp mà bình định chiếm thành, Cao Miên, đặt phủ gia định mở rộng cõi nam. Chỉ nghe là thế, song thực Chu Man đao lại không phải do Hữu giật chuyển cho mà là tìm thấy, khi đang ở trên núi thì gặp những tộc người đang ăn thịt đồng loại, ấy quá mà đem giết sạch, tâm can không tĩnh, mở gặp ông tiên mà gian đe, dậy thì thấy thanh đao đã đâm sắn vào bụng mà khắc chữ Chu Man. Ấy là nói Hữu giật không nên tạo nghiệp giết kẻ mọi rợ, mà phải dùng thứ khác làm cho không bị ô uế, phải dùng đao thánh để giữ tiết hạnh. Sau truyền lại cho Hữu Cảnh, dặn chỉ được đem mà giết những kẻ thực sự mang gì, không được giết kẻ tội nghiệp, cùng khổ. Đao ấy xuất phát từ việc Hữu giật bị mơ rồi bị đâm, nay trên tay là Hữu Ca có ý nói Hữu Ba man gì mọi rợ. San tiện nhằm bụng mà đánh mà chém, cho Hữu Ba truyền thừa tổ tiên. Một phi của phái Hắc Hổ, đâm thẳng vào thanh thương của Hữu Ba mà may đỡ được. Chém liên hoàn mà làm chảy hết cả giáp, đâm phát nào giáp nát chỗ đó. Nguyễn Hữu Ba không hay học võ Hắc Hổ, vì bản tính thích thẳng thắn, cẩn trọng. Đời hắn chỉ sợ ma, sợ quỷ chứ chưa bao giờ sợ người. Liên một đấm phát vào ngực thằng em trời đánh, bay ngã cả lui sau. Bạch Hổ với Hắc Hổ gầm gừ nhau, lao tới bổ nhau mà đâm chém. Hữu Ba một kích vào đầu làm nát cả giáp của Hữu Ca, đầu góc văng trời, đương lúc ấy một xoẹt ngay nách mà phế đi tay trái, đạp ngay vai cho gãy rồi hai trái một phát giật ra. Lực đạo mạnh mẽ một phát làm Hữu Ca đau mà thét lên, dùng chân đạp bay Hữu Ba, lao lên xoay người chém mà đỡ một thương xoẹt qua của thằng anh. Không chú ý lại bị vả một phát đập thẳng xuống sàn. Bị táng liên tục bằng đấm vào mồm tới gãy cả răng, gãy cả mũi, nhưng không phục là không phục. Lôi sau lưng ra khẩu hỏa mai nhỏ nã một phát xuyên qua cả bụng của Hữu Ba, đá ra xa, ổ tay lủng lẳng như vòi voi mà cắn răng chịu đựng, lấy đao một chém vào bụng của Hữu Ba. Tuy Hữu Ba đã vận công nhưng đao sắc khó mà chịu nổi, đã rồi còn bị đâm một phát phụt hết cả máu ra ngoài. Đây là chơi bẩn, vì Hữu Ba không biết tên này giấu sẵn súng trong người, gắng gượng mà để thanh đao cứa hết vào đống nội tạng trong người, hai tay đập hai vai của Hữu Ca mà không chế xuống, để Hữu Ca không di chuyển được toàn thân. Chỉ lợi có thế. Song chỉ thu châu vào mắt Hữu Ca, lôi hết mà giựt hai con mắt ra một cách dã man, nhét thẳng vào trong họng rồi đập đầu một cái cho nuốt luôn. Ôm mắt mà gào giống, con hát hổ mất mắt, Hữu Ba cho một chó ngay đầu gãy xương, tiếp lại mấy chó thêm vào ngực cho nát hết giáp với xương. Can chửi Hữu Ba, nhưng vị trưởng thủy được chức này là vì tính hào sảng, tính của Hữu Ca quá tự cao, tự cho mình là rốn vũ trụ mà ganh ghét lẫn nhau. Mấy trò một hồi, Hữu Ba chấp hai bàn tay mở ra, một trưởng vào ngực mà làm tràn dịch phổi của Hữu Ca, rồi hắn rút dao ra, ra cả mấy mảnh nội tạng đang chạy xiết thành dòng máng ngất đi. Đưa mấy tên tây y cứu hắn, phải khâu mấy mũi vì rách nhiều chỗ, bỏ lại cực khổ mà nay hắn lại như vậy. Dân Thanh Hà chừng đâu chỉ hai vạn người, người dân thấy người từ các làng mạc xung quanh tới nhiều là đã thấy có điểm lạ, không nghĩ vài ngày sau đã chiến tranh. Dân số Đại Việt lúc này đâu đó chỉ 5 triệu dân ở Bắc Hà, Nam Hà tầm hơn 1,2 triệu dân, một làng đông nhất là ngàn người, đinh lấy từ 18 tới 59 tuổi, vậy tức một làng đâu đó có 400 đến 500 đinh là tối đa. Có nghĩa là hiện tại đã điều động hơn khoảng 40 làng để đạt được số lượng binh lính của Thái tử, nhưng khó có thể tính là vì toàn là lính trả tiền, lính vào để kiếm cái ăn. Nên số này có thể chỉ khoảng 20 tới 30 làng, lượng ấy không hiếm, riêng một huyện thời Mạc đã có thể huy động được số ấy. Hiện nay, dân cư đông đúc, kim trả xưa 72 làng thì nay đã 120 làng, ít nhiều huy động là thoải mái. Chính vì thế mà tổng quân của huyện đạt đỉnh là 5 vạn quân, song Cửu Thông chỉ đem 1,5 vạn chứ không mắc gì huy động cả lính toàn huyện. Còn lính của Phúc Luân đa số từ Phú Vinh, người đi biển nên rất nhanh nhạy, rắn giỏi. Bên Cửu Thông sai người bắn vào Thanh Hà, làm cháy cả một khu thanh hương, người dân chạy triển miên cả ra về khu vực bên bờ sông Hương, chứng kiến cảnh mấy tàu bắn nhau chí chóe cháy dữ dội. Dù không muốn, Song Ngọc Yến tận dụng gió đổi chiều, liền sai người thả diều lên, một người phải bốn cái cầm liền nhau giơ cao lên làm Cửu Thông nhìn đằng xa không hiểu gì cả. Chỉ khi thấy mấy con diều cháy rồi bay xuống mới kêu lính bắn diều bay sang chỗ khác, Sai Đô Văn Tâm và Nguyễn Cửu Lương đem mỗi tên 2000 quân chạy vào Thanh Hà. Chạy tới tấp ra khỏi Thanh Hà vì diều rơi xuống cháy phồng lên toàn bộ làng Thanh Tiên, người dân chạy tán cả ra. Đạo quân còn đem 1 vạn quân còn lại chạy theo, gọi bọn chạy tới tấp theo mà đánh vào phủ Tĩnh phủ. Ngọc Yến lần đầu đánh trận lớn như vậy, hắn ban đầu cũng hơi đau đầu vì tốn quá nhiều thời gian ở Quy Nhơn, mò mẫm sao vẫn không biết cách để đánh, nhưng có lẽ giờ hắn dần quen tới mức mà những kiến thức hắn từng đọc qua cho vui hiện ra ngay, lập trận hỏa mà đánh địch. Lên ngựa, Sai Lý Văn Bưu cùng Châu Doãn Ngạnh lên ngựa ra nên chiến. Sai quân lấy phân nao ném hết ra đường, ngựa địch đi qua chân mà ngã ngựa, Lý Văn Bưu một tiễn từ cùng Kỳ Nam, con xích hỏa bay ra một găm vào ngay ngực làm Đỗ Văn Tâm chết ngay tại chỗ, đúng theo cái tên của hắn là Tâm Tức Trái Tim. Nguyễn Cửu Lương yêu cầu quân của Tâm theo hắn, tản ra 4 đường mà vào chiến với quân địch. Một mình một trường đao như cha xoẹt cái là đứt ngang người một tên, một quạt bay 4 đầu làm lính sợ mà chạy hết. Còn lính đối lính thì bình thường, đao của quân triều đình lâu không bảo quản nên nhiều thanh chém cái đã gãy, giáp thì mềm hơn đối phương mà dễ vài chém đã bỡ, xuyên hết vào lồng ngực, vào đầu. Đối diện Cửu Lương là Châu Doãn Ngạnh, cưới bạch mã che mắt, tay thì cầm điều thương có lê. Doãn Ngạnh rất thích súng do Ngọc Yến cải chế thêm, rất hợp hắn, vừa thích đâm của thương mà vừa thích bắn cung không quá khó. Giơ súng cái đoàn là Cửu Trương ngã ngựa mà dính mặt vào phân. Bực tức đứng dậy, lao tới tung một cắt nhằm chân ngựa, ấy thế Doãn Ngạnh lại đạp thân ngựa cái là ngựa nhảy lên, kéo cương là ngựa đà chân sau tới, làm Cửu Lương khắp ngươi hôi rình, không chịu được. Ha ha ha. Thập nhân. Dính CT thương hồng, không, hả mậy. Phu tá thằng chi chỉ ả Phúc Loan. Hèn chi dân cực bãi, á toàn do tụi bây hết. Chết đi. Nhảy từ trên ngựa xuống mà đâm thẳng lê vào tay của Cửu Trương, làm tên này đau quá lên, tung đao thì bị Ngạnh lộn nhào đáp phát gãy lưng. Lối đánh của Doãn Ngạnh là nhanh nhưng phong tú, dựa nhiều đòn chân như ngựa, võ thần của hắn là Bạch Long, nhưng giờ chưa hiện ra vì vẫn không coi đối thủ là kỳ phùng. Cửu Lương thì đau lưng qua, dẫu Ngạnh nhảy ra xa, nhưng mồm dính phân chẳng thơm tho gì. Phóng đao tới mà bị Ngạnh né, lao tới dùng võ ô long thường gồm chảo vào hiểm huyệt mà đánh, nào là ấn đường, cực tuyển, đạn trung đánh tới tấp nhưng không qua được lớp giáp của Ngạnh, vì giáp Thanh Hà chuẩn hơn giáp mà bọn chúng dùng nên khó xuyên qua. Không để ý mà bị một đấm xoáy của Doãn Ngạnh đánh bay lui, lướt tới một chân phải đạp chảy máu mấy cước liên tục. Nói chung là tên này gà, chẳng đủ thấm Doãn Ngạnh, lấy lê đâm xuyên họng và lưỡi mà hất qua hất lại rạch cả một vết lợn ở cả trước sau của Cửu Trương. Quân triều đình bắt đầu loạn, giáp đánh thì khó xuyên qua, đao kiếm thì tốt hơn, điều thương thì thua không có lê. Thường mất 25 đến 30 là tan rã, chạy tứ tung mà bị lính Thanh Hà bắn chết, chém mà đuổi theo. Nguyễn Cửu Trương không cản nổi, một trường đao ném thẳng vào phía bọn kia, mặc mấy tên chết nhưng vẫn không dừng chạy. Xong chạy thì phía Lương Giang, phía cháy ngổn ngang không biết như sao. Nhiều kẻ chọn bơi qua sông mà bị đón đầu chém giết. Dương Văn Luyện với 1000 quân đóng ở Nam Thanh phía Tây Thanh Hà thấy cảnh đó thì sợ mà chạy đi luôn, một toán quân tinh nhuệ theo Cửu Thông bước ngựa đi, lao vào Tĩnh phủ mà ra sức tìm kiếm Phúc Luân. Sở dĩ như vậy là vì phủ Thanh Hà nhỏ nhoi, chắc chắn Phúc Luân không chọn mà ở được. Nhưng vào trong đập phá chỉ thấy một Ngọc Cơ ngồi tu rượu trong chính điện mà thôi, bọn lính bỗng nổi lòng tham mà lao vào. Nhưng mới nửa bước đã bị gươm lửa chém bay tay, mất nửa đầu. Mang trên người bộ triều phục, Phúc Luân và Phúc Cường cầm côn nhị khúc đứng canh sẵn ở gần đó bay ra. Thấy khó ăn, Cửu Thông chỉ bảo Thái tử biết rồi thì thôi, đối đầu là tất nhiên rồi, thôi trừ ta rút quân, hồi sau sẽ đánh trở lại. Thuyền cháy sáng cả Thanh Hà, bao nhiêu kẻ chạy bộ lê máu về kinh thành. Làng Thanh Tiên sáng hôm sau đã bị cháy gần trụi sạch, dân chúng phải ra sức mà kéo xác mấy tên lính và thương binh, liệt sĩ để đem đi chôn cất. Đầu của 3 tên tướng được treo lên tại chợ Thanh Hà, xin táng ngộ Nguyễn Hữu Ba vào một khu riêng. Bao nhiêu dân đều được ổn định lại, hợp quân với bên Hóa Châu mà chiếm cứ Nam Thanh, dân quân Thanh Hà còn 1,6 vạn quân, đưa quân chạy đi chiếm đóng làng Lại Ân, đưa Trịnh Bình quản làng ấy. Nhanh chóng chiếm các làng ở giữa 2 nhánh sông Bồ và Hương, đánh động dân quân phò thái tử đánh giặc giã. Trong khi đó, một toán quân của Mai Đức Nghị tại làng Bánh Bèo Lộc Đức Biêu cũng hưởng ứng. Tất cả là vì chiếu cầu hiện tại phò trợ đánh quyền thần của Ngọc Yến viết cho thái tử. Chương 112, luật lệ chương 112, luật lệ, chương mất bản thảo, cũng không nhớ mình ghi cái gì nên thôi, đền bù bằng một bản sách luật công phu vậy. Một bản hiến pháp sẽ cho thấy được tác phong, bản chất, văn hóa cơ bản của một quốc gia, phụ lệnh hoàng đế, kế thừa quốc triều hình luật của Thánh Tông họ Lê, định lại mấy việc để dễ dàng trị quốc sau này. Hình bộ Tứ Nguyệt Thập Tam Nhất Minh Anh Thập Niên, bản sách tái bản lần 2. Từ khi Thái Tổ, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ tới nay, luật pháp nhà nước ta tuy theo Bắc triều song lại không bằng diện, nhiều điều cổ hủ lại chưa có pháp chế, cổ hủ lại có trong cả điều lệ, nên việc đổi mới là cấp thiết. Chưa kể hoàng đế là bậc văn thánh, thế cục bèo lái vận nước hiện tại lưỡng đầu thụ địch, các bậc quan gia sức phát triển vũ khí, tàu thuyền, khí giới mà luật pháp lại vẫn dậm chân, tất phải càng đổi thay. Xét rộng ra, trước đây luật lệ nhiều phần cho hoàng đế hưởng, nhân dân vì thế đều đứng, với lại luật hồng đức lại toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc ấy khiến cho tính toàn diện không được bảo đảm. Nay soạn cuốn luật này gọi là Việt Thường Dân Chính Hiến Pháp, từ bộ luật này sẽ căn cứ vào mà viết thêm những bộ luật khác sâu hơn, giảm bớt cánh toàn diện nhưng đảm bảo tính sâu rộng. Hiến pháp là cái cơ bản nhất, là định hình tác phong xã hội của một quốc, ấy mới nên chỉnh chu. Nguyên tác: Hoàng Ngọc Yến, Vũ Văn Trung, Lê Văn Hữu, Lê Quỳnh. Phụng mệnh hoàng đế biên soạn lại năm Minh Anh thứ 10, chúng thần: Vũ Văn Trung, Lê Văn Hữu, Hoàng Văn Trỗi, Lê Bình, Văn Văn Tế, Dương Hữu Bại Kính. Chương 1, danh lệ luật pháp của Hoàng Ngọc Yến, Vũ Văn Trung phân ra năm ngạch, dân sự, hình sự, hành chính. Ngũ hình nay còn tứ hình điều 1, tiền, tùy việc mà phạt theo các mốc 15 văn, 25 văn, 5 tiền, 10 tiền, 5 quan, 10 quan, 15 quan, 20 quan, cứ thế cộng thêm vào năm. Tội tham nhũng phạt tùy vào lượng đã tham, kẻ nghèo được giảm, kẻ giàu tùy đức mà tăng, giảm theo trưng cầu dân ý luật này ngạch dân sự, hình sự Vũ Văn Trung luận, trước có suy hình, đánh roi, trưởng hình. Các thứ ấy nay dân nói, đánh lại khó khăn, nước ta đẩy mạnh phát triển ngoại thương, kinh tế hàng hóa phát triển, nay đổi chỉ phạt tiền để phù hợp với thế cục. Đồ, lưu hình, tùy việc vi phạm, đồ tức giam lỏng ở nhà hoặc đi tù, lưu tức bắt rời khỏi xứ, lưu cho rời nơi vi phạm tới nơi khác để thực hiện nghĩa vụ cải tạo, đóng góp. Lê Văn Hữu luận, luật Hồng Đức phép chia đồ làm ba loại, phạt xong lại giáng làm các thứ phục dịch, ấy gọi là đồ. Đàn bà đàn ông thì chỉ có đàn bà được lưu, song cơ chế ấy làm lượng gia nô tăng cao, hoàng thượng vì thế nên không tán thành, cho là tạo kẻ ở cho lũ quý, ngu, nông. Tùy mức vi phạm, tiến hành đồ theo các mốc 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng. Luật này ngạch dân sự lưu chia làm ba loại, nội châu, ngoại châu và biên châu. Nguyễn Thụ luận, Hồng Đức luật bắt đánh từ 91 trăm trượng, thích chữ lên chán đẩy lên các nơi biên ải làm việc, việc ấy khó chấp nhận được. Tử hình, có các bậc, thắt cổ, chạm đầu, đeo đầu, lăng chỉ, niên hiệu Minh Anh thứ tư, tránh thức bỏ. Điều hai xử qua 10 tội đại ác, làm hại tới xã tắc, phá hủy chùa triền, tông miếu, đền đại, cung điện của công, phản quốc, giết người, trộm đồ ngự, làm giả ngự dụng, thuốc giả, bất hiếu, buôn người, giết con lại, chống đối chính quyền, gian dâm với người cùng họ hình sự, dân sự điều 3 xét giảm các thứ, có công lớn, có tài năng cao, có đức trọng lớn, cần cù chăm chỉ hình sự, dân sự vô danh luận, hoàng triều có xét giảm cho các bậc quan lại có chức phẩm, thân thích nhà vua, triều. Trước nay đều bỏ, ấy thật chẳng đáng làm bao. Điều 4 phàm ai vào giảm những kẻ được miễn giảm quan lại đang án phải khai rõ tội trạng, đề xuất việc xử, đưa ra cùng bá quan địa phương và dân chúng xét xử. Việc lớn thì xin lên hoàng đế để xin việc quan hồng, giảm tội thêm, riêng 10 tội tử hình thì các tội, phản quốc, giết người, trộm đồ, thuốc giả, buôn người, chống chính phủ thì không được miễn hình sự, dân sự điều 5 không bất luận là quý tộc hay không, đều xử như dân thường, nay đều đã bỏ trượng và suy, không cớ gì phải ưu tiên. Phải phạt thêm 25 phần của 100 phần, để răn đe với dân chúng, thị uy. Quốc hội và hoàng đế được quyền tăng thêm mức phạt này nhưng không được quyền tuyên giảm đi hình sự, hành chính vô danh luận, xưa họ hoàng hậu được trả tiền thay phạt, tăng nạn tham nhũng, nay lại phạt tiền nhưng tăng thêm dựa theo lượng mức thì thật kinh khủng. Điều 6 riêng thứ phụ nữ thì tùy tội và được trọng để giảm tiền phạt, giảm mức phạt hình sự, dân sự điều 7 một cá nhân được thuộc diện tuyên giảm nhiều thứ thì chỉ được giảm một thứ, không được giảm tất cả, tuy nhiên cho phép các ngạch quan địa phương bàn bạc cùng nhân dân, thêm giảm mà dâng lên hoàng đế và quốc hội xem xét hình sự điều 8 nay phục hồi tục xăng mình của dân ta, nhưng những người phạm tội đồ, tội lưu thì xét lớn ra mà thích bằng mực, thay vì dao, lên với dạng 3 phân, lớn thì 5 phân. Chép các thứ thơ tục bằng chữ Hán nôm ở sau lưng, không được chép bằng chữ quốc ngữ hình sự điều 9 người đã già, còn trẻ, khuyết tật, người thượng thì đồ và lưu được miễn, giảm bớt đi. Phạm vào thập ác thì không được hưởng quy chế này, ra từ thất thập, trẻ dưới 18 thì thuộc vào. Từ bát thập, dưới thất bát mà phạm tội phản quốc, giết người thì phải đưa lên quốc hội và hoàng đế xét, ăn trộm và đánh đập người khác thì xét hoàn cảnh mà nộp phạt, tương trợ vì hoàn cảnh lượng năm quan. Từ cửu thập, dưới thất thuế thì không xử tử hình dân sự điều 1 không những người phạm vào 10 tội tử hình thì không được hưởng ân xá. Luật này sau chỉnh lại chỉ được ân xá bởi trưng cầu dân ý, hình sự điều 1 một người đã thôi quan vẫn được hưởng tư cách nguyên quan, khi chết được cấp phủ, cấp trấn, cấp quốc gia tổ chức tang lễ tùy theo công trạng, thứ bậc, phẩm trạch hành chính điều 1-2 quan viên, quân dân phạm tội vì sơ suất thì từ lưu sẽ được phạt tiền thay cho. Hình sự điều 1-3 trước làm quan phạm tội chưa xử, lên làm quan mắc tội thì xử không tha, thu hồi và kỷ luật một số quyền lợi, chức vụ và giáng chức. Riêng thuộc vào 10 tội tử hình thì không được miễn hình sự Vũ Văn Trung luận, trước điều này là điều 14 của Hồng Đức luật, cho giảm một cấp tội, nay phải chỉnh đốn lại. Dân vi quý, tư tưởng ấy mới là đại nghĩa như lời họ Hoàng nói. Điều 14 những người đang bị tội đồ, lưu mà được hưởng ân xá thì được thả, ai đang lúc bị giải đi cũng được tha, ai trốn tránh sẽ không được, tăng thêm lượng phạt dân sự điều 1-5 ăn trộm, suối người khác làm việc xấu đều bị bắt xử phạt. Riêng ăn trộm phải trả lại vật đã trộm, mất đi thì bồi thường, ai chứa chấp, mua bán đồ ăn trộm đều bị phạt dựa trên giá trị món đồ, nếu còn thì phạt nửa giá, mất rồi phạt toàn giá. Hình sự điều 1 sau khi phạm tội thì còn tráng sức nhưng chưa phát hiện rồi đã thuộc dạng người của điều 9 thì xử theo điều trên dân sự điều 1 bị phạm tội nhưng đứng ra đầu thú, tự thú thì được giảm nửa lượng phạt. Tội nhẹ phạm phải đã bị phát giác mà thú thêm các tội chưa lộ thì được miễn tội nhỏ, giảm nửa tội lớn. Tự thú mà không thành thực, trung thực, ẩn một phần thì xử nặng một bậc. Tang vật thú nhận không hết thì phải đánh nửa giá trị các vật ấy vào tiền phạt. Biết có người tốc giác vẫn đi đầu thú thì được hưởng khoan hồng giảm nửa tội, cùng đồng phạm đi thú tội cũng được giảm. Điều này không được hưởng với thập ác tội hình sự điều 18 ăn trộm tài vật của người khác lại đi tự thú với người mất của, thì xử sự như nào đều thuộc quyền của gia chủ. Sau nghiêm cấm đánh đập quá khích gây tử vong, thách quá với người phạm tội dân sự điều 19 công việc làm sai sót, tự giác khai báo ấy được miễn với cấp nhỏ, cấp lớn thì kỷ luật, khiến trách và giáng cấp. Những kẻ đồng phạm, pha mà biết tự thú và cáo giác, mọi người liên quan đều được giảm nửa tội. Tuy nhiên làm phận quan xử án sai thì sẽ bị quốc hội và hoàng đế xử thêm, không được miễn hay thuyên giảm dân sự, hình sự, hành chính điều 20 phạm hối lộ để chạy tội, tùy theo mức hối lộ mà tăng tiền phạt gấp 3. Với ngạch quan thì bãi chức, xử tiền gấp 5 hình sự điều 21 cấm hình thức nô tỳ, gian nô, mua bán gian nô. Ai bị phát hiện thì phạt 100 quan, chỉ cho phép thuê người giúp việc, trả công qua giấy tờ đã chứng giám bởi hai bên. Loại giấy ấy chỉ được ghi bằng chữ quốc ngữ dân sự Hoàng Ngọc Kiến luận, xưa nay có việc mua bán nô tỳ, làm giảm phẩm hạnh đàn bà, luật Hồng Đức lại chỉ quy định về việc trả 30 đồng một ngày, nhưng thực tế không ai theo. Nay phải làm rõ bằng chữ quốc ngữ, không cho làm hán nôm để dân ta khỏi mù mờ, dễ dàng nắm bắt. Điều 22 tiền phú dịch, tức thuế phú dịch, là 3 văn, 5 văn với người nghèo. 5 tiền với trung lưu, thượng lưu càng nhiều tài sản thì từ mốc 5 quan trở lên mà nộp dân sự điều 23 người tố cáo việc nhu phản, phản quốc thì được thưởng tước, bắt được phạm tội cũng vậy. Thưởng tước hầu tất cả, tố cáo việc cấm lớn như in tiền giả, đốc xu giả thì được làm kiêm hầu, còn hai nơi, ban thêm 5-10 quan tiền thưởng. Tố cáo việc giết người, trả xác, trộm cắp thì thưởng từ 50 quan trở xuống, việc giấu giếm ruộng đất, trốn thuế, trốn lương bị tố giác thì người tố được thưởng 30 quan trở xuống. Bắt kẻ cướp, kẻ trộm thì được thưởng từ 20 quan trở xuống, gia chủ tùy vào khả năng mà tặng thêm dân sự, hình sự điều 24 chia các bậc đại phạt tiền ra làm từ bậc tiểu từ 20-40 quan, bậc trung phạt 40-80 quan, bậc đại phạt từ 80-120 quan. Hình sự điều 25 bậc bị trộm cắp không ai nhận mà giá trị từ 90 quan trở xuống thì được giữ lại, từ 90 quan trở lên thì sung vào công cố, ai được giữ lại vật phải đóng 10 phần của 100 phần giá trị thuế vào công khố. Dân sự điều 26 phạm vật gì đào tử dưới đất lên mà có chứng cứ của tổ tiên để lại thì được giữ, nếu không có thì phải sung vào công khố của triều đình. Dân sự điều 27 giết người thì thân nhân của hung thủ phải trả cho người nhà từ 100-500 quan tiền, được tuyên giảm dựa trên khả năng chi trả. Quan lại từ chánh đến vòng nhất phẩm phải đóng 2.000 quan, từ cấp dưới phải đóng 1.500 quan, riêng hạng từ lục phẩm trở xuống phạt chỉ 500 quan. Việc này xét cả cố ý hay vô tình gây chết người, nếu vô tình hoặc có thân nhân gây chết người thì tiền được giảm nữa. Với người trong gia đình biết trước mà không can ngăn vẫn không đổi, hình sự điều 28 mua bán đất ngay, tài sản lớn mà trả lại thì khi lên nộp đơn với phủ quan phải trả 10 văn tiền sổ sách. Và mọi văn bản đưa lên xin làm lại đều phải ghi bằng quốc ngữ. Điều 29 phạm việc gian dâm nhưng còn chưa quá đóng 50 quan, đánh nhau lớn thì mỗi kẻ 5 quan, chửi nhau 10 văn, xô sát nhỏ thì miễn phạt hình sự. Dân sự điều 30 không hạn để phúc khấu việc tội trạng, xử tội là 1 năm sau lần cuối đề đơn dân sự, hình sự, hành chánh điều 31 nhiều người phạm cùng tội thì lấy kẻ chủ mưu mà phạt nặng, người trong nhà cùng phạm tội thì bắt trưởng ra làm phạt chánh dân sự, hình sự điều 32 phạm 2 tội trở lên bị phát hiện cùng một lúc thì tội nặng xử toàn, tội nhẹ giảm nửa dân sự, hình sự điều 33 con cháu xin chịu tội thay cha mẹ, ông bà, bằng hữu, thầy giáo, nội tộc đều được giảm nửa số tiền. Dân sự điều 34 không phân biệt người thượng với biệt, xử tội đều theo chung một luật này hình sự, dân sự, hành chánh Nguyễn Linh tiểu luận, trước luật Hồng Đức xử người thượng theo thói, tục người thượng. Nay luật bản quốc văn minh chánh đại mà lại xử theo tục tập man dợ, cổ hủ là không nên, phải kéo người thượng lên cùng dân trí với ta. Điều 35 phạm tội mà không có luật chánh để giảm thì tội nặng theo khả năng, đức độ mà giảm bớt. Tội nhẹ mà theo khả năng, đức độ tệ hại thì tăng thêm hình sự. Dân sự điều 36 con trai, con gái đều là con, đều được hưởng quyền kế thừa, nhưng con gái đã có chồng thì không được hưởng, con gái đã hồi tông, về nhà mẹ đẻ thì được quyền đấy. Trai gái đều có nghĩa vụ thờ cúng, chăm lo cho thân thích và gia đình của mình cả nội lẫn ngoại. Dân sự điều 37 người trong coi việc xử án gọi là thị giám, những người đi theo phụ gọi là thị sĩ. Tuy không mang hàm quan nhưng được coi ngang ngạch vũ phẩm, được trực thuộc triều đình. Hình sự điều 38 cứ 100 khắc là một ngày, tính công có hai dạng, theo giờ mà trả, theo độ nặng công việc mà trả. Việc đã nặng nề, mệt nhọc thì trả công, người lao động phải có chỗ nghỉ ngơi, giờ giải lao, còn việc nhẹ thì cũng thế nhưng giảm giờ giải lao, một ngày không được làm quá tứ thì 8 tiếng. 360 ngày được tính làm năm, kể tuổi từ nay cứ theo từ năm xanh. Dân sự điều 39 kính trọng nữ quan và đạo sĩ, tức người theo đạo lão, Phật tử và tăng ni, thầy cô. Không được bất kính. Dân sự điều 40 không phân biệt những kẻ cùng tội, nếu cố ý hay vô tình thì đều phải xử tăng giảm cho phù hợp. Quan lại xử tự theo ý mình không bàn ra với bá quan và dân, ý bị từ thị được quyền báo lên cấp cao hơn. Đâu lên hoàng đế mà tăng tội, giảm tội vị lợi thì bậc quan ấy bị xét vào tội phản quốc mà tử hình. Hình sự chương 2, vệ cấm điều 1 người không chức tức mà không xin phép, được cho phép mà tự tiện vào thái miếu, tông miếu, hoàng thành thì xử 10 quan. Kẻ nào leo tường xử 15 quan, binh lính canh gác làm ngơ cho vào xử 20 quan. Kẻ chui cống rãnh vào phạt 15 quan. Điều 2 tự tiện vào tử cấm thành, quốc hội, quân trường mà không có sự cho phép thì bị phạt 30 quan. Kẻ đứng canh không ngăn cản xử 15 quan. Tùy theo trình độ, đức trọng mà giảm bớt. Điều 3 lính túc vệ quân lại để người khác ở ngoài làm túc vệ binh thay mình thì phạt 40 quan, giảm chức tước, kỷ luật, lương đồng suy. Kẻ ngoài vào sâu trong hoàng thành phạt tội đồ hoặc lưu tùy mức độ. Điều 4 những người canh gác vì mệt nhọc mà ngủ lại trong hoàng thành, lại kéo thêm kẻ ngoài vào ngủ chung thì bị phạt 20 quan. Lính dẫn người quân dọn vào mà không có giấy phép, quá người đã định thì phạt 100 quan, tước chức vụ và miễn nhiệm sở. Quan đứng đầu biết nhưng dung túng thì bị kỷ luật, cách chức phạt 500 quan. Điều 5 hết giờ làm mà vẫn ở trong hoàng thành thì xử 15 quan, trong tử cấm thành là 100 quan, vào chỗ hoàng đế ngự là 1.000 quan. Riêng không biết mà lầm lỡ thì hoàng đế phải xử tha cho. Điều 6 các quan vào chầu hoàng đế, các sát dịch đi làm việc và lính tráng đầy tớ ra vào hoàng thành, nếu không phải người túc trực và những người được phép ở trong thành thì chiều tối phải ra ngoài thành, không được ở lại trong cung cấm. Khi trên thành có tiếng trống cầm canh, cửa thành đã khóa, thì các quan đốc sát, quan canh tuần phải khám xét khắp nơi trong thành, nếu thấy người ẩn nấp phải bắt giữ để tâu hoàng đế ngự xử. Nếu là đầy tớ nhà nào thì chủ nhà cũng phải tội. Nếu quan đốc sát, quan tuần canh kiểm soát không chặt chẽ, thì tội nhẹ hơn người trốn tránh. Nếu cố ý dung túng thì xử tội như đối với người trốn tránh. Hạng trốn phạt 1.000 quan, kỷ luật. Điều 7 nơi hoàng đế thân ngự vi hành mà có kẻ không chịu nhường đường sau khi được nhắc nhở thì phạt 50 quan, cầm vũ khí gần hoàng đế mà không phải quân túc vệ và quan binh thì được nhắc nhở, không cất phạt 60 quan. Giấu giếm vũ khí trong người bị phạt 20 quan, nếu xuất ý thì giảm còn 5 quan. Người thiểu năng, trẻ còn nhỏ thì miễn tội. Điều 8 trong hoàng thành không được hát dâm nhạc, tạo dâm thanh gây ô uế sự trang nghiêm. Bị phát hiện thì tịch thu hành cụ, phạt 15 quan. Điều 9 là trèo cao khi không có việc trong hoàng thành bị xử tội đồ hoặc lưu. Tuy tình trạng bệnh tật mà giảm. Điều 10 không những người phải ra khỏi cung điện, sổ vào cửa đã bỏ tên mà lưu lại không ra, hay đã có công văn cấm không cho vào mà cứ bảo, đều xử tội tự tiện vào cung. Phạt 20 quan, xử thêm lưu nếu cần thiết. Điều 11 những người vào cung điện, tự tiện nói chuyện với cung tần, binh lính và đưa thư tín cùng quần áo và đồ vật thì phải tội đồ, phạt thêm 40 quan. Điều 12 những quan phụng sắc ban đêm khóa cửa hoàng thành, cung điện và trong nội cấm khi đóng cửa rồi phải dâng lại chìa khóa, nếu không dâng hay để chậm, thì tùy theo mà phạt, nặng thì 30 quan. Nếu không phụng sắc mà tự tiện mở cửa thì bị xử 60 quan, tội đồ. Điều 13 người có chức phận được ra vào cửa cung điện, đều không được ra vào ban đêm, mà nếu ra vào ban đêm thì bị xử tội đồ. Người không được phép ra vào mà tự tiện ra vào thì cũng phải xử đồ. Điều 14 người đem cung nỏ bắn vào trong cung điện thì bị xử tội đồ, phạt 80 quan. Bắn vào tử cấm thành đồ vĩnh viễn, làm chết người thì tội đồ vĩnh viễn thêm 1.000 quan, hại vào hoàng đế thì tử hình. Kẻ túc vệ không cớ sự rút đao thì bị phạt 100 quan, trước mặt hoàng đế là đồ, nếu lính hộ vệ không ngăn cản thì phạt 110 quan, để hoàng đế bị thương thì bị kỷ luật. Điều 1 năm đang ngự giá mà có kẻ tự tiện xông vào đoàn thì nhẹ phạt 100 quan, nặng tội đồ. Người lính không ngăn cản thì bị kỷ luật, phạt 200 quan. Điều 16 lính túc trực không đủ người, vũ khí như đã định thì kẻ trốn bị xử tội đồ, người phân thiếu thì bỏ qua, đứng đầu mà làm thiếu sự vụ lại tội đồ, kỷ luật và tước hết chức vụ. Điều 17 những lính tuần đi tuần trong đô thành, không đến đúng giờ nơi mình tuần phòng và không đủ đuốc gậy về việc phòng bị cùng là dụng cụ đi tuần, và ngăn cấm hay cho người ra vào không đúng phép ấy quan chủ ti phải nộp phạt 30 quan và kỷ luật nếu không phân xét, kẻ lính thì bị miễn trước. Điều 18 đêm khuya ra ngoài đường không vì việc gấp thì lính tuần được quyền tra xét, nếu thấy nghi ngờ thì phải báo lên, ai không báo bị kỷ luật. Điều 19 ban đêm tổ chức hát hò gây phiền hà cho người dân, tụ tập đông ồn nào, lính phải đi giải tán đi. Nếu biết mà vẫn bỏ qua thì xử 20 quan, kỷ luật. Điều 20 kẻ trốn vượt biên thì bị đồ và phạt tiền tùy mức, người canh gác không để ý hoặc cố ý cho qua thì bị bãi nhậm, phạt 10 quan và đồ nửa năm. Kẻ trên cố ý cho qua thì phạt 25 quan, đồ 3 năm, kỷ luật và tước hết nhập quyền. Điều 21 phạm ở cửa biên kẻ nào mang hàng lậu, hàng cấm như ma túy, cần sa đều phải tịch thu lại, xử phạt tiền và đồ tùy vào lượng hàng hóa vi phạm. Kẻ nào thông gian thì xử y nguyên không phân biệt lính hay dân, riêng quan quản biên bị bãi nhậm, phạt 100 quan. Cưới người ngoại quốc thì phải ép người đấy sang định cư nước ta, nếu kẻ đó là gián điệp thì bị tử hình cả hai. Vô danh luận, luật Hồng Đức cấm kết hôn với người ngoại quốc, nay luật này không cấm mà chỉ hạn chế. Điều 22 người giữ biên giới không được rời khỏi vị trí, không được nhờ người khác trông hộ, phát hiện sẽ bị phạt 20 quan và tước hết chức vụ, kỷ luật, đồ 2 năm. Điều 23 bán ruộng đất cho người nước ngoài ở dọc biên giới thì bị tội phản quốc, thuộc tử hình. Điều 24 bán voi, buôn người, đồ quý lậu sang nước khác đều bị đi đổ dựa trên lượng hàng hóa, tịch thu toàn bộ hàng vi phạm, quan và lính biết mà không tố cáo đều bị bãi nhậm, phạt 15-90 quan dựa vào tước vụ. Điều 25 đem binh khí, hàng hóa, đồ quý bán cho nước ngoài mà không xin phép thì bị phạt 100 quan, nặng thì đồ tùy mức độ, tịch thu hàng hóa. Quan lại và binh lính dung túng thì bị tước hết nhập quyền, kỷ luật và xử phạt 50 quan. Nếu ở hải cảng thì tội tăng thêm, đồ vĩnh viễn và phạt 1.000 quan. Riêng thương cảng Thanh Hà thì bị xử tử hình. Vũ Văn Trung luận, cảng Thanh Hà á ngự thủ điểm, việc ra vào hàng hóa đông đúc, kẻ gian dễ lợi dụng, nên mới phải tăng hình cấm. Điều 26 kẻ bán mắm, muối cho nước ngoài ở các cảng thị mà không xin phép thì bị tội đồ, tịch thu hàng hóa và phạt 60 quan. Quan quân làm ngơ thì bị đổ theo. Điều 27 thuyền bè cập cảng phải được quan binh kiểm tra hàng hóa đúng như đã khai không. Hối lộ bị tố giác phạt tịch thu hết hàng hóa, 100 quan. Quan lại nhận hối lộ thì bị kỷ luật, bãi nhậm, phạt 160 quan. Hàng hóa khai không đúng, không đóng thêm thuế thì bị tịch thu. Điều 28 nghiêm cấm tàng trữ súng, vũ khí trong nhà số lượng lớn, bị phát giác sẽ bị tịch thu và đồ vĩnh viễn. Quan quân không tố cáo mà còn đồng loạt thì bị tội tử hình. Điều 29 người nước ngoài hỏi chuyện đại sự mà tấu trình, tiết lộ bí mật quốc gia thì kẻ khai bị đồ 20 năm, phạt nhà tiền 20 quan. Người ngoại quốc hỏi thì bị đồ 2 năm, phạt 1.000 quan. Quan quân phát hiện làm ngơ bị bãi nhậm, phạt 50 quan, đồ 2 năm. Điều 30 người quan chức vào hoàng thành không mang triều phục, đội mũ mạo thì bị phạt 50 quan. Điều 31 vào trong hoàng thành thì phải xuống ngựa, không được đi tiệu. Dây guốc không cần cởi, ăn mặc phải chỉ chu, đàn bà không được mặc kiếm hoặc thả trần, đàn ông mang khố thả trần cũng bị cấm, bắt xử 20 quan. Điều 32 chơi với người nước ngoài phải biết giữ mình, không được tiết lộ quá nhiều chi tiết. Phải có tinh thần bảo vệ tổ quốc, nghi kỵ nhưng không ghét bỏ, hợp tác. Điều 33 điện đài, đường xá, tông miếu hư hại mà không báo lên tu sửa thì bị kỷ luật, phạt 50 quan. Dân đấu trình lên mà không xử, gửi lên dân biểu viện thì phạt nặng gấp đôi, bài trước. Điều 34 đảo, phá cây cối ở lăng mộ, thành quách, công hữu thì lính bắt gặp phải ngăn lại. Kẻ thực thi tội ác bị tội đồ 3 tháng, xử 20-100 quan tùy theo loại cây, giống cây. Điều 35 làm cháy xã tắc, lăng tẩm, điện đài, thành quách thì bị xử phạt 100 quan, đi lưu vĩnh viễn. Điều 36 phá hoại cây cối, che chắn ở quan hải thì bị phạt 30 quan, đồ 3 tháng, nếu không biết thì miễn tội cho một lần, tái phạm thì phạt lại. Điều 37 trước khi thái tử đăng cơ ngôi hoàng đế, nhà dân có phát tang phải làm nhỏ và kín lại, nếu là đại tang thì viết thư lên để thái tử đọc và duyệt cho. Vô danh luận, đáng lý trước khi đăng cơ hoàng đế, mọi nhà dân đều bị cấm cử hành tang, vậy mà nay lại đổi thay. Điều 38 trong hoàng thành mà đánh nhau thì bị Lưu Vĩnh Viễn chửi tới phạt 1000 quan, làm phiền tới hoàng đế thì phạt 2000 quan, dùng vũ khí đánh nhau thì tịch thu, đồ 10 năm. Điều 39 lính túc vệ mà khiếm khuyết, bị quan trưởng che giấu cho thì không bị phạt, quan trưởng bị bãi chức, đồ 5 năm. Điều 40 lính đi đêm bắt kẻ phạm tội mà tự ý tha, nhận hối lộ mà bị phát giác thì bị kỷ luật, bãi nhậm và phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ. Điều 41 túc vệ binh canh gác ban đêm, nếu thấy ngựa xa, xe của hoàng đế hay thái tử ở xa tới gần mới được mở cửa, nếu mở quá sớm thì bị khiển trách kỷ luật. Điều 42 trong cung điện mà đua cận, nói hoang, dâm tục thì bật qua lại, binh lính đó bị phạt 1000 quan, bãi nhậm và kỷ luật chức vụ. Điều 43 lính canh gác không cẩn thận, bị bắt gặp thì bị kỷ luật và giảm lương. Điều 44 tân luật lực lượng canh trong thành gọi là túc vệ, lính tuần tra quanh gọi là ngự cảnh hay cảnh sát, quan lại ở trên gọi là trưởng cảnh. Lính đi phải mang giày, gốc, bên mang đòn đao, bên móc ba cây đuốc, trang bị một khẩu súng tiểu, đồ xanh khác với đồ đỏ viền vàng của túc vệ quân. Nếu ai mang không đầy đủ thì bị phạt giảm lương một quan. Điều 45 tân luật ai dám giả danh binh sĩ thì đều bị phạt hành chính 20 quan, nặng tội thì đi đồ, ai bán cho quần áo hoặc tuần gia bị đi đồ. Vi chế điều một quan lại có số lượng nhất định, tự tiện bổ nhiệm quá hoặc thiếu số lượng quy định thì cứ theo số lượng người quá hoặc thiếu mỗi suất 10 quan. Kẻ xin vào chức thừa thì bị đổ 3 năm. Điều 2 chấm thi cấp quốc gia như sư phạm thí, đại thí mà gặp người thân thuộc theo lệ hồi tị thì không được chấm, nếu cố ý mà chấm thì bị kỷ luật và tước hết chức nhiệm. Nếu chấm bài thi mà nâng quá điểm thì cũng bị như vậy, nhưng đổ thêm tùy vào độ nghiêm trọng. Điều 3 người đi thi mà mượn người làm bài hộ thì bị tước tư cách thi, cấm thi vĩnh viễn. Kẻ giấu tài liệu vào nơi thi bị cấm thi vĩnh viễn, phạt 30 quan. Kẻ đi thi hộ không bị phạt tiền, nhưng bị đi lưu vĩnh viễn. Điều 4 quan lại không lý do mà nghỉ làm việc, nghỉ trầu hoặc thiết triều thì phạt mỗi lần 10 quan. Lâu dài thì bị kỷ luật, cách chức và bãi nhậm. Quan trong hình bộ mà như vậy thì bị đồ 10 năm, cố ý không xử kiện thì bị bãi nhậm và kỷ luật, phạt 50 quan. Điều 5 người khám xét tài liệu, kiểm tra kẻ đi thi mà không rõ, hoặc cố ý cho qua thì bị cách chức, bãi nhậm, phạt 100 quan. Điều 6 người Việt thường với người thượng, nước ngoài mà lập bang hội với nhau thì không được có ý phản quốc, bị phát hiện tố giác thì bị đồ 15 năm, phạt 500 quan mỗi kẻ. Nguyễn Thế Hiển luận, luật Hồng Đức cấm giao du với người man, người thượng và ngoại bang, ấy là không nên. Nho giáo phải được phát triển liên tục, làm như vậy là có ý của hủ, không cầu tiến. Điều 7 quan binh chậm trễ đón ngựa xa, quan trên xuống thì tùy theo ý mà xử, không được xử quá nặng, phạt tiền. Điều 8 việc tế tự lớn mà đồ cúng khẩn lại chậm trễ, thiếu thốn thì quan trưởng chịu trách nhiệm phải chịu kỷ luật. Điều 9 ngày đại kỵ, đại lễ mà chuẩn bị sơ sài, thiếu thốn, sắp xếp sai trái thì bị kỷ luật, bãi nhậm, phạt 50 quan. Bị dân chúng tố cáo thì phạt nặng thêm 100 quan, nếu chuẩn bị sai lớn, phỉ báng thì bị lưu hoặc đổ tùy mức độ. Điều 10 không khi có tang lớn, quốc kỵ thì phải đi dự, tỏ lòng kính. Phàm ai phỉ báng, đùa cợt, tổ chức ăn chơi đều bị phạt 20 quan, quan thì bãi nhậm và kỷ luật. Điều 11 khi có việc tế tự và có việc lễ ở các viên lăng hay triều hội, những thị vệ làm việc thất thố hay trái nghi thức thì bị xử phạt tiền 10 quan, phải tập hợp mà chủ ti không báo hay báo mà không đến đều xử phạt tiền 10 quan. Điều 12 chế biến thuốc không đúng công thức, hại độc quan lại thì bị đổ tối thiểu 20 năm, dính vào hoàng đế long thể thì tử hình. Điều 13 chế biến thực phẩm cho quan lại, người dân bị ô uế, độc hại thì bị đổ tùy mức, phạt 20 quan. Phạm vào hoàng đế long thể thì tử hình. Điều 14 làm thuyền bè, kiến trúc mà ăn bớt, xây điếu, không đúng chất lượng gây tai nạn, thảm họa thì bị đổ 20 năm, phạt 80 quan. Phạm vào đồ của hoàng đế thì phạt 300 quan, đồ vĩnh viễn. Điều 1 năm đồ ngự dụng mà làm không đúng kiểu cách, sửa sang không có phép, dung tục thì đồ 5 năm, phạt 100 quan. Kẻ nào chạm vào không có yêu cầu hay phép thì bị phạt 40 quan. Điều 16 người canh giữ xe ngựa, ngựa chiến của binh sĩ, quan lại và hoàng đế mà tự tiện đem đi dùng, phạt nhẹ 70 quan, chạm vào của hoàng đế phạt nặng 150 quan, cho thôi trước, bãi nhậm, kỷ luật. Điều 1 quan y y, bác sĩ đem thuốc không rõ nguồn gốc chữa bệnh cho người dân, quan lại, hoàng đế đều bị đồ nếu là thuốc thường, tử hình nếu là chất độc. Điều 18 kẻ tiết lộ việc của triều đình ra bên ngoài thì bị xử tội phản quốc, đồ vĩnh viễn, kẻ tòng phạm theo cũng bị xử tội đồ. Cách hết mọi chức tước, bãi nhậm, phạt 1000 quan. Điều 19 kẻ nào cất giấu chân dung của hoàng thất thì phạt 40 quan, có thì phải đem ra ngoài hoặc đặt ở chỗ cao giáo, không được đặt lên gian thờ, không được đem dấu dếm. Kẻ nào tàng trữ lượng lớn, hoặc mua nguồn không rõ thì bị đồ. Điều 20 chỉ của hoàng đế ban xuống lại cố tình không đọc cho nhân dân nghe, không tiếp nhận hoặc dấu dếm thì bị phạt 100 quan, bãi nhậm chức vụ và kỷ luật. Kẻ nào lượm được chiếu chỉ bị thất lạc được ban thưởng 100 quan. Điều 21 quan lại thiết triều, châu hoàng đế lại khai sự tình bị khống, bị tiểu tiết đi vì tư tình, bị phát hiện thì xử tội đồ, thu hết nhậm chức, kỷ luật, phạt nặng 1000 quan. Quan lại trong quốc hội khai như trên nếu bị phát giác, tố cáo thì quan lại dưới quyền gần đó đều bị kỷ luật, bãi chức, phạt 500 quan. Điều 22 việc công làm lại chậm trễ, đình trệ nhưng không tấu tố, hoặc có việc nhưng không trình lên quốc hội, không để quốc hội trình lên hoàng đế thì bị phạt 600 quan, bãi chức, bãi nhậm. Kẻ có công tố giác được thưởng 1000 quan. Điều 23 phạm nhận chiếu chỉ phải thi hành ngay, làm trái lại thì đồ và phạt 500 quan, bãi chức. Điều 24 có phận thảo chiếu chế mà lại chậm trễ, tuy vào mức độ nặng nhẹ mà phạt từ 50-100 quan. Hoặc viết rồi nhưng suy tạc, ngụy hóa thì bị đi đồ. Điều 25 từ trong chiếu thư có chỗ sai mà không tấu chỉnh, hoặc tự ý sửa thì phạt 80 quan và bãi chức, phế nhậm sở, kỷ luật. Điều 26 tân luật phạm giấy tờ quốc hội cần hoàng đế tham gia lại không đưa tới, hoặc đưa thiếu không có lý do thì phạt 40 quan, kỷ luật cảnh cáo. Điều 27 tân luật phạm giấy tờ công vụ mà lại ghi chữ dị thể, thiết nét thì bị nhắc nhở chứ không phạt. Hạn chế chỉ đích danh hoàng đế, tới các tiên đế, bậc quan cao. Mọi giấy bản đều phải viết cả Hán Nôm Quốc ngữ, để khi cần thì phát xuống cho nhân dân đọc mà tuyên truyền. Thọ Quốc Ý phân ra làm hai ngạch làm giấy tờ là Hán Nôm và Quốc ngữ, ngạch nào làm thiếu thì bị kỷ luật, phạt 50 quan. Điều 28 ăn nói tại quốc hội, với hoàng đế mà lại dùng từ ngữ không đúng, tấu sớ viết sai không sửa thì phạt 50 quan mỗi tử. Riêng hạng quan đã giả, mới vào thì tạm cho tha. Điều 29 dâng thư, viết sách, tấu trình về triều trước mà lại dùng từ ngữ thô kệch, không hợp lý, chê bại vô lý thì bị phạt 100 quan, kỷ luật cảnh cáo. Điều 30 không chống cự những người sai dịch của cấp trên bị phạt 50 quan. Điều 31 làm quan mà đứng ngồi, làm việc không đúng tác phong, điện đài thì bị phạt 100 quan. Điều 32 có tang mà giấu giếm, hoặc tổ chức ăn chơi thì bị xử phạt 100 quan, đi đổ vì tội bất hiếu hoặc là lưu. Điều 33 đàn bà chồng mất không chăm lo cho con bị phạt 200 quan, bố mẹ chồng hoặc chồng mất lại vui cười, hát hò mà không nguyên do bị đi lưu, phạt 20 quan. Điều 34 người nào nói chuyện với hoàng đế mà lỡ lời lẽ không được hay, chỉ trích mà thiếu thuyết phục thì bị phạt hành chính 100 quan mỗi tử. Điều 35 kẻ dâng thư nạp danh, đe dọa chủ quyền bản quốc, có ý chống phá triều đình bị truy ra sẽ bị đổi hoặc tử hình. Điều 36 làm lính áp giải tù nhân lại để kẻ khác làm hộ thì bị đổ 1 năm. Điều 37 các quan tự địa lập công trạng, huynh hoang trước tước, công lao của mình thì bị kỷ luật, cách chức, bãi nhậm và phạt 140 quan. Điều 38 kẻ không chịu giáo hóa, tính tình ương ngạnh, khó chịu thì chịu phạt 50 quan. Riêng người thượng, người ngoại quốc chưa rõ tập tục thì tạm tha vài lần, những lần sau phạt 70 quan. Điều 39 kẻ hối lộ, khuyên cán cầu xin quan lại làm việc các vị lợi thì bị phát hiện cả hai đều bị đi đổ, bãi hết chức vụ, nhậm sở cũng như phạt 200 quan mỗi tên. Điều 40 quan tham ăn hối lộ bị tố giác thì nộp lại hết tài sản, bị bãi chức, bãi nhậm và đi đổ 3 năm. Điều 41 kẻ cậy thế ủy quyền muốn xin, mua bán quan tước bị tố cáo bị thu hồi toàn bộ gia sản, bãi chức, miễn nhậm và đóng 1000 quan. Điều 42 người nào bị tội oan, bị ép hối lộ thì được miễn tha cho, còn kẻ nhận hối lộ bị kỷ luật, tước bỏ toàn bộ chức quyền, bãi nhậm và thu hồi toàn bộ tài sản. Điều 43 nhà có tang, hay lễ tiệc xã tắc thì người ngoài tới giúp phải đón mời, giao du, ai không thì bị xử phạt 50 quan. Điều 44 lễ tang, tế tự mà lại làm những điều trái phép, hoặc quá phép thường thì phải hủy đi, nếu còn giữ lấy thì sẽ bị phạt 100 quan. Điều 45 lợi dụng thuyền bè, xe, ngựa của người khác cho mượn mà làm việc trọng ác, cướp đoạt luôn thì bị phải trả cho người cho mượn 50 quan. Lý Văn Bưu luận, như thế mới bảo vệ được ngựa. Điều 46 đám ma mà lại đi qua trước hoàng thành thì phải né đi, kiếm đường khác mà đi. Điều 47 tân luật khai lý lịch, lại khai cho con từ tuổi này sang tuổi kia, phế trưởng lập thứ, che giấu địa chỉ ở thực tế thì bị phạt 10 quan. Điều 48 tân luật đàn bà phải giữ lấy mình trong xưng hô, không được mang đồ loẹ loẹn, áo hay quần gì cũng được nhưng không được theo thói ngoại quốc mà theo. Hoàng Ngọc kiến luận, trẻ già gì cũng là gái nước ta, mà đã là gái nước Nam thì phải mang lấy cái váy cho tiện gặp trưng nữ vương, mặc quần ấy là theo sách của nước Tàu, thế tổ, phúc hoát, học tục Tàu mà ép dân ta như vậy, giờ hoàng đế và bá quan có phần muốn đổi. Điều 49 những người xé tờ bố cáo, tờ chiếu chỉ, tuyên truyền thì đều bị phạt 20 văn, với chiếu chỉ là 10 quan. Quan lại làm thì phạt lên 50 quan và 80 quan. Tiểu chung đều cho đi lưu sứ khác. Điều 50 không quan lại chịu việc kê khai số dân, kiểm soát hộ tịch lại đi thiếu, đi thừa thì bị phạt 20 quan. Sổ sách thừa nhiều mà không nộp về, hoặc sổ sách thiếu thốn không chịu làm việc thì bị phạt bãi trước, miễn nhậm và đổ 4 năm. Điều 51 tân luật bách tánh đều phải mang lấy một tập thẻ hộ khẩu, mọi thông tin gia đình, bản thân đều khắc trên đấy mà cầm theo. Làm giả thẻ hộ khẩu hoặc không chịu làm đều bị phạt 40 quan, với làm giả thì đi đổ 2 năm. Điều 52 quan lại làm sổ sách bị sai lầm, sai sót thì nội trong 1 năm có thời gian để cải tránh, nếu còn không chịu làm khi bị phát hiện sẽ bị khiển trách, kỷ luật và phạt 30 quan. Nếu để dân tố cáo, phản ánh thì bị phạt thành 50 quan. Điều 53 các quan quản lý việc tuyển quan lại tự tiện điều chuyển không xin phép, vị lợi thì bị bãi chức, miễn nhậm, kỷ luật và phạt 30 quan. Điều 54 nhận sổ sách chưa chính thức lại tự tiện thay đổi, trao đổi thì bị bãi chức, miễn nhậm, phạt 50 quan. Điều 55 quan lại đưa sổ sách, thư từ xin thêm binh lính, tài nguyên chưa được khan qua đã tự tiện làm thì phạt kẻ xin 30 quan, kẻ cho 50 quan. Trừ trường hợp cấp bách ra. Điều 56 tân luật quan chức trông coi việc trồng chặt rừng, quản lý khu mỏ, kiểm kê tài nguyên lại tự tiện ăn bớt, cắt xén đi, hoặc thấy kẻ tham vụ lợi lại bỏ qua làm ngơ, bị phát hiện sẽ bị tịch thu hết tài sản, bãi chức, miễn nhậm và đổ 15 năm. Điều 57 tân luật quan binh ở các đồn canh nhận chuyển đồ cho dân lại không chuyển, chậm trễ, tham lấy của mà bị phát giác sẽ bị miễn chức, bãi nhậm, tịch thu 50 quan và đi đổ 5 năm. Điều 58 người có chức quyền ghi vào sổ danh sách quan lại ghi bậy bạn, thêm chức tước, sửa lại vào bị phát hiện thì tịch thu gia sản, phạt 1000 quan, đi đổ 20 năm. Điều 59 quan lại cố ý hoặc vô ý, không ghi tên thăng tiến cho những cấp dưới, bị phạt từ 10-50 quan. Điều 60 không quan giữ sổ ghi chép tội trạng của quan lại, kẻ ác khác mà lại chép ghi vào một sổ khác thì bị phạt 100 quan, kỷ luật cảnh cáo. Ghi thiếu, xóa tội thì bị tịch thu gia sản, bãi chức, miễn nhậm và đi đổ vĩnh viễn. Điều 61 kẻ soát sổ lại quên không soát sau 3 ngày bị phạt 5 quan, quản chủ kiểm bị phạt 10 quan. Điều 62 quan trấn thủ ở các phiên trấn lạc quyền, giết người, bắt bớ kẻ vô tội, làm nhiều chuyện sách nhiều nhân dân bị tố giác thì phạm tội phản quốc. Thực thi tử hình, thu hết tài sản, phạt tiền 1000 quan lên gia đình. Điều 63 dẹp giặc mà lại chém giết bừa bãi, chiếm lấy nhà cửa, phá đi nhà cửa của nhân dân, bắt ép nộp thuế thì bị khiển trách, kỷ luật, phạt 500 quan. phải dùng tài sản riêng để đền bù cho nhân dân quanh vùng, tu sửa, đi lưu làm công không tại xứ mình trấn. Điều 64 tân luật quan trấn thủ không được bắt ép sai khiến người quanh vùng làm việc cho mình, tự tiện xây thành quách, chiêu mộ binh lính, nổi loạn. Xử tội phản quốc, thi hành tử hình. Điều 65 tân luật nghiêm cấm hành vi thích chữ lấy làm gian ô, mọi hành vi bị phát giác và tố giác đều bị tịch thu hết tài sản, phạt 300 quan và đi đồ 10 năm. Điều 66 lúc tuyển binh lại không phân rõ võ công, phải nghệ để vào binh mà dùng quan hệ, tình cảm thay. Đó là không phải phép, quan tướng chiêu binh bị phạt 50 quan, kỷ luật khiển trách. Những kẻ được ưu tiên như thế đều bị đị đồ 5 năm, phạt 200 quan, thu hồi hết chức tước. Điều 67 thu binh lại lấy những kẻ ngu nông thay cho những kẻ tài cao, đức trọng thì lại bỏ qua thì bị phạt 50 quan, thu hồi chức tước hết đi. Kẻ đứng đầu việc tuyển quân bị phạt 60 quan, thu hồi chức tước, bãi nhậm, kẻ nào giấu giếm cũng bị đem phạt 70 quan, đi lưu vĩnh viễn. Điều 68 làm quân mà nhận lính ở quân khác không có báo lên thì là phạt uy, bị phạt 50 quan. Điều 69 vây bắt địch thủ xong lại tự tiện lấy tiền rồi thả, hoặc tội nhẹ lại xử trảm thì bị khiển trách, kỷ luật. Điều 7 không người được giao nhiệm vụ cử người lại cử người thân lên, bị phạt cả tháng 2 năm 2 không quan tiền và bãi chức, miễn nhiệm sở. Điều 71 tân luật nghiêm cấm hành vi cho quân hay nhờ người khác đi lính hộ mình, phát hiện hoặc bị tố giác sẽ bị phạt 50 quan, ép vào binh làm vĩnh viễn. Điều 72 tân luật hủy tiền đồng đúc làm đồ thì bị phạt 20 quan, hủy tiền giấy hoặc phỉ báng tiền giấy bị xử tội phản quốc, bị đồ 20 năm, phạt 200 quan. Điều 73 về số thuế thóc các ruộng, quan các phủ phải chiếu số thực có ruộng của các làng, mà đốc xuất các quan huyện đòi bắt các xã trưởng đem thóc nộp vào kho cho đúng phép. Làng nào có nạn đói hoặc đói khổ thì miễn đi. Mỗi năm cứ thượng tuần tháng riêng, quan huyện phải đủ số thóc năm ngoái, lại phải khai đúng nguyên số của các xã cùng là những số hiện thu được, chưa thu được và số thóc hiện có ở trong kho. Tờ trình này đưa lên quan các phủ, quan ở phủ lấy họp những tờ trình này, làm một sổ chung của bộ phủ, trong tháng 2 năm ấy phải chỉnh sổ lên quan sảnh. Quan sảnh đem những sổ của các phủ họp lại mà so sánh, rồi điều trần tâu lên quốc hội kiểm qua trình lên hoàng đế, để trên hoàng đế phán đoán. Nếu chậm trễ đốc thúc để quá kỳ hạn không thu xong, thì quan phủ và quan huyện đều bị khiển trách, để lâu hơn thì bãi chức, nộp phạt 70 quan. Điều 74 các quan binh canh coi kho trong kinh thành và các trấn phủ, giao lúa không đúng, trễ hoặc chậm hạn quá thì bị khiển trách, phạt 10 quan. Điều 75 việc sửa đắp đê được các quan huyện, phủ, trấn quản lý. Cứ nửa năm lại trùng tu định kỳ, mỗi lần có đê vỡ hoặc trục trặc gì thì nhân dân được phép yêu cầu quan tiến hành huy động đắp đê. Nghiêm cấm hành vi trốn nghĩa vụ đắp đê, phạt 30 quan, lưu 1 năm. Điều 76 binh sĩ phải tham gia đắp đê, việc đê đắp sau khi tấu trình lên bị chậm trễ, trì trệ thì quan giám sát bị khiển trách, nếu càng nặng thì kỷ luật, phạt 50 quan. Nếu đê vỡ thì quan giám sát phải chịu kỷ luật, tước chức, bãi nhiệm. Nhưng khi đê còn tốt mà lũ lụt, vỡ đê không đoán trước được thì miễn phạt. Kẻ vô ý làm vỡ đê thì bị đi đồ 3 năm, phạt 600 quan. Điều 77 người đi đo đạc ruộng đất phải có bằng cấp đàng hoàng, nếu như đo đạc bị thiếu, sai mà vì tư lợi thì bị phạt 50 quan, đồ 2 năm. Người đi kiểm toán nhân khẩu một nhà, một làng mà tự ý khai khống lên cũng bị tương tự. Điều 78 kẻ điều động dân đi đào sông, làm cảng, đắp ải mà lại tự ý giấu bất dân phu để sách nhiêu tiền thì sẽ bị đồ 7 năm, phạt 1000 quan, tước hết chức vụ, bãi nhiệm. Quan đi tới các phủ, huyện lại bắt ép người quân bắt đồ, phục vụ thì bị phạt 600 quan, bãi trước. Điều 79 người trông coi việc an của chợ, lại đi thu thuế chợ cắt cổ, thuế bảo kê, hoặc kẻ kinh doanh láo, không trung thực, giá tiền cắt cổ thì người dân được quyền tố giác, phạt 50 quan, đồ 5 năm. Điều 80 người mua bán trong chợ, phố thị mà cân giả, cân thiếu, cân thừa, hàng giả thì bị tịch thu hết tang vật, phạt 10 quan, lưu 2 năm. Điều 81 những người tổ chức đánh bạc, bị người ta tố giác thì phạt 3 quan, thưởng thêm cho người cáo giác. Kẻ đứng đầu lò bạc bị đồ 5 năm, tịch thu hết tài sản, lượng tiền quan của lò bạc đều sung vào công cố. Đánh cờ tướng mà ăn tiền cũng bị phạt như vậy. Điều 82 người làm thang, thức, cân, đao, kiếm không đúng như quảng cáo, chất lượng kém, bị tốc giác thì phải nộp phạt 10 quan. Nếu số lượng lớn thì bị phạt 40 quan, đồ 3 năm. Quan quản trợ, ngự cảnh đi ngang qua biết mà giấu giếm thì bị cách chức, bãi nhậm, kỷ luật và khiển trách, phạt 10 quan. Điều 83 chứng kiến người trong chợ làm đồ giả, phá hủy tiền mà không tố giác thì bị phạt 2 quan, là quan thì bị khiển trách, phạt 4 quan. Quan tham nhũng không bắt thì tước chức, bãi nhậm, đồ 3 năm, thu 30 quan. Điều 84 làm người lao động mà thách lương chủ thì phạt 1 quan, là quan mà vậy thì phạt 3 quan. Điều 85 những tờ trạng và sổ sách làm để tâu lên, các quan sảnh, quan huyện phải biên rõ năm, tháng và ngày, giao cho viên thuộc lại đối chiếu. Tờ trạng thì hạn trong 10 ngày, sổ sách thì hạn trong 1 tháng, phải làm xong. Tùy theo đường xá xa gần mà trình các quan bổn ti để tâu xin chiếu chỉ. Không được kéo dài để chậm trễ. Nếu ngoài kỳ hạn mới tâu lên, hoặc là bỏ mất không đâu, thì viên thuộc lại xử ấy bị khiển trách, quan lại trong triều dung túng bỏ qua thì bị bãi nhiệm. Điều 86 những viên thuộc lại ở các sảnh, các viện cố ý giữ các sổ phê và sổ lưu trữ, lâu ngày không trình quan trên để cất vào thủ công, thì xử phạt 60 quan, nếu để mất mát thì bị khiển trách, kỷ luật. Nếu viên thuộc lại đã trình mà quan bản ti không cất vào thủ công, lại để ở nhà riêng, lâu ngày có khi đã về hưu, bị bãi trước. Nếu chết rồi, mà sổ sách còn để ở nhà riêng, thì bị phạt 20 quan. Nếu người đã chết mà con cháu không tâu nộp ngay, thì cũng bị tội phải nộp 40 quan. Điều 87 những cấu trạng ở các lộ, huyện, mà không biết đủ tên các quan chức đồng liêu với mình, thì xử phạt tiền 10 quan. Những việc rất khẩn cấp thì được một mình tâu lên, nếu không tâu ngay thì theo việc nặng nhẹ mà định tội. Điều 88 những quan liêm phóng, quan mật tra, mật xét việc phải đúng sự thực, nếu sơ suất sai lầm thì bị khiển trách. Nếu bị báo ơn báo oán hay ăn hối lộ mà đổi trắng thay đen thì không kể việc lớn hay nhỏ, ăn nhiều hay ít, đều xử tội lưu hay tội chết. Người cáo giác đúng sự thực, được thưởng chức tức tùy theo việc nặng nhẹ. Điều 89 những người từ chối không tiêu tiền đồng bị sứt mẻ, tiền rách hoặc là đòi giá hàng quá cao mới bán, hay là đóng cửa hàng không bán để bán giấu ở trong nhà, thì đều xử tội đồ 5 năm, tịch thu hết tài sản vào công cố. Những người cậy quyền thế mua hàng ức hiếp thì cũng bị tội như thế. Nguyễn Hữu công luận, trước đây cảng Thanh Hà thu thuế hà khắc, nhân dân cũng nói nhiều, nay bản triều cởi mở hơn nhưng vẫn phải có chỗ điều chế. Điều 9 không các quan đang tại chức, mà trễ nhắc việc công thì bị phạt 50 quan, bãi chức, bãi nhậm, khiển trách và đồ 2 năm. Khi vâng mệnh coi sóc làm những việc cần cấp mà không dụng tâm coi đốc, để tốn nhân công, hại của công, mà công việc không xong thì các quan bị bãi chức, bãi nhậm và phạt 70 quan mỗi cá nhân. Điều 9 một những người giữ thuyền chiến để thuyền chống rỗng, bẩn thỉu, không gắng sức gìn giữ thì bị phạt 10 quan. Quan chủ ti không xem xét thì bị khiển trách, phạt 20 quan, bãi chức. Điều 92 nếu có chiếu chỉ ngăn cấm việc gì mà còn cố ý làm trái thì bị phạt 50 quan, bãi chức bãi nhậm nếu là quan. Việc càng quan trọng thì tội càng lên. Điều 93 những người viết sắc lệnh ban chức tức mà cố ý thêm bất phẩm trật thì bị tội đồ 5 năm, bãi chức, bãi nhậm. Quan xem đối chiếu không cẩn thận thì bị phạt 20 quan, người nhận sắc lệnh tự ý thêm hoặc chữa thì bị đồ 10 năm, tịch thu hết gia sản, kẻ tự đầu thú thì được giảm nửa số tội. Điều 94 những người chế tạo ngự dụng, đem đồ vật ra ngoài mua bán thì người mua người bán đều phải tội đồ. Nếu việc nặng thì luận thêm tội. Điều 95 những vị đại thần và các quan văn võ đối với các nhà không phải họ hàng anh em và người thuộc hạ của mình mà không có việc gì cần, lại cứ hay đi lại để họp đảng uống rượu và nhận của hối lộ, hay dùng tài vật để kết giao, đuổi hết người nhà để nói thầm, hoặc yêu mến mà quyến luyến kẻ tội nhân, thì coi như có âm mưu phản địch, theo sự tình nặng nhẹ mà định tội. Điều 96 những thợ làm đồ dùng trong cung và đồ quân khí, nếu làm dối trá không chắc bền thì bị tội đồ 15 năm. Nếu làm đồ vật công mà bớt xén vật liệu, thì tội cũng như thế, lại phải bồi thường vật đã bớt xén như luật. Điều 97 những quan thu thuế, không theo ngạch đã định mà thu, lại giấu bớt số thuế thì cũng coi như tội giấu đồ vật công, nếu thu thêm thuế để làm của riêng, thì tội cũng như thế, lại phải bồi thường gấp đôi số thuế lạm thu để trả lại cho dân, và đi đổ tùy theo độ nặng nhẹ. Điều 98 những quan coi sóc người làm việc trong cung mà tự ý tha quân dân để lấy tiền hay đồ vật, hoặc đem quân dân làm việc riêng cho nhà mình nếu tha hay dùng riêng một người phải nộp 30 quan mỗi người tự ý dùng. Trả tiền nhân công, bị bãi chức, bãi nhậm. Điều 99 các quan ngầm với bảy tôi trong cung, nam hay nữ cũng thế, giả làm họ hàng đi lại giao tiếp với nhau, thì đều bị tội đồ hoặc lưu. Nhưng cha mẹ và 33 anh em ruột thì không phải tội. Nếu tiết lộ chuyện trò trong cung ra ngoài thì bị chém, kẻ truyền ngôn thì tội nhẹ hơn 2 bậc. Người cáo giác đúng sự thật được thưởng tước. Điều 100 những người đi qua trước cửa thái miếu mà không xuống tiệu hay xuống ngựa thì bị tội đồ hay tội lưu, qua trước cửa cung điện cũng bị tội như thế. Điều 101 những người mượn tiếng là thân thích nhà quan mà lấy quyền lấy thế đều bị đi đồ 3 năm. Kẻ quan thuộc thì được giảm cho một nửa tùy theo mức. Điều 102 những người hầu cận trong cung tiếp nhận tờ tâu, nếu vì sợ kẻ quyền thế hay vì muốn che chở người thân, không tâu lên hoàng đế tưởng tận hết tờ tâu, có điều giấu giếm hay thêm bớt thì phải tội đồ, sự tình nhẹ thì cho giảm, mà nặng thì thêm tội nói trên. Điều 103 những người dâng thư mật tâu việc gì lại tiết lộ ra ngoài để bán cái uy phúc của mình thì bị tội đồ hay tội lưu. Điều 104 những mũ áo của các quan chầu đua mà sắc màu không theo đúng chức phẩm của mình thì bị giáng chức một bậc và bị lột mất triều phục ấy. Nếu người nào vượt quá chức phận của mình và tiến lui thất lễ thì bị phạt. Quan giữ nghi lễ không tâu việc ấy lên thì cũng bị phạt. Điều 105 những quan đem cháu người khác làm cháu mình để được ấm sung hạng sắc dịch thì coi cũng như tội giấu giếm dân đinh, nếu nhiều người thì tội nặng, còn người được làm ấm phải bắt ra lính, nếu còn ít tuổi thì bắt về làm dân thường. Điều 106 những người đem sách Phật lão khắc in để bán lấy tiền của dân, làm rối loạn lòng dân thì bị tội đồ, các quan sở tại thấy mà không bắt tâu lên thì bị khiển trách. Nếu đã tâu lên và được phép ấn hành thì không phải tội. Điều 107 những người nói những câu đồ bỡn, động chạm đến hoàng đế, tỏ ra bất kính thì phải tội đồ hay lưu. Nếu vì tranh luận bảo vệ việc công mà tranh biện, lời lẽ có chút thô tục thì sẽ phạt tiền vừa phải. Vẫn lời ấy với quan trên, cá nhân, cơ quan triều đình thì tùy mức xử tiền. Điều 108 các quan chức từ lục phẩm trở lên, làm việc trái phép thì quan chủ ti sở tại cứ thực tâu lên. Nếu không phải người thuộc hạ của mình thì dù là quan trên cũng không được tự tiện đánh phạt. Phát hiện thì phải bồi thường tùy theo thương tích, tối thiểu 10 quan, phạt thêm 20 quan. Điều 109 các quan sảnh, quan viện dân sổ ghi những sự siêng lời của các viên chức dưới quyền mà không đúng sự thực thì bị đồ hoặc bãi trước, nếu bị ý riêng ăn hối lộ thì tội nặng thêm một bậc. Điều 110 những quan viết chiếu chỉ mà triều đình chưa kịp công bố đã đem truyền tin tức cho người ngoài biết thì xử tội đồ 20 năm, đóng 1.000 quan, nếu việc cơ mật thì tăng thêm tội. Điều 111 khi có chiếu lệnh của triều đình ban xuống mà các quan ti không sao lục và niêm yết ra để biểu thị cho quân dân biết rõ đức ý của triều đình, lại coi thường chiếu lệnh ấy là lời miễn thì bị phạt, bị đồ hay bị bãi trước. Văn bản chép chỉ ghi chữ Nôm Hán mà không ghi quốc ngữ cũng là tội xét vào điều này. Điều 112 các quan vâng mệnh đi sứ nước ngoài mà chỉ chăm về việc mua bán thì phải đóng lại đồ hoặc đồ. Nếu là vật quý lạ, cùng là sách vở và các thứ thuốc men thì cho phép được mua. Khi về nước đến quan hải phải khai rõ từng thứ, quan ở chân ấy sai quan cấp dưới đệ trình các thứ đó về kinh để kiểm soát, nếu có thứ gì đáng dâng lên cho hoàng đế dùng thì sẽ trả lại số tiền mua thứ ấy, còn các thứ khác sẽ trả lại cho người đi sứ. Nếu dấu giếm không khai thực, đều xử tội phản quốc hay bãi chức, đồ vật đó sẽ tịch thu xuống công. Điều 113 những quan chức được sai làm việc công, thấy việc nặng nề khó khăn mà nói dối là đau ốm để khỏi phải đi thì bị bãi chức, miễn nhậm hay đồ, nếu là việc quân khẩn cấp mà trốn tránh thì xử tội lưu hay tội chết. Điều 114 những quan chức làm việc ở sảnh ngoài, không ở trong dinh thự mà ở riêng ở nơi khác thì bị phạt 80 quan và bị khiển trách, bãi chức hay tội đồ. Điều 115 những quan chức coi đốc việc chở đồ vật công mà chở lẫn đồ vật riêng để buôn bán thì xử tội đồ, nếu mang những vật cấm thì xử tội lưu. Điều 116 những quan ti tự tiện sai khiến người đưa văn thư công đi làm việc riêng, để chậm trễ ngày giờ, làm lỡ việc công, thì bị phạt 40 quan, khiển trách, kỷ luật cảnh cáo. Điều 117 tân luật còn lại, người dân, quý tộc chỉ được sở hữu không quá 5 mảnh đất, phải đóng thuế thường xuyên, đất bỏ hoang thì sung vào công, đến lúc bán thì tính là tư lại. Kẻ nào tham lam, cố ý tăng mẫu đất, nhập đất trái phép hoặc lấn chiếm thì phạt 60 quan. Điều 118 những viên chức đóng dấu vào sổ sách công, nếu để thiếu sót thì xử phạt 80 quan, nếu có ý đóng gian, thì xử tội lưu hay đồ. Điều 119 khi triều đình sai quan đem chiếu chỉ sắc lệnh cho vị quan nào, thì quan khâm sai phải báo trước cho vị quan ấy biết, ở trấn ngoài thì đón tiếp quan khâm sai ở cách công đường chừng nửa dặm, ở kinh thành thì đón tiếp ở đầu phường. Các quan sở tại phải bài trí lễ nghi đón tiếp cho đúng phép. Nếu không đủ lễ nghi đón tiếp và cung kính bái nhận chiếu chỉ, thì quan khâm sai phải đem sự thự tâu lên, nếu lỗi nhẹ thì người phạm lỗi xử phạt 20 quan, nặng thì khiển trách, 60 quan. Ngoài ra tuy rằng đủ lễ nghi đón tiếp mà xét ra tình ý khinh nhẫn cũng là không tuân hành công việc trong chiếu chỉ thì cũng phải tội như trên. Cho đến biên quan nào dám bức bỏ hay xé nát chiếu chỉ, cùng là ngông nên, khinh mạn, không giữ lễ làm bài tôi, thì xử tội lưu hay tội chết. Quan mang chiếu chỉ, nếu thấy trái phép mà cố ý làm ngơ, lại còn nhận của đút mà không đem việc ấy tâu lên, 35 thì cùng một tội. Nếu quan khâm sai vì sự ân oán ngày thường, tâu việc lên không đúng sự thực, hoặc vì đòi ăn hối lộ mà bày vẽ sinh chuyện, thì bị xử nhẹ hơn kẻ phạm lỗi hai bậc. Nếu đem tuyên chiếu chỉ sắc lệnh ra mà không báo trước, thì bị lỗi, nhưng lại được giảm tội hai bậc nữa. Điều 120 những quan viên cùng quân dân có việc phải tâu cáo lên triều đình, hay sai người đệ tờ tâu, mà quan ngai thần hay nhà quyền thế cậy mình là thế gia cao quý, hoặc các quan đồng liêu sợ tội đến mình, sai người đón đường cướp lấy tờ tâu và bắt giam người dân tờ tâu, thì định tội như tội bị cáo trong tờ tâu. Nếu là việc cơ mật thì định tội lưu hay tội chết. Người đem tờ tâu đã đến bốn cửa hoàng thành mà còn đón cướp bắt giữ thì tội thêm một bậc. Gia nhân người sai đi đón bắt cũng bị cùng một tội. Nếu người bị sai đi là quân dân và liêu thuộc của người sai đi, thì tội nhẹ hơn hai bậc. Người giữ cửa thành thấy việc ấy mà không tâu hay đồng tình cướp lấy tờ tâu, hay ngăn cấm không cho vào cửa để dâng tờ tâu, thì cũng cùng một tội với người đi đón bắt. Lai không cáo giác ra thì bị tội nhẹ hơn ba bậc. Điều 121 những đồ vật đem tiến hoàng đế mà khinh thường không kính cẩn và không đúng phép, phải xét theo tội nặng nhẹ mà xử đồ. Quan chủ ti vô tình không biết thì bị khiển trách, giáng chức. Nếu việc ấy không qua quan chủ ti thì không phải tội. Điều 122 những quan văn võ vâng mệnh triều đình sai hoặc có lệnh làm việc gì, vô tình dùng rằng để lỡ mất việc, nếu là việc nhỏ, công việc hàng tháng thì xử tội đồ, việc lớn, công việc hàng năm thì xử tội lưu, việc khẩn cấp thì xử tội nặng hơn. Điều 123 những quan coi quân đội ở các trấn, lộ hay huyện cùng những quan viên trong các cục các huyện đi lại giao kết với nhau, như làm việc phản nghịch mà quan ti quản giám chẳng lưu tâm xem xét, hay dung túng giấu giếm không tâu lên thì cùng với người phản nghịch cùng một tội, nếu đã tâu lên mà lại ngầm sai người báo cho kẻ phản nghịch biết thì tội cũng thế. Nếu vì tâu lên không giữ kín đáo để cho kẻ phản nghịch biết thì viên quan tâu lên được giảm tội một bậc. Nếu việc mưu phản nghịch đã lộ, việc hung ác đã rõ, mà quan quản giám không xét tình thế mà lùng bắt tâu lên, thì tội như tội đồng mưu, nếu việc mưu phản chưa lộ thì được giảm nhẹ hai bậc. Điều 124 những quan sảnh, quan biện phê vào sổ bạ không đúng lệ đã định, mà lại thay đổi theo ý riêng đổi nặng thành nhẹ thì bị xử như tội thêm thêm bất tội người, tùy theo việc nặng nhẹ. Điều 125 những quan tâu việc hay dân thư mà trước sau điên đảo không giống nhau, xét ra là việc nặng thì xử tội đồ hay lưu, việc nhẹ thì bị xử phạt 40 quan. Điều 126 những qua ti làm việc có điều lầm lỗi, sự tình đã rõ ràng, thế mà không chịu phục tỉnh tạ tội, lại còn dối trá che đậy, xét lỗi nhẹ thì xử tiền hay đồ, lỗi nặng thì xử lưu đày. Điều 127 những vị quan trong khi hội họp bàn việc ở công đường, mà nói càng không hợp lễ, cười đùa ồn ào, làm dối trật tự, xét lỗi nhẹ thì bị phạt tiền, lỗi nặng thì xử đồ hay bãi trước. Điều 128 các quan ti ở trong kinh hay ở ngoài trấn không làm việc công ở nha môn mà lại làm việc ở nhà riêng thì xử tiền hay cách trước. Khi ra công đường, lại để đầu trần, áo cánh, không khăn áo chỉnh tề thì bị xử phạt. Điều 129 tân luật quốc hội là cơ quan tiếp nhận ý dân từ dân biểu viện, từ đó quyết qua một số sách lược trước khi chuyển lên cho hoàng đế xét duyệt. Uy quyền của quốc hội và hoàng đế là ngang ngửa nhau, nhưng quốc hội thường ở bề dưới, những chính sách của hoàng đế đưa ra có chỗ sai, quốc hội có quyền biểu quyết phế bỏ luật ấy. Điều 130 tân luật hoàng đế không được giải tán quốc hội, nhưng quốc hội có quyền phế truất hoàng đế nếu đó là bạo quân, dâm đế, phế vương. Song quốc hội không có quyền truất phế hệ thống hoàng thất, nếu hoàng thất sụp đổ thì quốc hội phải giải tán. Điều 131 tân luật nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân. Nguyễn Cư Trinh khảo luận, khảo tức là đã chết rồi, Hoàng Ngọc Yến là kẻ có tư tưởng kỳ lạ, luôn để cao cái mà hắn gọi là dân chủ. Gặp hoàng thượng là người tuy chín chắn nhưng lại lo sợ việc không còn nổi, lại hay tiếp xúc với ngoại quốc, tiếp thu mô hình của bên ấy mà giảm bớt gánh nặng cho mình và cho dân. Nhưng cái hay chẳng qua là có cải tiến, tiến bộ lên mà thôi. Lê Quý luận, nước ta có luật của Thánh Tông dùng đã lâu, hiếm khi thêm mới. Nếu so với luật của họ Nguyễn thì thật ra họ Nguyễn kế thừa, giảm bớt đi uy quyền của hoàng đế, phân tán quyền lực trong bộ máy hơn, cân bình chúng lại. Về pháp trị thì bỏ hình thức suy hình đánh roi và trượng hình đánh gậy, phạt tiền làm chủ yếu. Các quan làm việc phải liêm chính không cũng bị phạt nhiều tiền, bãi trước, bãi nhiệm. Ấy có thể coi là việc trọng đại, có thể học theo, với ngoại bang thì không thù địch nhưng không hẳn sơ hở. Duy chỉ có cái việc tự xưng quốc hiệu, niên hiệu là còn dở. Chương 113, vấn nạn thuế chương 113, vấn nạn thuế chẳng hiểu sao lại giao cho hắn hộ bộ thượng thư, nhưng bộ này lo việc dân kiểm, lấy đinh mà thống kê dân, lo việc huy động dân. Ngọc Yến để tạm mấy tên kia thi nhau đánh nhau, nghe nói đang đánh trận lớn ở làng Đức Yêu, dàn trận hỏa pháo mà áp sát bắn, lực lượng tuy ít nhưng vũ khí thì mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Ngọc Yến mệt mỏi, nhận định như sau về tình hình thuế má ngoại thương, cơ quan phụ trách gọi là tàu thi, hai tàu và chi tàu mỗi trước một tên, hai bạ tàu, chi bạ tàu, hai phủ tàu, ký lục tàu, thủ tàu nội mỗi trước hai biên, hai phòng 6 người, lệnh sử 30 người, toàn thuế binh 50 người, lính tàu 4 đội 70 người, thông sự 7 người. Mỗi chỗ tàu tới đều có công đường để nộp phí nhập cảng, thu thuế bao nhiêu 6 phần nộp triều đình, 4 phần quan dân chia nhau. Cách trưng thu thuế này phát huy được tiềm lực nhân dân, nhưng tạo sự tùy tiện và thiếu nghiêm chỉnh, tham nhũng trên thực tế. Tuy chỉ dính một tí vào bộ hộ, nhưng đề xuất thi tuyển vào cơ quan tàu thi, luân chuyển liên tục giữa các người làm trong tới các chức khác theo nghĩa vụ. Xin phép cho thành lập giám thuế viện, xin giao cho mấy tên học giỏi mà làm trực thuộc hình bộ, kiểm toán và kê khai sổ sách, kiểm tra sổ sách định kỳ, với các phân khu kiểm tra qua lượng tàu thuyền qua lại mà đánh ra. Kê khai và công khai thuế trước toàn bộ người dân, tiền sẽ được thu hết đầu tư cho nhân dân chứ không phân chia tự nguyện như bình thường nữa. Nghiêm cấm việc chuyển khẩu, tận dụng cơ tự mà viết giấy sổ sách, sao in mà cất vào khố và nhiều nơi khác. Mở các lớp đào tạo người cán bộ về trình độ, nghiêm trọng hóa việc thanh liêm. Về thuế nhập cảng, hắn từng làm ở Thanh Hà nên biết do thuyền Đông Nam Á được đánh thuế rẻ hơn, thuyền Tây Dương bị đánh thuế gấp 10 lần, mà họ vốn đi xa hơn, chính vì việc ấy nên thuyền vào Thanh Hà trước đây rất khó khi là Tây Dương, vào xin thì khó, thuế vào buôn bán thì cao, hàng hóa thì bị cầm túng. Còn thuyền Đông Á cũng bị đánh thuế cao hơn cả Tây Dương, nhưng đa số bọn chúng giàu, đường xa nên chẳng quan tâm. Đề xuất chủ động để thuế ngang nhau, chủ động tạo công việc bưng bê, kiểm toán, giữ hàng để người Việt làm cho người nước ngoài. Chính sách trước đây thu thuế đến nhiều hơn thuế đi, chủ động đánh thuế thấp với người nước ngoài mua hàng nội địa, đắt với hàng nhập cảng. Nay xin chú trọng sản xuất, đầu tư hàng hóa hơn để tăng khả năng mức độ uy tín của Việt Nam, vì hàng hóa Việt còn chưa được tốt lắm, có tốt thì sản xuất bị ít, thương nhân mệt mỏi. Người Hoa có những mặt hàng bị cấm hoạt động, đánh thuế mạnh xong có lúc thì được độc quyền một số mặt hàng hóa đặc sản của địa phương xung quanh, thu lại mà bán cho Tây Dương. Nay làm thế bị độc quyền về việc tập trung hàng hóa, cấm làm đa số nghề mà lại cho độc quyền thu hàng, làm uy thế họ càng lớn, nay xin bỏ lệ ấy, cho người Hoa được bảo vệ kinh doanh tất cả các ngành nghề, bỏ việc ưu tiên thu thập hàng hóa buôn cho Tây Dương. Trước đây nhập hàng cồng kềnh, bán buôn mệt mỏi mà Ngọc Yến nghĩ cho mua hết hàng mà tránh việc thuyền buôn nhiều lần ghé qua ghé lại. Hắn nhìn lại cơ chế thuế, thuyền Thượng Hải mới đến nộp 3.000 quan, khi về nộp 300 quan, thuyền Quảng Đông mới đến nộp 3.000 quan, khi về 300 quan, thuyền Phúc Kiến mới đến nộp 2.000 quan, khi về 200 quan, thuyền Hải Đông mới đến 500 quan, khi về 50 quan, thuyền Tây Dương mới đến 8.000 quan, khi về 800 quan, thuyền Mã Cao, Nhật Bản mới đến 4.000 quan, khi về 400 quan, thuyền Xiêm La, Lữ Tống mới đến 2.000 quan, khi về 200 quan. Thuyền nào giấu giếm hàng hóa thì bị sung mà lấy hết đi. Thuyền nào không có hàng hóa mà nhập cảng thì thu luôn. Ấy tới đoạn này hắn nghĩ lại, thôi duy trì việc đánh thuế cao với các nước gần, vì họ thường xuyên lui tới, còn các nước xa thì đánh thuế nhập và rời đi giảm nhẹ bớt. Số thuế một năm là từ 1 vạn đến 3 vạn quan, với 6 phần vào triều đình và 4 phần về quan dân tự chia chác, nay định lại 4 phần đó phân bổ bởi triều đình về các địa phương mà xây dựng và chăm lo đời sống nhân dân. Hiện tại, Hoàng phủ Tường đang đánh giặc ở Hội An rất lớn, hợp quân từ cửa Hàn, Đà Nẵng, nhưng tình hình không khả thi, quân triều đình đang đánh lại rất mãnh liệt và có dấu hiệu thua. Như thế thì Thanh Hà phải là nơi nhập cảng chính hiện tại. Xin nạo vét phù sa ở dưới sống mà tránh làm khó thuyền tiến vào, cũng như ở các cửa biển. Cho nhập hai làng Thái Dương Thượng Thượng Giáp và Thái Dương Thượng Hạ Giáp ở cửa Thuận An vào hệ thống cảng thị Thanh Hà. Chủ động cho thuê và cấp đất cho người phương Tây tiếp tục mở thương điếm, bắt ký kết những cam kết, cho phép người dân địa phương vào làm việc và tố cáo nếu thấy nghi ngờ, bỏ việc quan lại được tự ý đi tuần tra mà bắt bớ, cho phép người Tây Dương tố cáo quan lại làm khó cho chính quyền địa phương, cùng người dân mà làm. Nghe như Essen nói thì một số quan lại khi nhập hàng của hắn đòi có lễ biếu, hắn cũng xét mà cho tố cáo bắt đi. Mấy việc ấy thương nhân vô cùng chán nản mà chưa bao giờ nói, nay định lại luật như vậy mà tăng cường hội nhập với ngoại bang, xét nước ta tuy sợ giao thiệp nhiều bị điều tra, do thám, bị mất bản sắc thì phải phát huy tinh thần cái gì thấy hay thì học, cái gì xấu thì bỏ đi. Muốn như vậy thì phải đảm bảo cho việc mở các trường công, hiện tại ngân khố thì nhiều tiền mà toàn phục vụ xây cung điện với lê nghĩa, đem tiền ấy mà xây các trường công, khuyến khích mời người Tây Dương và người Việt cùng nhau đào tạo ra lớp người có nhận thức, có học thức thì việc quản lý mới dễ, ngu dân chỉ là cách để trị tức thời chứ không lâu dài. Về chính sách khắc khe, lại quá khó mà kiểm soát việc lục soát và thu hàng hóa phi lý của lính và quan, cũng như việc nhập lậu hàng hóa. Phàm những thuyền bị phát hiện nhập lậu đều cấm vĩnh viễn nếu không nộp lượng lớn phạt và chịu giam nửa năm, đặt ra đổi tuần tra biển mà kiểm tra thay phiên ngày đêm mà chặn được ấy. Thêm nữa, việc buôn bán với đảng ngoài thời Vũ Đế có được mở ra, tuy không thường xuyên, nay Vũ Vương ngạo mạn mượn việc lòng giáng, tự xưng hoàng đế lập quốc Việt Thượng, Bắc Hà đoạn tuyệt quan hệ mà không giao du, nên tạm bỏ qua. Đông nhớ tới việc lòng giáng là tim hắn nói, tay run cầm cập một hồi, như phản xạ tự nhiên vì sợ hãi vậy, rồi mãi mới hết. Trong nước, thuế thổ ngơi, thuế đỏ và thuế chợ đều xin bỏ đi hẳn. Mỗi năm thu gần 8 vạn thuế mà lại toàn bộ từ đống thuế đó, các dân tộc ở trên núi ít buôn bán với dưới là vì có thuế núi, nay xin bỏ mà cho dân Việt thường với nhau bình đẳng mà buôn bán. Song tiền ấy xứ Quảng Nam chiếm đa số, hiện tại chưa cần lo lắng. Dân Thuận Hóa tuy đông nhưng sống trên núi khá ít, cũng khá ít xuống núi. Ban đầu là các chúa Thái Tổ, Thái Tông nuối lòng mà không thu các loại thuế phi lý, thuế chợ nên chợ xóm, bến thuyền mọc lên rồi rào, nay thuế phiền hà làm nhiều chợ tự tăng dã, đời sống nhân dân cực khổ, xin cho tôi việc ấy. Hiện tại còn có thuế lên vùng núi của người Kinh, như Hồ Nhạc đang tác vai tác vái mua bán không nộp thuế, vậy coi là xử nhà Nguyễn cũng đúng đi. Mỗi thuyền lên miền thượng du phải đóng 300 quan, đua chiếm 6 phần còn lại chia cho 3 quan, như Trương Phúc Loan là bú đấm cùng các tên phản giặc thuế ấy, nay xin bỏ luôn. Những ruộng hoang mới khai chưa cho thu thế liền mà đợi sau một thời gian nhân dân sản xuất, canh tác ổn định mới thu thuế, hay các chúa Nguyễn cũng chia ruộng ra các thứ bậc để thu thuế hợp lý. Cụ thể ruộng nhất đẳng mỗi mẫu thu thóc 40 thằng, gạo 8 hợp, ruộng nhị đẳng, mỗi mẫu thu thóc 30 thằng, gạo 6 hợp, ruộng tam đẳng mỗi mẫu thu thóc 20 thằng, gạo 4 hợp. Lại cứ một thăng thóc thì thu tiền phụ 3 đồng. Ruộng mùa thu và đất khô thì không chia thứ bậc, mỗi mẫu thu 3 tiền, không đủ mẫu thì thu 1 tiền. Nay cứ duy trì, nếu mới mua thì tạm cho 2-3 năm rồi mới đóng thuế. Xét chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Thần Lại Ti Thuận Đức sang Chân Lạp triều tập dân siêu tán trở về quê cũ, nhưng bị phó tướng Dinh Trấn Biên là Nguyễn Cựu Vân bắt làm việc riêng, nhiều người sinh đoán, chúa trách rằng, khanh là con nhà tướng, chế ngữ một phương, sao không nghĩ lấy sự vô về làm trọng, mà chỉ mưu lợi cho mình. Những dân siêu tán mới về kia, thất sở đã lâu, nay lại sai bắt bấy nhiều thì họ chịu sao nổi. Ấy việc người dân lưu tán, đi về thì để họ tự làm, cho họ đi học, bỏ việc quan có quyền sai làm này làm nọ không theo luật. Việc thuế đánh bắt cá thì giữ nguyên, các xã ven biển trấn thuận hóa, gián hoặc có xã theo nghề đánh cá thì chiếu thu thuế mắm, lấy số người và lấy có lưới hay không có lưới làm chuẩn. Về thuế đinh, chính quyền đảng trong bắt đầu thi hành phép duyệt tuyển. Sau một tháng tuyển xong, chiếu từng hạng để định lệ thu thuế theo ngạch bậc khác nhau hai. Nhìn chung, thuế chính hộ thì nặng, thuế khách hộ thì nhẹ. Số binh đinh có khuyết thì chiếu trong quân hạng mà tuyển bổ. Ngoài ra, đối với những người đỗ trong các thi quận vào mùa xuân trở thành nhiều học thì miễn thuế sai dư 5 năm. Nay xin ai đủ 18 tuổi tính thêm tuổi mụ vào thì bắt đi binh, học thì khỏi xét, đến 25 tuổi thì thôi, đi binh khỏi cần nộp tiền thuế chính hộ, ở tại quê hay khách hộ, tức ngụ cư, như trước nữa, rắc rưởi. Tạo tư duy thoáng mở, phục vụ tổ quốc. Theo đà phát triển của kinh tế hàng hóa, những người sản xuất phi nông nghiệp, các thương gia và người buôn bán nhỏ ngày càng nhiều. Phần lớn họ có hộ khẩu cư trú ở nông thôn, từng bước tham gia buôn bán. Sau khi thu hoạch mùa màng họ thường đem thóc gạo, nông sản khác ra các dinh ở thuận quảng bán lấy tiền rồi mua các hàng tơ lụa, áo quần đẹp, đồ dùng tốt về dùng và bán lại ở địa phương mà thu lời. Dần dần dân cư tập trung và tiến hành đô thị hóa, các thứ thuế như lê điều, đường xá nay đều thu chung gọi là tiểu điệu, mà thuế này thường tăng giảm theo nhu cầu của triều đình, gây nặng nề cho nhân dân. Xin phép cho việc các thứ thuế nhỏ nhặt ấy để cho mỗi tổ dân phố lo chung, những đường lớn thì đơn vị lớn hơn trưng cầu ý dân mà làm, cố định các thứ thuế theo giá cả hàng hóa và sản phẩm, bỏ đi quyền tăng thuế của quan lại và triều đình. Về thuế khai thác khoáng sản, ở Thuận Hóa có mỏ sắt ở Phú Bài, mỗi năm nộp 2.000 khối sắt, mỗi khối cân nặng 25 cân. Còn nhân dân khai mỏ, luyện sắt ở các nơi khác, hàng năm phải nộp thuế là 500 khối và chỉ được miễn phu dịch không được miễn thóc tô và sai dư, nay cho miễn những thứ thuế ấy, tạo điều kiện để toàn tâm toàn lực phát triển. Các thứ thuế nguồn, tấn, đầm, ao, tuần đi, chợ, đỏ mỗi năm thu vào tiền hơn 76.460 quan, vàng 148 lạng, bạc 1.450 lạng. Từ Quảng Nam trở về Nam chiếm 6 phần, Thuận Hóa chiếm 4 phần. Nay xin địa phương nào nghèo hơn thì thu ít hơn, còn những thuế phi lý thì bỏ hết. Từ trước, chúa Tiên Đế đã đặt ra một ngạch quan chuyên thu thuế có hệ thống từ trung ương đến địa phương gọi là bổn đường quan. Đây là một đội ngũ quan lại rất cồng kềnh, đến gần đã trở thành vấn nạn không chỉ đối với dân mà còn là thương nhân, luôn bị hách dịch chèn ép, nay bỏ đi mà cho dân tự ý thức tới nộp ở những trạm thu riêng, gửi về triều đình phân bổ. Hệ thống thuế tư duy trung đang rất vụ vặt, xỉa sói nhiều thứ, những việc không đáng thì lại đánh thuế vào làm dân cơ khổ, lại đặt quyền lợi thống trị lên hàng đầu mà tăng phi lý, dân ngày càng khổ và bất bình. Bao việc tốt xưa nay đều quên, nên đặt dân vi quý, xã tác thứ chi, quân vi khinh theo đạo lão mà đặt thuế ít đi, trọng theo ý kiến người dân mà làm. Với chính sách thuế thiếu khoa học và không tích cực như thế đã làm cho kinh tế thương nghiệp ở đảng trong từ thời Thế Tổ không còn phát triển mạnh mẽ như hồi thế kỷ thời Thái Tổ, Thái Tông, Hy Tông và Tuyên Tông nữa. Nếu muốn thì Nguyễn Phúc Luân khi nhận tước hiệu phải cải cách ngay. Nhân dân Việt thường quốc sống trên vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, sản vật phong phú, nhưng lại bị chèn ép bởi chính sách thu thuế của triều đình ta và thêm lạm thu của đội ngũ bản đường văn. Lệ thu thuế vừa phiền phức, rồi dám không thống nhất nên người dân thường phải chịu sự chèn ép, nhũ lãm. Trong việc giao lưu buôn bán, các thương nhân nếu không được sự che chở của thể chế nước khác đều bị chèn ép, thậm chí bị đánh thuế nhiều lần. Nhiều người bất mãn, phản ứng bằng cách tham gia vào các cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền là vì vậy. Hắn ghi như vậy là kết hết vào sách Việt Nam thuế trưng dụng vấn đề mai sẽ nộp cho Phúc Luân. Hắn đâu có biết, mấy cái chuyện mà hắn dùng tư duy lịch sử này lại còn giúp Phúc Luân một đợt, khi mà khí thế văn thánh lại tỏa ra sáng rực cả bầu trời tĩnh phủ, thế là người dân và những kẻ đằng xa nhìn thấy, đều run sợ mà coi Phúc Luân là kẻ thực có thiên mệnh trừng giám.